Chương mở đầu. Trong đại điện nguy nga mây mù lượn lờ, nơi cuối cùng trên bậc thềm ngọc màu xanh dài chừng 10 trượng, một tên nam tử mặc kim bào, ngồi thẳng tắp trên một chiếc ghế to lớn trắng loáng như ngọc. Trong đại điện vàng son lộng lẫy, giờ phút này là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất chẳng những bức bỏ đầy dây các loại binh khí bị tàn phá như búa rìu câu xiên, còn có các loại kỳ chân dị bảo bị vương vãi khắp nơi. Hai dãy bàn lòng trụ to lớn hai bên có vài gốc đã vỡ vụn, chỉ còn lại một nửa bệ trụ. Điện đường to lớn uy nghiêm tĩnh mịch, ngoại trừ nam tử mặc kim bào ngồi một mình nơi đó, không còn bất kỳ ai khác. Nam tử mặc kim bào dường như không để ý gì cả, chỉ đờ đẫn ngồi nhìn một vật trên mặt đất cách đó không xa. Đó là một tấm bảng to lớn không trọn vẹn chỉ còn gần một nửa, trên đó là hai chữ vàng Lăng Tiêu Cực Lớn tản ra vô tận khí tức uy nghiêm. Âm một tiếng vang thật lớn. Cự điện khẽ run lên, khắp nơi hẻo lánh trong điện hiện lên chẳng chịt linh văn màu bạc, nhanh chóng lan tràn ra, một tầng lại một tầng, càng ngày càng nhiều, trong chốc lát phảng phất như tấm lưới to lớn trải rộng ra cả tòa đại điện. Bên ngoài vẫn vang lên tiếng sét đánh liên miên không ngừng, linh văn màu bạc trong điện cuồng thiểm không thôi, đồng thời mặt đất nứt ra, đỉnh điện phát ra thanh âm két két. Cuối cùng cũng tới giờ khắc này. Rốt cuộc nam tử mặc kim bào ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói một câu, nhìn về phía đỉnh chóp đại điện, trên mặt mơ hồ có một tầng bạch quang bao trùm, căn bản không thể nào thấy rõ khuôn mặt mảy may. Đỉnh chóp đại điện màu tử kim, ầm một tiếng băng liệt vỡ vụn ra, vô số toái vật văng ra, một ma thủ to lớn kình thiên hung dữ chụp xuống nam tử kim bào. Một tòa cự sơn vàng rực rỡ cao hơn vạn trượng, bị mênh mông ma diễm màu xanh lá bao phủ, từ trong chùa miếu trên đỉnh núi lớn không ngừng truyền ra trận trận thanh âm phạn âm phật sướng, đồng thời có vô số phạn văn màu vàng bay ra, liều mạng ngăn cản ma diễm tới gần. Nhưng theo thời gian trôi qua, phạn văn từ trong cự sơn bay ra càng ngày càng ít, thanh âm phạn âm truyền ra cũng dần dần suy giảm, sau đó không lâu bị lục diễm quần cuộn bao phủ, không còn bất kỳ tiếng vang gì. Trong u minh quỷ địa chìm vào mờ ảo, chỗ cửa lớn đại thành màu đen dữ tợn, vô số quỷ vật hình thù kỳ quái quái khiếu tuôn trào ra, lại có một ít lệ quỷ hoặc khống chế quái phong phi hành, hoặc chui xuống dưới đất trực tiếp đột hành, quần quần phảng phất nước vỡ đê, lít nha lít nhít biến mất ở bên ngoài hoang dã màu xám. Nhân gian. Giữa trưa. Bầu trời đen như mực, không thấy một tia nắng nào, bất luận thành thị hay là hoang dã đều phảng phất đêm khuya, chỉ có thể thấy được điểm điểm lửa đèn mơ hồ. Bản dịch được dịch đầu tiên và hay nhất tại Bạch Ngọc Sách. Tại một chỗ hương trấn, trong lửa đèn mơ hồ có thể thấy được vô số người ngửa đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, hoặc trợn mắt há hốc mồm, hoặc sợ hãi dị thường. Trên bầu trời đen kịt đột nhiên truyền đến trận trận tiếng kêu, đồng thời càng ngày càng vang, càng ngày càng bén nhọn, phảng phất có vô số người đang thút thít khóc trầm thấp, khiến cho người nghe bi thương không gì sánh được, phải lã chã rơi lệ. Cơ hồ cùng lúc, trên bầu trời chớp động chẳng chị thường quang, từng khỏa thiên thạch xích hồng xuyên thủng tấm màn đen chui ra, lớn phảng phất sơn nhạc, nhỏ thì bằng gian phòng, ầm ầm rơi xuống nhân gian phía dưới, trải rộng khắp mặt đất bốn châu. Đại đường trong năm này, ma vật thôn thiên, trời khóc quỷ gào, hàng loạt thiên hỏa rơi xuống thế gian, bách tính tử thương thảm trọng. Ma kiếp lục. Chương 1, Thẩm gia. Khục 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 khục. Thẩm Lạc đang nằm ngủ trên giường đột nhiên vô thức ho khan một hồi rồi tỉnh dậy, sau khi gấp gáp há miệng lớn hít vào thở ra mấy hơi liền nhanh chóng lần dưới gối móc ra một cái bình nhỏ, đổ một viên thuốc màu vàng nhỏ cỡ hạt đậu tương, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Xong xuôi, hắn lặng im ngồi tĩnh tọa một lúc lâu, tới khi thấy cảm giác khó chịu và sự lạnh lẽo nơi lồng ngực dần tiêu tán mới thở dài một tiếng nhẹ nhõm. Hắn cười khổ xong liền lấy sấp quần áo được xếp gọn gàng trên ghế rồi chậm rãi mặc lên người, đồng thời ánh mắt theo thói quen nhìn lướt qua bàn đọc sách nơi góc phòng. Trên bàn thấy có đặt một cuốn sách cũ nát màu vàng, ngoài bìa có ghi năm chữ nhỏ ngay ngắn màu đen Xuân Hoa Dị Văn Chí. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, thu ánh mắt lại rồi chậm rãi mở cửa đi ra khỏi phòng. Đại công tử. Ở ngoài cửa, một cậu nhóc người làm tuổi khoảng 12, 13 đã đứng sẵn ở đó, vừa thấy Thẩm Lạc bước ra liền tiến lên chào. Nhìn xa hơn loáng thoáng thấy một tổ hợp lớn những trạch viện tạo thành một khối kiến trúc dài liên miên. Mỗi công trình đều ngói đỏ tường trắng, nếu đếm số lượng cả phòng lớn nhỏ cộng lại phải tới 40, 50. Đêm qua ta tổng cộng hò khan mấy lần. Có động tĩnh gì khác không? Thẩm Lạc nhìn cậu người làm một cái rồi thờ ơ hỏi. Đại công tử, tối qua người ho tổng cộng 13 lần, ngoài ra không có âm thanh gì khác. Cậu nhóc thức đêm mắt sắp thâm quầng luống cuống đáp, ngữ điệu mơ hồ mang vẻ sợ sệt. Thẩm Lạc gật đầu xong cũng không hỏi thêm gì, cứ vậy bước qua cậu nhóc người làm mà tiến về phía trước. Nhóc người làm vận ý phục màu xanh tức thời lập tức theo sát phía sau. Thẩm Lạc đi xuyên qua một dãy hành lang dài và một hoa viên rộng gần một mẫu, đi đến một căn phòng có dáng vẻ như tiền viện. Trước sảnh, hai vũ giả đang đứng thấy hắn liền hấp tấp vội vã tiến lên trước hành lễ, sắc mặt mỗi người đều có vẻ rất sợ hãi. Lạc Nhi, con tới rồi à, tối qua nghỉ ngơi thế nào, có tốt không? mau tới uống chút canh nhân sâm này. Cha vừa bảo hạ nhân nấu cho con rồi đó. Một giọng đàn ông trung niên mang theo sự ân cần từ trong sảnh truyền ra. Làm phiền cha phải lo lắng, con tối qua nghỉ ngơi rất tốt. Thẩm Lạc hơi đổi sắc mặt, cất tiếng đáp xong liền đi vào đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh có một bàn tròn được bày sẵn đầy những món ngon, xung quanh có mấy người đang ngồi. Ngồi ghế chủ tọa là một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi, tóc ngả màu bạc, sắc diện chưa thấy vẻ già yếu gì. Người trung niên này chính là cha Thẩm Lạc, Thẩm Nguyên Các, lúc này đang rất cao hứng nhìn hắn. Lạc ca nhi dậy rồi này. Tiểu Thúy, mau mang canh nhân sâm lên, không nghe lão gia căn dặn sao. Một người đàn bà tướng mạo xinh đẹp, trên đầu mang đầy trang sức châu ngọc thấy Thẩm Lạc liền miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nói. Làm phiền nhị nương. Thẩm Lạc hờ hững nhìn người đàn bà rồi cúi đầu đáp lễ. Đại ca. Đại ca. Hai người, một thiếu niên, một thiếu nữ ngồi cạnh vị phu nhân kia, tự mình đứng dậy cúi đầu vấn an với Thẩm Lạc. Hai đứa nhỏ này tuổi chừng 14, 15, khuôn mặt có 3, 4 phần giống hắn. Hiển nhiên, đây chính là hai đứa em cùng cha khác mẹ với Thẩm Lạc, nam là Thẩm Tử, nữ tên là Thẩm Mục Mục. Thẩm Tử và Thẩm Mục Mục là hai đứa trẻ sinh đôi nhưng phản ứng của chúng với Thẩm Lạc lại rất khác nhau. Người đệ đệ Thẩm Tử nhìn hắn với ánh mắt né tránh, không khác mấy so với những hạ nhân khi trước. Còn muội muội Thẩm Mục Mục sau khi chào hỏi xong thì cả người cứ nhấp nhổm không yên, tựa như muốn mở miệng hỏi vị đại ca Thẩm Lạc chuyện gì đó, có điều cô bé ngó ngó Thẩm Nguyên Cắt xong lại do dự không dám. Thẩm Lạc ngồi xuống, uống bát canh sâm mà nha hoàn mới đưa lên, kế đó ăn thêm vài miếng thức ăn rồi liền nhíu mày, đặt đũa xuống không ăn thêm gì nữa. Lạc Nhi, nếu ăn xong rồi thì theo cha tới thư phòng, cha có chuyện làm ăn cần bàn giao cho con. Thẩm Nguyên Cắt thấy thế thì bụng càng thêm lo lắng nhưng không nói thẳng mà đẩy sang chuyện khác. Thẩm Lạc gật gật đầu, hướng về phía phu nhân kia lên tiếng cáo lui rồi theo Thẩm Nguyên Cắt rời khỏi đại sảnh. Phu nhân trông thấy thế thì sắc mặt có phần khó coi. Trong khi đó, Thẩm Tử lại khó mà che đi sự hâm mộ trên khuôn mặt, trái lại, Thẩm Mục Mục chu đôi môi nhỏ nhắn lên tỏ vẻ vô cùng bất mãn với vụ cha mình và đại ca Thẩm Lạc nhanh như vậy đã ăn xong rồi bỏ đi. Lạc Nhi, tối qua thực sự không có chuyện gì sao? Thẩm Nguyên Các vừa vào thư phòng, ngồi xuống xong liền quan tâm nhìn Thẩm Lạc dò hỏi. Cha yên tâm, tối qua đúng là không có việc gì, việc đó cũng không tái diễn, chỉ là thân thể con ngày càng không ổn. Dù có kim hương ngọc con tự chế thì e tối đa cũng chỉ thêm được vài năm, thân thể này giờ căn bản thuốc men bình thường không còn hiệu quả gì nữa rồi. Thẩm Lạc lắc lắc đầu, đáp: Ai, Lạc Nhi con cũng thực là người lắm bệnh nhiều họa, vốn mẹ con khi mang bầu con bị động thai nên con người con từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, những năm qua lại hết lần này tới lần khác gặp phải tà túy, một, cuốn thân nên giờ bệnh căn mới trở nên trầm trọng như vậy. Nếu chẳng may con có mệnh hệ gì, cha làm sao dám gặp mẹ con dưới suối vàng. Khi trước cha đã hứa với mẹ con, nhất định phải chăm sóc con thật tốt. Thẩm Nguyên Cắt thở dài một tiếng, mặt hiện lên nét khổ sở. Cha nghĩ lạc quan lên chút đi. Con nếu không phải vì mắc bệnh mãn tính mà học y thư, chế ra được kim hương ngọc và nhiều loại dược hoàn khác thì Thẩm gia ta làm sao tạo ra sản nghiệp to lớn như bây giờ. Chúng ta xem như là trong họa có phúc đi. Thẩm Lạc mỉm cười đáp. Cũng phải, hiện tại ở huyện Xuân Hoa khi nhắc tới Thẩm gia y quán và Thẩm gia dược điếm, có ai mà không biết, ai không hiểu. Thậm chí huyện lệnh Vương đại nhân giờ cũng rất coi trọng chúng ta. Thẩm Nguyên Các nghe xong mấy lời kia, tinh thần phấn chấn lên một chút. Đó cũng là nhờ phụ thân đại nhân khéo xử thế, đem một lọ kim hương ngọc cho Vương đại nhân, giúp ý trị dứt bệnh lao cho con trai độc nhất. Nếu không nhờ thế thì với tài sản của Thẩm gia hiện tại thì đã sớm gặp phải rắc rối rồi. Thẩm Lạc mặt không đổi sắc, nói đôi câu tâng bốc cha mình. Ha ha, cái này là cha và con phụ tử đồng tâm nên mới có thể khiến Thẩm gia kiến tạo sản nghiệp to lớn thế này. Đáng tiếc chính là con lại không muốn nổi danh, cha chỉ đành đem công lao phối chế dược hoàn của con nói thành vô tình phát hiện phương thuốc cổ truyền. Chuyện này chỉ có cha và con biết, ngay cả nhị nương và hai em con cha cũng không nói nửa lời. Thế nên nếu bình thường nhị nương có gì đắc tội, cha hy vọng con vì mặt mũi của ta mà đừng để bụng. Nhị nương con dù sao cũng xuất thân trong gia đình nhỏ, tóc dài kiến thức ngắn. Thẩm Nguyên Các cười ha ha mấy tiếng xong đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, do dự một lúc mới nói ra. Cha! Con sao lại để bụng việc của nhị nương? Huống hồ nếu con không còn ở đây, Thẩm gia phải nhờ nhị đệ chèo trống. Tâm nguyện lớn nhất của con hiện giờ chính là có thể loại bỏ dứt điểm tà túy trên người. Bằng không thì chẳng cần chờ đến vài năm nữa con đã đi gặp ông bà rồi. Thẩm Lạc im lặng một chút rồi không khỏi cười khổ đáp. Con nói thế cha cũng yên tâm. Nói sao thì gia đình hòa hợp vạn sự hưng. Thân thể con giờ thế nào, cha nhớ lần phát tác gần nhất là việc cách đây 7 ngày nhỉ? Thẩm Nguyên Các mặt mũi vừa giãn ra nhưng lại lập tức nhăn lại, lo lắng truy hỏi. Vâng, lần phát tác trước con thiếu chút nữa bóp chết vị hoàng đại tiên kia rồi. Năm trước cái tên tự xưng La Hán Kim Thân Kim Quang Hòa Thượng kia cũng bị con lúc phát tác đập cho tơi tả. Bọn chúng cơ bản chẳng biết chút pháp thuật nào, hoàn toàn là phường giang hồ bị bợm. Thẩm Lạc sầm mặt, oán hận đáp. Nhưng mà Hoàng Đại Tiên với Kim Quang Hòa Thượng đã là khu ma nhân, hai, nổi danh nhất mấy huyện gần đây rồi. Họ đã thế thì những kẻ khác càng chắc chắn là phường giả danh lừa bịp hơn. Hay là để cha phái người đi Châu Thành thử tìm xem. Thẩm Nguyên Các nghe xong cũng phần bất đắc dĩ. Không cần. Đường đi Châu Thành quá xa, hơn nữa là mình không rành rẽ nơi đó, làm sao tìm được khu ma nhân. Cứ xem như tìm được thì 8, 9 phần 10 cũng là dạng lừa đảo như Hoàng Đại Tiên. Con hiện giờ thời gian giữa hai lần phát tác càng lúc càng ngắn, cơ bản không đợi được lâu như thế. Thẩm Lạc quả quyết cự tuyệt ngay. Thế ý Lạc Nhi là với người con mà mình cũng hiểu rõ đôi phần, Thẩm Nguyên Các nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc. Chương 2, là đạo nhân. Gần đây, Hài Nhi tìm được một quyển sách cổ của vùng đất này, phía trên ghi lại một ít sự tình cổ quái của huyện Xuân Hoa trong mấy trăm năm qua. Căn cứ theo lời nói của người mà Hài Nhi phái đi điều tra, những việc được ghi lại này phần lớn đều có thật. Nhưng không biết vì duyên cớ gì, hiện giờ những quái sự này, người bình thường ít khi biết rõ. Mà bên trong những quái sự này, lại nhiều lần đề cập đến một địa phương gọi là Xuân Thu Quan. Theo như trong sách ghi lại, đạo quan này ở ngay trong Xuân Hoa huyện, bên trong nó có đạo sĩ biết được chân chính khu ma chi thuật. Hai mắt Thẩm Lạc sáng tỏ, trả lời. Lại có chuyện này. Xuân Thu Quan ở nơi nào, để phụ thân phái người đi mời. Thẩm Nguyên Các nghe vậy, thì trở nên kích động phanh một tiếng đứng dậy. Phụ thân an tâm. Hài Nhi đã sớm bỏ ra số tiền lớn phái người đi mời. Nếu là không có chuyện gì ngoài ý muốn, dựa theo hồi âm của đối phương, thì hôm nay người của Xuân Thu Quan sẽ đến. Thẩm Lạc mỉm cười trả lời. Thật tốt quá, chúng ta phải tranh thủ thời gian để hạ nhân đi chuẩn bị chút ít, đừng để đến lúc đó chiêu đãi không chú đáo, lại phát sinh việc không hay. Thẩm Nguyên Các đối với việc con lớn của mình tự chủ trương mọi thứ cũng không thèm để ý, ngược lại xoa đôi bàn tay, tỏ ra yên tâm, nói. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến âm thanh cung kính của gã sai vặt thường ngày theo hầu bên cạnh Thẩm Nguyên Các. Lao ra. Đại công tử. Bên ngoài có một người tự xưng là La Đạo Nhân, nói là cùng đại công tử có ước hẹn. Phụ tử hai người sau khi nghe được, lập tức vừa mừng vừa sợ quay lại nhìn nhau. Phụ thân, trước tiên người hãy ở chỗ này uống trà, Hài Nhi sẽ tự mình đi mời người này. Thẩm Lạc quyết đoán nói ra. Đây là chuyện liên quan đến sinh tử của ngươi, phụ thân làm gì có tâm tư ở chỗ này uống trà. Cùng đi gặp vị La đạo trưởng này a. Thẩm Nguyên Các khoát tay chặn lại, vội vàng đi về phía cửa lớn. Thẩm Lạc thấy vậy, khuôn mặt liền lộ ra nét tươi cười. Trong đại sảnh của Thẩm gia, Thẩm Lạc đánh giá kỹ càng vị trung niên đạo sĩ đứng trước mặt, tự xưng là La đạo nhân. Cả gương mặt màu đỏ sẫm, mặt mũi tràn đầy vết tích gian nan vất vả, đạo bào màu xanh nhạt. Sau lưng y cắm vào một thanh kiếm gỗ, bên hông còn treo một cái túi tiền màu trắng, ngoại trừ thân hình thẳng tắp giống như trường thường, thì những mặt khác cũng không có gì trô khác thường. Đạo trưởng, trước tiên mời người vào đây ngồi a, người đâu mang trà tốt nhất tới. Thẩm Nguyên Các vừa thấy trung niên đạo sĩ, vẻ mặt bèn hiện ra nét tươi cười, nói. Uống trà thì không cần. Thẩm công tử, là ngươi phái người dùng tín vật mời người trong bản quan lại đây trừ tà. Đạo sĩ mặt đỏ họ là căn bản không thèm để ý sự nhiệt tình của Thẩm Nguyên Các, lại quay qua phía Thẩm Lạc nghiêm nghị hỏi. Đạo trưởng, nhận ra ta. Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi ngược lại. Hắc hắc, trước khi bần đạo đến, tất nhiên cũng nghe ngóng qua một chút sự tình của công tử, rồi mới có thể chính thức đến nhà. Có điều bản môn phong quan nhiều năm, Thẩm công tử làm thế nào biết đến bản môn, lại từ nơi nào có được tín vật. La đạo nhân nhìn chằm chằm vào Thẩm Lạc, không khách khí hỏi, giống như nếu một lời không hợp sẽ trở mặt ngay lập tức. Đạo trưởng là tới đây hỏi tội. Thẩm Nguyên Các nghe vậy, khuôn mặt đang cười lập tức ngưng lại, trong lòng có chút mất hứng. Thẩm gia chủ chớ trách, tín vật của bổn môn tuy không coi là quý hiếm, nhưng lưu truyền ở bên ngoài giống như cũng không có bất kỳ thứ nào cùng Thẩm gia có quan hệ. Nếu Thẩm công tử đã phái người cầm tín vật tìm tới bên trong đạo quan, thì tất nhiên bần đạo muốn hỏi một chút để biết rõ ràng. Lúc này La đạo nhân mới quay đầu sang phía Thẩm Nguyên Các nhàn nhạt nói ra. Phong quán nhiều năm, hèn gì ở bổn huyện rất ít người biết về quý quan. Đạo trưởng yên tâm, về chuyện của Xuân Thu Quán, là do ta từ trong quyển sách này biết được. Về phần tín vật, cũng là do bỏ ra một số tiền lớn mua lại từ trong tay một vị đệ tử ở bên ngoài. Thẩm Lạc có chút giật mình, từ trong tay háo móc ra một vật đưa tới. Đúng là quyển sách Xuân Hoa Dị Văn Chí lúc trước đặt ở trên bàn. Thẩm Nguyên Các nghe vậy, cũng không khỏi nhìn lại quyển sách có chút tàn phá này mấy lần. Thì ra là thế. La đạo nhân khẽ giật mình, tiếp nhận sách, sau khi kỹ lưỡng đọc qua vài trang, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Trong quyển sách này ghi lại một ít sự tình khu quỷ hàng yêu của bổn môn năm xưa, ghi chép lại rất kỹ càng, chắc hẳn là do người nào từng tiếp xúc với bản quán ghi lại. Công tử có thể mang quyển sách tặng cho bần đạo không? Bần đạo muốn mang nó trở về, để những người khác cùng xem xét. Về phần chuyện tín vật, chỉ cần mọi việc đúng như lời công tử, là do người khác tự nguyện bán lại, thì bổn môn cũng sẽ không để ý. Đạo sĩ mặt đỏ sau khi xem hết sách, mắt hơi nhíu lại, không khách khí mang vật ấy cất vào trong ngực, mặt không đổi sắc nói. Thẩm Nguyên Các nghe vậy, khẽ cho mày. Nhưng Thẩm Lạc lại lơ đễnh, cười khẽ hai tiếng hỏi. La đạo trưởng yêu thích là được, hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút, ăn ít đồ, làm mấy việc chuẩn bị khác, sau đó có thể thi triển pháp quyết để khu trừ tà vật trên thân thể tại hạ. Về chuyện nghỉ ngơi và chuẩn bị thì đều không cần. Về phần thai họa trên người công tử, hắc hắc. Đạo sĩ mặt đỏ sau khi nhìn Thẩm Lạc chăm chú, thì đột nhiên thân hình lóe lên một cái, lập tức đến bên cạnh hắn, ba một tiếng. Một bàn tay năm ngón nắm chặt cánh tay của Thẩm Lạc. Ngươi muốn làm gì, người đâu mau tới đây. Thẩm Nguyên Các thấy vậy sững sờ, rồi vội lui về sau hai bước, nghiêm nghị kêu lên. Trong nháy mắt bên ngoài căn phòng 7-8 gã nam bộ cao lớn vạm vỡ xông vào, không đợi lao ra nhà mình ra lệnh, liền đánh về phía đạo sĩ. Đều dừng tay. Phụ thân yên tâm, La đạo trưởng cũng không có tổn thương hài nhi, mà chỉ đang thi triển pháp quyết để khu trừ tà vật. Ngay lúc này Thẩm Lạc đống lên tiếng. Hiện giờ... Hắn cảm thấy sức nóng cuồn cuộn từ cánh tay bị nắm đang dũng manh truyền vào trong cơ thể, những nơi nó đi qua thì cổ hàn ý ở trong cơ thể lập tức tan rã, khiến toàn thân thoải mái vô cùng. Thẩm Nguyên Các nghe vậy, bèn kỹ càng đánh giá thần sắc của Thẩm Lạc, rồi trong lòng mới an tâm, ra lệnh cho đám thuộc hạ lui ra bên ngoài. Vèo một tiếng, một đám khí xám nhàn nhạt từ ngực của Thẩm Lạc phun ra, sau khi lượn một vòng, lại bay thẳng đến bên Thẩm Nguyên Các. Hừ, trở lại cho ta. Đạo sĩ mặt đỏ có vẻ đã sớm biết trước. Ống tay áo hướng về phía khí xám vung ra, một miếng phù lục màu vàng nhanh như tia chớp bắn trúng lên khí xám. Phúc! Trong nháy mắt, miếng phù lục hóa thành một đoàn hỏa cầu to bằng nắm đấm, bao bọc toàn bộ khí xám vào bên trong. Nhưng khí xám giống như vật còn sống, nó không ngừng dốc sức vặn vẹo ở trong hỏa cầu, nhưng không lâu sau, một tiếng xèo xèo phát ra từ trong hỏa cầu, nó đã hoàn toàn biến thành hư ảo. Hỏa cầu sau khi cháy thêm một lúc, thì lóe lên rồi tiêu tán không thấy nữa. Trong đại sảnh chỉ còn lưu lại từng điểm nóng rực và khí tức khét lẹn. Thẩm Nguyên Các thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Thẩm công tử, âm khí trong cơ thể ngươi đã bị nhổ sạch sẽ rồi, chỉ cần điều trị thân thể một chút là được nếu mọi việc đã xong. Bần đạo xin được cáo từ. Lúc này đạo sĩ mặt đỏ mới buông cánh tay Thẩm Lạc ra, thần sắc bình tĩnh nói. Âm khí? Lạc nhi không phải bị tà vật bám vào trên thân thể sao? Thẩm Nguyên Các nhìn chung quanh, hồi phục lại tinh thần, vô ý thức hỏi. Nếu như thật sự là tà vật, thì không phải dễ dàng khu trừ như vậy, chính là bần đạo nếu chẳng may đụng phải cũng sẽ như gặp được đại địch. Quý công tử chắc hẳn là do đi tới địa phương không được sạch sẽ, bị một chút âm khí nhập vào cơ thể, nên mới bị như vậy. La đạo nhân không cho là đúng, trả lời. Thế nhưng thưa đạo trưởng, ta thường cách một đoạn thời gian, thì gương mặt lại phát xanh, khí lực trở nên rất lớn, chính là 3 đến 5 tên gia đình cường tráng đều giữ không được. Nhưng sau đó, ta một chút ấn tượng đều không có, việc này là như thế nào? Mặt khác xin hỏi đạo trưởng, vừa rồi người chuyển vào trong thân thể ta là thứ gì vậy? Thẩm Lạc cảm nhận tình huống trong thân thể mình, rồi vui mừng hỏi thăm. Chương 3, đệ tử ký danh. Bản thân âm khí không có chút linh trí nào, chỉ thuần túy là chút khí tức âm hàn của vài sinh linh sau khi chết ngưng tụ lại, nhưng nếu tính mọi khả năng thì nó cũng có thể tạo ra tà túy cấp thấp nhất. Về việc ngươi khi phát tác, cả người chuyển xanh, khí lực trở nên lớn vô cùng, thậm chí không nhớ chuyện gì đã xảy ra khi đó. Đây cũng chỉ đơn giản là biểu hiện tiêu cực của âm khí sau mỗi một đoạn thời gian mà thôi. Cũng bởi thân thể ngươi yếu nhược sẵn, đổi làm một nam tử khỏe mạnh khác thì thứ âm khí kia vừa vào cơ thể là sẽ bị chế trụ ngay, cơ bản chẳng có gì bất thường xảy ra. Về thứ ta quan trú vào cơ thể người chính là một luồng tiểu hóa dương công chi lực mà ta tu luyện nhiều năm, nó có thể khắc chế các thứ âm hàn. La đạo nhân giải thích một hồi dài. Thì ra là vậy, lần này đúng là may mắn được đạo trưởng ra tay tương trợ. Thẩm Lạc nghe tuy nửa hiểu nửa không nhưng vẫn cung kính cảm ơn. Ngươi đã có tín vật lại đưa số tiền lớn, ta ra sức cũng là chuyện nên làm. Đáng tiếc là người trải qua một thời gian bị âm khí dày vò, chỉ e thời gian còn lại không nhiều. La đạo nhân gật gật đầu xong đột nhiên nói một câu cảnh tỉnh. Thẩm Lạc nghe thấy thần sắc không khỏi buồn rầu, có điều hắn lập tức nghĩ ra việc gì đó, xong liền chắp tay cúi đầu thi lễ với đạo trưởng mặt đỏ rồi nói. Đạo trưởng chính là cao nhân đắc đạo, chắc hẳn ngài sẽ có phương pháp kéo dài tuổi thọ. Những thứ khác không dám nói, như luồng lực dương cương khi nãy của ngài, vãn bối thấy vô cùng hữu ích với thân thể mình. Phải phải. Kính xin đạo trưởng từ bi cứu giúp Lạc Nhi. Chỉ cần có thể kéo dài tính mệnh con trai ta, điều kiện gì cũng có thể. Thẩm gia thứ gì không dám nói, tiền tài vẫn là có một chút. Thẩm Nguyên Các cũng bừng tỉnh đại ngộ, liên tục chắp tay nói với đạo nhân. Ha ha, nói chữa trị triệt để thì bản đạo nhân cũng chưa có bản lĩnh lớn thế. Nhưng nếu là cải thiện thể chất Thẩm công tử, kéo dài tuổi thọ một chút thì xuân thu chúng ta cũng có vài cách. La đạo nhân đắc ý cười ha ha xong lại giữ nét cười như không cười, đáp: Xin đạo trưởng chỉ điểm bến mê. Thẩm Lạc nghe thế liền vui mừng, không lưng thi lễ thêm lần nữa. Thẩm Nguyên Các cũng đưa ánh mắt chờ mong nhìn vị đạo nhân này. Trước hết, bản quán có một bí dược tên Hồng Huyết Tán, nếu phục dụng lâu dài thì hẳn có thể cải thiện dần thể chất của ngươi. Có điều thuốc này nguyên liệu quý hiếm, phối chế lại không dễ, tuyệt không phải thứ người ta có thể dễ dàng mua được. Tiếp nữa, như Thẩm công tử đã nói, tiểu hóa dương công chi lực đúng là có lợi với thân thể. Nếu ngươi tu luyện tới mức đại thành thì chuyện gì không dám nói, sống thêm 20-30 năm tuyệt không thành vấn đề. Không biết Thẩm công tử chọn cái nào? Đạo nhân mặt đỏ nhìn Thẩm Lạc, từ tốn nói. Tất nhiên là cả hai, mong đạo trưởng thành toàn. Thẩm Lạc không chút do dự đáp. Thẩm Nguyên Các ở bên cạnh cũng gật đầu liên tục. Ha ha! Hồng Huyết Tán thì không tính, chỉ cần nhà ngươi bỏ ra tiền thì bán một chút cũng không sao. Nhưng tiểu hóa dương công chính là bí thuật của bản quán, sao có thể tùy tiện chuyển cho người ngoài. Sắc mặt Thẩm Nguyên Các hơi khó coi, miệng liên tục hứa hẹn một loạt điều kiện nhưng La đạo nhân vẫn cứ liên tục lắc đầu. Thẩm Lạc ở bên nghe một lúc lâu xong đột nhiên nói. Nếu quý quán không truyền cho người ngoài, vậy với đệ tử thì hẳn quý quán có thể quang minh chính đại truyền dạy tiểu hóa dương công nhỉ. Thẩm Nguyên Các nghe thế mặt mũi thoáng đổi sắc, miệng muốn nói lại thôi. Thẩm công tử nói đùa sao? Ngươi bằng lòng vứt bỏ vinh hoa phú quý hiện tại để tới bản quán làm một đệ tử bình thường. La đạo nhân tắt nụ cười, đưa mắt nhìn Thẩm Lạc xong khuôn mặt lần đầu trở nên nghiêm nghị. Nếu mạng nhỏ còn không giữ được thì có vinh hoa phú quý nhiều nữa cũng ích chi. Ta giờ muốn hỏi La đạo trưởng, ngài có bằng lòng nhận tên đệ tử không ra gì này chăng? Thẩm Lạc mỉm cười không người hỏi lại. Muốn bái ta làm thầy luôn sao? La đạo nhân dường như càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy, ta với các cao nhân trong Xuân Thu quán đều không quen biết, họ có thể thu nhận ta hay không chẳng có chút gì chắc chắn, tự nhiên bái đạo trưởng làm sư là đúng đắn nhất. Hơn nữa bản lĩnh của đạo trưởng vừa rồi ta đã chính mắt thấy, ta tin tưởng chắc chắn mình không tìm sai sư phụ. Đạo trưởng hẳn cũng có tư cách để thu nhận đệ tử. Thẩm Lạc nghiêm túc đáp. La đạo nhân nghe xong liền im lặng không nói nhưng thần sắc phảng phất có chút động tâm. Khuôn mặt Thẩm Nguyên Các biến hóa bất định nhưng lão cũng không lên tiếng ngăn cản. Thẩm công tử, có vài chuyện ta phải nói trước, nếu ngươi có thể đáp ứng đầy đủ, ta mới có thể thu ngươi làm đồ đệ. Xuân Thu quán tuy không thể xem là tiên tông đại phái nhưng cũng không phải nơi mà kẻ nào cũng có thể tùy tiện ra vào. La đạo nhân sau khi đứng lặng im như tượng đánh giá Thẩm Lạc một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng. Đạo trưởng, mời nói. Thẩm Lạc quyết đoán đáp. Đầu tiên, bằng tình trạng thân thể của ngươi, thiết nghĩ ta không cần giải thích nhiều ngươi cũng hiểu mình cơ bản không phù hợp điều kiện nhập môn của bản quán. Vậy nên nếu người vào bản quán thì chỉ có thể làm một đệ tử ký danh, không cách nào có được bí truyền và đãi ngộ mà bản quán dành cho đệ tử chân chính. Có điều tiểu hóa dương công, ta có thể nói trưởng môn sư huynh phá lệ truyền thụ cho ngươi. Cũng được, đa tạ sư phụ. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng đại hỉ tới độ đổi luôn cách gọi. Đừng vội thế, tiếp sau còn nữa. Nghe kỹ đây, việc bản đạo nhân dẫn ngươi nhập quán cần một cái giá lớn, ta cần Thẩm gia kính dâng một lần 200 lượng vàng, sau đó mỗi năm nộp cho đạo quán 1000 lượng bạc trắng mới ngươi mới có thể tiếp tục ở lại trong quán, nếu năm nào không nộp đủ ngân lượng, ngươi nhất định phải rời khỏi Xuân Thu quán. Mặt khác, Hồng Tuyết Tán kia ta cũng sẽ xin giúp ngươi, giá cả mỗi phần ước chừng trên dưới 100 lượng bạc trắng. Thẩm Lạc dù trong bụng đã tính sẵn nhưng vẫn không khỏi bị công phu sư tử ngoạm của đạo trưởng dọa sợ, đang khi hắn cân nhắc trước sau, toàn nói thêm điều gì đó thì Thẩm Nguyên Các ở bên cạnh lại lên tiếng khiến mặt mũi đạo nhân càng thêm vui sướng. Chuyện tiền bạc, đạo trưởng không cần bận tâm. Thẩm gia sẽ thanh toán một lần phí 10 năm, ta chỉ hy vọng đạo trưởng có thể đảm bảo Lạc Nhi ở đó sẽ không bị thiệt thòi lớn nào. Cha, người hà tất phải vậy? Lượng bạc lớn như thế Thẩm Lạc cả kinh, vội nói. Sản nghiệp Thẩm gia bây giờ vốn một nửa là của con. Chỉ cần kéo dài tuổi thọ cho con, những thứ ngoài thân tính là gì chứ? Thẩm Nguyên Các liên tục xua tay trấn an. Tốt, tốt, tốt. Nếu Thẩm gia đã đồng ý trả giá lớn vậy thì để bản đạo nhân làm chủ, thu nhận Thẩm công tử đây làm đệ tử ký danh. La đạo nhân vỗ tay cười hớn hở, miệng nói liền ba chữ tốt. Thẩm Lạc, bái kiến sư phụ. Thẩm Lạc mời đạo nhân ngồi lên ghế chủ tọa, dập đầu bái ba cái xong hai tay dâng lên một chén trà. Đồ nhi, con từ giờ đã là môn hạ đệ tử của ta. Con còn có một sư huynh, đợi tới khi vào quán rồi ta sẽ giới thiệu cho con biết. Vị trí của Xuân Thu quán con cũng biết rồi, chỉ cần trong một tháng tới mang tín vật tới là xem như con chính thức hoàn tất nghi thức nhập quán. Nhớ kỹ, chỉ có thể tới một người, mang theo quần áo đơn giản là được. Mặt khác, đã uống trà bái sư của con, ta cũng không thể không cho con thứ gì. Vừa khéo ở đây ta có một phần hồng tuyết tán, con trước ăn thử xem hiệu quả thế nào. La đạo nhân uống trà xong liền lấy từ trên người ra một hộp nhỏ màu lục, dặn dò cách dùng rồi phiêu diêu bước ra ngoài đại sảnh, một đường rời thẳng khỏi Thẩm gia. Thẩm Lạc cũng một đường đưa tiễn ra tới tận ngoài đại môn. Chương 4, nhập môn hóa dương. Tin tức về tai họa trên người đại công tử bị cao nhân trừ đi, hơn nữa đại công tử muốn xuất gia làm đạo sĩ lan truyền khắp toàn bộ Thẩm gia, lập tức dẫn tới một trận xôn xao. Trong nhà từ trên xuống dưới, từ bà chủ nhị nương tới người làm lẫn mấy bà vũ giả, mặt mũi mỗi người một kiểu phản ứng, vô cùng đặc sắc. Sau đó không lâu, tin tức thậm chí còn lan truyền khắp huyện Xuân Hoa. Ai cũng biết, bệnh công tử của Thẩm gia giàu có nổi danh trong huyện, đang yên đang lành làm đại thiếu gia sung sướng không muốn, lại bỏ đi làm đạo sĩ. Hơn nửa tháng sau, bên ngoài huyện Xuân Hoa, trong một ngọn núi nhỏ hoàng vù không tên, Thẩm Lạc mặc một chiếc áo dài xanh, lưng đeo túi nhỏ, sắc mặt hơi ửng hồng, hắn đứng trong đỉnh, liên tục nhìn khắp bốn phía xung quanh, dường như đang đợi gì đó. Trong đỉnh, phía trên một chiếc bàn đá rêu mọc loang lổ, có một tấm bảng hình tam giác lớn cỡ bàn tay nằm giữa. Tấm bảng màu đen nhánh giống như được làm từ tinh thiết, giờ này, nó đang tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, trông có vẻ thần kỳ. Ngươi chính là Thẩm sư đệ mà sư phụ đã nhắc tới. Sau lưng Thẩm Lạc đột nhiên vang lên tiếng nam tử hùng hậu, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy trong đình, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một gã thanh niên đạo sĩ dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, đang nhìn Thẩm Lạc cười. Tại hạ chính là Thẩm Lạc, đạo trưởng là Thẩm Lạc chắp tay cẩn thận hỏi. Ta cũng là đệ tử của La sư phụ, tên là Điền Thiết Sinh. La sư kêu ta dắt đệ nhập con đấy. Thanh niên đạo sĩ sờ sờ chán, thật thà nói. Hóa ra là Điền sư huynh. Thẩm Lạc chắp tay lần nữa đáp. Đệ có thể gọi ta là Thiết Sinh. Ta mặc dù mặc đạo bảo, nhưng cũng giống như đệ, không phải đạo sĩ chân chính. Những người khác trong quan, đều như vậy cả. Điền Thiết Sinh vừa trả lời, vừa tùy ý vỗ tay lên bàn đá. Phanh một tiếng. Bàn đá khẽ run lên, sau đó tấm bảng giữa bàn lật lại, vững vàng rơi vào tay gã. Sau đó, Thẩm Lạc đi theo thanh niên đạo sĩ rời khỏi đỉnh, dọc theo con đường nhìn hơi vắng vẻ, hướng về phía xa xa. Thiết Sinh sư huynh, vừa rồi huynh chụp vào bàn đá, trông thật lợi hại, giống như bàn tay nở rộng ra vậy, đó là công pháp gì? Rất lợi hại phải không? Ha ha, đó là Thanh Dương Thủ. Thuộc về ngoại công công pháp, trong tông môn đại đa số đệ tử đều đã tu luyện. Nếu có thể tu luyện tới cảnh giới cao thâm, người tu luyện sẽ đao thương bất nhập, chém đinh chặt sắt như bùn. Lợi hại vậy sao? Nghe khẩu khí của sư huynh, bên trong quan có rất nhiều người ư. Cũng không nhiều lắm, tính cả đệ tử ngoại môn, ước chừng trên dưới 100, ngoài ra còn có vài vị sư thúc, sư bá. Ngoại môn đệ tử. Đó là ai vậy huynh? Đệ tử ký danh như đệ không biết là ngoại môn hay nội môn đệ tử. Còn sư huynh, đệ đoán chắc chắn sư huynh là đệ tử nội môn phải không? Trước mắt thì ta vẫn là đệ tử ngoại môn, muốn trở thành đệ tử nội môn không đơn giản như vậy đâu, bản quán tổng cộng mới có 3 người, ta nhiều lần chỉ thiếu một chút nữa. Kỳ thực bên trong quan tuyệt đại đa số đều là đệ tử ngoại môn, đệ tử ký danh như thẩm sư đệ cũng không nhiều lắm, hiện tại cả quan chỉ có mỗi một người là đệ thôi. Ngoài ra, ta cũng mách nhỏ cho đệ biết, bổn môn còn có một vị sư thúc tổ quanh năm bế quan, nghe nói đã sống mấy trăm năm tuổi đấy. Một người. Thẩm sư đệ, tại sao đệ không nói chuyện? Không biết tại sao, ta cảm thấy đệ khá hợp ý với ta, có gì ta cũng muốn nói cùng đệ, chắc chắn sau này chúng ta sẽ là hảo huynh đệ tốt. Giọng của Điền Thiết Sinh thu kịch vang vọng quanh quần khắp ngọn núi nhỏ chập trùng. Ta. 2 năm sau. Trên một tòa núi đá màu xám trắng, một chàng thanh niên chừng 20 tuổi, đang ngồi xếp bằng đón ánh nắng từ phía vầng mặt trời đang nhô lên cao ở phía đối diện, hai mắt hắn khép hở, hai tay chắp trước ngực, cả người không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu sau, một tia tơ hồng nhạt lờ mờ ngưng tụ giữa hai lòng bàn tay, ban đầu chỉ dài gần một tấc, sau đó bắt đầu dài ra, tấc dưới, hai tấc dưới. Tới khi dài đủ 3-3 tấc, rốt cuộc không thể dài hơn nữa, ngược lại trong lúc chớp động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Thanh niên đột nhiên hít sâu một hơi, tơ hồng vây quanh bàn tay bỗng nhiên hóa thành tia nắng đỏ, trực tiếp chui vào miệng chàng thanh niên. Sau đó hắn khẽ buông hai tay xuống, mở mắt ra, trên mặt lập tức có ánh hồng quang óng ánh lóe lên rồi biến mất. Như vậy tạm coi như đã nhập môn. Thanh niên tự lẩm bẩm một tiếng, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Thanh niên đó tự nhiên chính là Thẩm Lạc. Đùng. Đùng. Cũng thật thiệt thòi cho Thẩm sư đệ, tất cả mọi người trong 3 năm không ai có thể tu luyện tiểu hóa dương công đến mức nhập môn, chỉ có ta tin tưởng với sự cần cù của đệ ấy, chắc chắn đệ ấy sẽ thành công, quả nhiên không khiến ta phải thất vọng. Từ sau núi đá, một thanh niên mặc áo lam, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên đi tới, bên hông treo một viên tinh mỹ bạch ngọc thiền mặt dây chuyền, vỗ tay, cười hì hì hướng về phía Thẩm Lạc nói ra. Bạch Tiêu Thiên, sao huynh lại ở đây? Huynh lại đem đệ ra để đánh cược với những người khác sao? Thấy thanh niên áo lam, Thẩm Lạc lập tức cảm thấy nhức đầu. Cũng chẳng phải đánh cược gì lớn, chỉ thắng một chút đồ vật đáng giá, sao so sánh được với đại tài chủ như đệ. Thanh niên áo lam họ Bạch gật gù đắc ý nói. Thẩm Lạc nghe vậy, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn đối phương. Người khác không biết, nhưng hắn lại quá rõ ràng. So về độ giàu có, trong số hơn 100 đệ tử của Xuân Thu Quan, gã đệ tử ký danh như hắn, giỏi lắm thì cũng chỉ xếp thứ 3 mà thôi. Người đứng đầu hơn phân nửa chính là vị Bạch Tiêu Thiên trước mắt nhập môn cùng thời gian với hắn này. Không nói những cái khác, nếu là hắn không nhìn lầm, mặt dây chuyền đeo bên hông đối phương, hắn là đồ vật hiếm thấy giá trị hơn 100 lạng vàng. Nhưng điều này không tiện nói ra ngoài, nên Thẩm Lạc cũng không đôi coi nhiều về vấn đề này nữa. Nếu dựa vào đệ mà huynh thắng tiền, chia một nửa thì không được, nhưng mời đệ ăn một bữa chắc không có vấn đề gì chứ. Lông mày của Thẩm Lạc nhíu lại, cười nói với Bạch Tiêu Thiên. Chuyện này ngược lại không có vấn đề, nhưng thức ăn trong quan thực sự quá khó nuốt, muốn ăn ngon thì phải xuống núi, nhưng vị sư huynh trông coi cửa sơn môn khá khó. Bạch Tiêu Thiên mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ nói. Đừng giả bộ tội nghiệp, lúc trước huynh trốn xuống núi mua rượu, sao không thấy huynh than phiền chuyện này nhỉ? Thẩm Lạc nói một câu vạch trần lời nói dối của Bạch Tiêu Thiên. Như đại đảm sư huynh giữ cửa ra tay cũng thật tham lam, lần nào cũng dở công phu sư tử ngậm ra, nếu không ăn chặn một nửa đồ của ta, cũng không thả ta về. Cũng may ta phát hiện một con đường nhỏ bí mật, không cần đi qua cửa sơn môn cũng có thể ra ngoài, ha ha, hôm nào ta sẽ dắt đệ đi cho biết. Bạch Tiêu Thiên có chút oán giận, nhưng rất nhanh sau đó lại cười vui vẻ. Huynh là nội môn đệ tử thân truyền, cho dù trốn ra ngoài bị bắt lại cũng không có việc gì. Đệ tử ký danh như đệ nếu mà làm như vậy, hậu quả sẽ thê thảm lắm, đệ không gánh nổi đâu. Thẩm Lạc vội khoát tay nói. Người khác tới Xuân Thu Quan này, có lẽ là đến học đạo học công phu, hắn thì khác, hắn tới đây là để kéo dài tính mạng, sao có thể chơi đùa lung tung. Đệ có một chuyện cần nhờ, nếu huynh đã đi ra ngoài trấn được, vậy nhờ huynh vất vả đi tới tiệm thuốc cùng cửa hàng giấy, mua cho đệ ít chu sa và giấy vàng. Thẩm Lạc lại nghĩ tới một chuyện, tiến lên vài bước, nghiêm mặt nói ra. Đệ muốn chế phủ. Là sư dạy đệ rồi. Bạch Tiêu Thiên có chút ngoài ý muốn nói. Chương 5, gây khó dễ. Không, ta muốn tự mình thử chút. Thẩm Lạc cười cười, nói ra. Hắn vẫn nhớ như in, hơn một năm trước đi xin La Đạo Nhân dạy mình phụ lục chi thuật. Trong ngày thường, La Sư tương đối ôn hòa với hắn, lại trực tiếp phất tay háo cự tuyệt. Cho dù hắn nói ra giá trên trời là 200 kim, đối phương vẫn không có động tĩnh. La Sư nói rõ, phụ lục chi thuật truyền thụ trong quán. Không phải trò bịp mà đám lừa đảo giang hồ dùng để lừa người, đó chính là bí thuật chân chính mà chỉ có nội môn đệ tử có được pháp lực mới có thể tu tập. Đừng nói một ký danh đệ tử như hắn, cho dù là ngoại môn đệ tử chính thức cũng không cần nghĩ tới. Được, ta mang cho ngươi. Bạch Tiêu Thiên nghe xong, sau đó gật gật đầu. Nếu được, thử xem có thể lấy được chút máu gà trống cùng máu chó đen từ trong tiểu lâu hay không. Thẩm Lạc thấy hắn muốn đi, lại bổ sung. Ta biết ngươi thường nhìn một ít tạp thư. Nhưng thứ mà những văn nhân tạp gia kia viết ra, ngươi đừng quá tin là thật. Bạch Tiêu Thiên cau mày, nói ra. Hắn là một trong 3 vị nội môn đệ tử duy nhất trong môn, đương nhiên có thể tiếp xúc đến phù lục chi thuật chân chính, chỉ là môn quy sông nghiêm, cho dù giao hảo với Thẩm Lạc như thế nào, hắn cũng sẽ không tiết lộ mảy may đấy. Yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không sàng bậy đâu. Thẩm Lạc ngáp một cái, hàm hồ đáp. Bạch Tiêu Thiên biết khuyên bảo vô dụng, đành phải giơ giơ tay, quay người rời đi rồi. Thẩm Lạc nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại trong núi rừng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy. Hắn biết đối phương lo lắng mình vào nhầm ngã rẽ mà hảo ý khuyên bảo, nhưng tình cảnh của mình chỉ có chính mình rõ ràng. Không phải hắn một lòng muốn làm những bảng môn tà đạo này, thật sự là thọ nguyên có hạn, dồn ép hắn không thể không tìm đường ra khác. Hơn 2 năm trước, lần âm khí xâm thể kia đã làm hỏng sinh cơ căn bản của hắn, 2 năm ở trên núi này chủ yếu duy trì sinh cơ nhờ mỗi 3 tháng một bộ hồng tuyết tán. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thân thể mình ngày càng xấu đi, trong ngày thường mà đi đường hơi nhiều chút, đều sẽ có chút thở hổn hển, đặc biệt là mùa đông năm ngoái, mình khoác áo khoác lông, mà vẫn cảm thấy hàn khí trong cơ thể phả ra, tứ chi băng lãnh. Mà sở dĩ 3 tháng mới dùng một bộ dược, cũng không phải hắn không lấy ra được 100 lượng bạc kia, mà là như vậy mới có thể phát huy tối đa công hiệu của dược này, uống thêm nhiều lần thì không chỉ lãng phí, còn có thể trở thành yếu không chịu được bổ, La Sư cũng không cho phép. Về phần tu luyện tiểu hóa dương công, hắn tiến cảnh thật sự quá chậm, mãi đến hôm nay mới vừa vặn nhập môn, nhưng tốc độ tu hành này thua kém cả ngoại môn đệ tử có cơ sở kém nhất trong quán. Hơn nữa theo La Sư kể lại, phương pháp này cho dù đại thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể gia tăng 1-2 chục năm thọ nguyên. Nhưng lấy tốc độ tu luyện của mình, sợ là căn bản không có cơ hội đại thành, liền có khả năng bước trước một bước mà cưới hạc về trời rồi. Hắn tiêu phí giá lớn như vậy để đi vào đạo quán trên núi này, cũng không chỉ là muốn kéo dài hơi tàn mà sống thêm vài năm. Thẩm Lạc Âm thầm suy nghĩ, chậm rãi đi xuống dưới núi. Xuân Thu quán lưng tựa Thanh Hoa Sơn, chỉnh thể tựa núi mà xây dựng, ngoại trừ sơn môn tới gần sườn núi, còn lại tất cả kiến trúc như Linh Quan Điện, Ngọc Hoàng Điện đều tựa núi mà phân bố, tầng tầng lên cao, Tam Thanh Điện trọng yếu nhất thì nằm ở trên đỉnh núi. Trong quán, ngoại trừ nội môn đệ tử, tinh thất mà đệ tử còn lại cư trú, tập trung phân bố tại 3 chỗ sườn núi dốc ở 2 bên đoạn đường núi từ sơn môn đến Linh Quan Điện. Bởi vì địa thế nơi đây khá rộng rãi, trên cơ bản, mỗi người đều có thể tự mình dùng một gian. Trong quán, quản thúc tu hành với chúng đệ tử cũng không nhiều, ngoại trừ ngày giảng bài đặc biệt, cần các đệ tử cùng đến trước Tam Thanh Điện, nghe sư môn trưởng bối như La Sư giảng giải đạo gia kinh điển, thời gian còn lại cũng không cần cùng làm tào khóa. Dù sao tiểu hóa dương công trong quán đã phát xuống cho mỗi đệ tử rồi, tất cả mọi người đều dựa vào tư chất, tự mình luyện tập là được. Nơi mà Thẩm Lạc tu tập cách Ngọc Hoàng Điện không xa, lúc này hắn đã quay trở về quảng trường trước điện. Tới gần cửa điện, hắn không vào điện, chỉ là chắp tay ở ngoài điện, sau khi dừng chân một chút, hắn quay người định men theo thềm đá đi về phương hướng của Hạ Sơn. Đây không phải Thẩm sư đệ sao, tu tập trở về rồi, như thế nào? Tiểu hóa dương công nhập môn chưa? Lúc này, một giọng nói có chút quen thuộc từ trong điện truyền ra. Trong lòng Thẩm Lạc thở dài một hơi, xoay người lại. Như hắn dự đoán, chính là Đinh sư huynh trong ngày thường cũng không quá hợp với hắn. Người còn chưa vượt qua ngưỡng cửa, một cái bụng bự ưỡn lên đã thỏ ra từ trong cửa điện. Tại sau người hắn, còn có 2 thanh niên mặc đạo bào vải xanh đi theo, một người cầm cây chổi, một người khác xách thùng nước, nhìn bộ dạng chắc là vừa làm xong công khóa trực nhật. Bái kiến mấy vị sư huynh. Trên mặt Thẩm Lạc đã phủ lên nét cười ấm áp, chắp tay chào với mấy người. Thẩm sư đệ à, không phải ta nói ngươi, tiểu hóa dương công tu luyện, phải tránh việc nóng lòng cầu thành. Sư đệ tuy rằng 2 năm đều chưa thể nhập môn, nhưng cũng đừng quá mức nôn nóng, dù sao còn nhiều thời gian, chuyện tư chất này sao, gấp cũng vô dụng, tiếp tục cố gắng là được. Đinh sư huynh thấy hắn lễ nghi chu toàn, cũng không tiện nói thêm gì nữa, trước tiên là giả vờ trấn an vài câu, tiếp theo lợi dụng tư thái của sư huynh mà thuyết giáo. Đa tạ sư huynh nhớ mong, hôm nay ta đã may mắn nhập môn, bạch sư huynh cũng giúp ta xác nhận qua rồi. Thẩm Lạc chớp chớp mắt, trả lời nhìn như tùy ý. Cái gì, ngươi đã nhập môn? Bạch Tiêu Thiên cũng biết rồi. Đinh sư huynh khẽ giật mình, sắc mặt lập tức có chút khó coi. 2 thanh niên khác, cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù sao bọn hắn cũng rõ ràng tình huống của Thẩm Lạc đấy, nếu không thì cũng không đến mức 2 năm thời gian khổ tu trước đó đều không có tiến triển. Dựa theo suy đoán thầm kín của bọn hắn, lấy thân thể này của Thẩm Lạc, tu thêm 3 năm, 5 năm cũng chưa chắc nhập được môn. Thẩm Lạc sớm đoán được phản ứng của mấy người, nhưng không nói nữa, chỉ là gật đầu cười. Trong mắt Đinh sư huynh thoáng qua một chút phiền muộn. Nếu Bạch Tiêu Thiên không biết, hắn còn có thể giấu giếm việc này, sau đó lại nghĩ cách hủy bỏ tiền cược, nhưng đối phương đã biết rồi, đánh cuộc lúc trước liền thật sự thua. Nếu không có chuyện gì, sư đệ cũng không quấy rầy mấy vị sư huynh trực nhật nữa. Thẩm Lạc cười, lại chắp tay về phía 3 người. Chấm đã, Thẩm sư đệ đừng vội đi à, tuy nói Bạch Tiêu Thiên đã xác nhận qua, nhưng dù sao thời gian hắn nhập môn không lâu, không đảm bảo sẽ không nhìn lầm, không bằng để sư huynh lại xác nhận giúp ngươi một chút. Đinh sư huynh liếc mắt, ngoài cười trong không cười mà nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng lập tức có chút không vui. Thật ra, vị Đinh sư huynh này không có mâu thuẫn gì với hắn, nhưng mà lại có mâu thuẫn rất sâu với Bạch Tiêu Thiên. Bởi vì, đệ ruột Đinh Hoa của vị Đinh Nguyên sư huynh này, cũng là đệ tử của Xuân Thu Quán, hơn nữa giống với Bạch Tiêu Thiên, là 3 tên hạch tâm đệ tử duy nhất trong quán. Trong đó, Đinh Hoa bái sư quán chủ, Bạch Tiêu Thiên bái sư La Đạo Nhân, còn có một người bái sư Vương Sư Bá, 3 người đều là một nhóm có tư chất tu hành cao nhất trong quán, đương nhiên sẽ so tài lẫn nhau ở ngoài sáng lẫn trong tối. Ta thấy không cần đâu, công khóa tu hành của sư huynh bận rộn, cũng không cần quan tâm hộ ta. Nét cười trên mặt Thẩm Lạc thu liễm lại. Trong ngày thường, tuy hắn đối xử khách khí với mọi người, nhưng hắn cũng không phải quả hồng mềm mặc người bóp nắn. Trong lòng hắn rõ ràng, lúc nào nên cường ngạnh chút, lúc nào có thể nhượng bộ một chút. Thẩm sư đệ, ngươi nói chuyện với Đinh sư huynh thế nào vậy? Sư huynh cũng có hảo ý mà. Một người sau người Đinh Nguyên nghe vậy, nghiêm mặt lên mà nói. Chương 6, tìm kiếm. Thẩm Lạc lạnh lùng nhìn về phía người nói, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Tư chất của ba người bọn họ cũng không khá hơn Thẩm Lạc chỗ nào, trong ngày thường chẳng qua là ỷ vào quan hệ với Đinh Hoa, người khác mới khách khí với bọn họ. Bây giờ bọn họ thấy vẻ mặt này của Thẩm Lạc, cũng cảm thấy khó giải quyết, không biết như thế nào cho phải rồi. Mấy người các ngươi tụ tập ở đây làm cái gì? Thời điểm này, một giọng nói băng lãnh bỗng nhiên vang lên từ bên cạnh. Nghe vậy, Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam thanh niên mặc trường bào màu xanh, dáng người gầy nhom, gương mặt khô vàng, đang vắt một tay ở sau người. Thanh niên này đang chậm rãi đi tới với thần sắc băng lãnh. Đinh Sư Minh. Mọi người thấy thế, dồn dập chào gã với sắc mặt hơi cung kính, ngay cả Đinh Nguyên cũng không ngoại lệ, hóa ra người này không phải ai khác, chính là Đinh Hoa. Gã mặc dù là thân huynh đệ với Đinh Nguyên, nhưng tướng mạo của hai người lại khác hẳn, tư chất cũng khác nhau trời vực. Nếu người không biết mà nhìn thấy, nhất định sẽ không liên hệ bọn hắn với nhau. Thấy gã hỏi thăm, Thẩm Lạc liền nói đại khái về chuyện vừa rồi một lần nữa, trong ngôn ngữ không xen lẫn bất kỳ tâm tình bất mãn. Đánh cuộc. Đinh Hoa kéo dài âm cuối, hơi hơi nhíu mày. Đinh Nguyên đứng ở một bên lập tức chạy xuống mồ hôi lạnh trên má, thần sắc khẩn trương đầy mặt, chỉ lo nhận đến trách cứ. Gã tuy là huynh trưởng, nhưng ở trước mặt đệ đệ này của mình, đừng nói là bày tư thế huynh trưởng gì, dù cho tự xưng một câu vi huynh cũng không dám, thật sự là không chọc nổi từ nhỏ. Bạch Tiêu Thiên cũng nhàm chán thật, đi đánh cuộc với các ngươi. Đinh Hoa cuối cùng hừ một tiếng, lạnh lùng nói ra. Ánh mắt Thẩm Lạc lóe lên. Vị Đinh sư huynh là thân truyền quán chủ này, vốn cũng không để ý tranh chấp giữa hắn và Đinh Nguyên, thứ mà gã để ý duy nhất đấy, chỉ là Bạch Tiêu Thiên cùng là nội môn đệ tử giống mình. Về phần những người này như bọn hắn, bao gồm cả Đinh Nguyên, căn bản không lọt nổi vào mắt của gã. Thẩm Lạc nghĩ tới đây, cáo từ một tiếng, sau đó liền quay người rời đi. Hắn còn chưa đi xa, vẫn còn mơ hồ nghe được thanh âm băng lãnh của Đinh Hoa truyền đến, phân cao thấp với một phế vật, chí khí của ngươi thật lớn, thể diện của ta đều bị ngươi ném sạch rồi. Hai chữ phế vật lọt vào tai, ánh mắt Thẩm Lạc lạnh dần, nhưng bước chân của hắn không dừng chút nào. Việc một ký danh đệ tử như hắn cũng có thể tu luyện tiểu hóa dương công, mọi người vốn rất không thích đấy. Cộng thêm hắn lại là kẻ có tiền trong hàng đệ tử, là dê béo lớn duy nhất dựa vào tiền bạc để vào môn, vì vậy cũng dễ hiểu khi bị người đoán thầm vài câu sau lưng. Nhưng bọn họ nào biết rằng, hắn tôn chính là tiền, tu lại không phải công, mà là mệnh. Ở trên chuyện tiền tài, hắn nghĩ rất thoáng, trong ngày thường, hắn sẽ thường để những sư huynh này chiếm chút tiện nghi từ chỗ hắn, vì vậy trên cơ bản thì quan hệ giữa hắn và hầu hết đệ tử đều không tồi. Bất quá, người thật sự tính là bằng hữu đấy, ngoại trừ Bạch Tiêu Thiên, thì cũng chỉ có Điền Thiết Sinh cùng là môn hạ của La Sư. Vừa nghĩ tới khả năng mình thật sự không sống được bao lâu, tâm tình của Thẩm Lạc trở nên kém kỳ lạ, sâu trong đáy lòng lại hơi có chút rét run, bước chân cũng không khỏi nhanh hơn ba phần. Một đường đi xuống từ Ngọc Hoàng Điện, dọc đường gặp phải không ít sư huynh, Thẩm Lạc gặp mặt thì đều chủ động chào hỏi từng người, ngẫu nhiên cũng trêu đùa vài câu với người quen. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, hắn liền tới gần Thanh Thạch Bình ở gần Linh Quan Điện, tĩnh thất mà hắn cư trú ngay ở bên này. Bất quá, Thẩm Lạc không lập tức về tĩnh thất, hắn nâng lên tay áo lau mồ hôi trên trán, xoay người rời Thanh Thạch Bình, đi về phía đường núi nằm ngang ở một bên khác. Con đường hướng bên này hẹp hơn một chút so với chỗ khác trên núi, ngày thường không có ai đi, nên cũng ít có người quét dọn. Trên đường có rất nhiều lá khô trồng chất, một số đã hư thối nhao nhoét, đạp lên mềm nhũn. Thỉnh thoảng còn có thể thấy được một số phòng ốc một gian ở hai bên, hoặc là đá tảng xây thành, hoặc là mảnh gỗ xây thành, phần lớn đều vô cùng cũ nát. Thẩm Lạc dường như có chút quen thuộc với nơi này, sau khi đi đường đi hồi lâu, rốt cuộc hắn thấy được một gian nhà cũ bị cỏ dại cao nửa người vây quanh, nó tọa lạc tại bên đường. Gian nhà cũ này rõ ràng đã bị vứt bỏ từ lâu, nhiều năm chưa từng sửa chữa, sơn đỏ trên tường khô cực kỳ, đã chóc rơi không ít, lộ ra có chút loang lổ, mà giấy trắng dán trên cửa sổ cũng đã tổn hại hơn nữa, ngay cả trên song cửa cũng đều có vết trùng đủ. Thẩm Lạc đánh giá nhà này vài lần, gật gật đầu, sau đó liền tách ra cỏ dại, hắn đi đến dưới hiên, đẩy ra cửa gỗ lọt gió, kèm theo một hồi tiếng vang két, một cỗ mùi ẩm ướt mốc meo lập tức đập vào mặt. Hắn nghiêng người, một tay che, một tay lướt trong không khí. Sau khi thích ứng một chút, hắn mới xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn gian nhà. Diện tích gian nhà vốn không lớn, bên trong chất đủ loại bàn ghế hư hao rách nát, còn có một số cây chổi, thùng nước dùng đã lâu, chúng đều chất đống lộn xộn ở các góc tường. Thoải mái với đống mốc meo này, sợ là có cũng đều không có cách nhìn a. Thẩm Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trong lời nói của hắn tuy có ý ghét bỏ, nhưng động tác trên tay lại không mảy may chần chờ. Chỉ thấy Thẩm Lạc đi lên phía trước, lấy xuống từng cái ghế cũ nát chồng chất tại trên bàn kia, hơi sắp xếp rồi chồng chất tại một bên khác của nhà. Sau khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng hắn mới dọn dẹp hơn phân nửa bàn hỏng ghế nát đến một bên khác. Lúc này, lồng ngực Thẩm Lạc có chút nhấp nhô, hắn thấy những cái bàn bị đè ở phía dưới đều được lộ ra lần nữa, mới thở ra một hơi thật dài. Sau khi tiểu hóa dương công nhập môn, hắn có thể cảm nhận được thể chất của mình tăng cường hơn lúc đầu không ít, nhưng chỉ là lao động một chút như vậy, sau lưng vẫn đổ không ít mồ hôi. Thẩm Lạc thoáng nghỉ trong chốc lát, sau đó mới đi lên phía trước, kéo ra ngăn kéo của những cái bàn kia, lục lọi từng cái. Không có. Trong ngăn kéo thứ nhất, giống tuyết. Không có. Ngăn thứ hai, cũng không có vật gì. Không có. Sau khi lật ra 7-8 cái bàn, ngay vào lúc Thẩm Lạc có chút buồn bực, cho là mình sắp làm công cốc, hắn rốt cuộc có phát hiện. Có rồi. Khi kéo ra ngăn kéo của cái bàn rách nát thứ 9 chỉ còn lại có hai chân, bên trong rốt cuộc lộ ra một quyển sách cũ nát bìa ngoài màu xanh. Hắn vất vả khổ cực thu thập những bàn ghế cũ nát này, đương nhiên không đơn giản chỉ vì quét dọn phòng, mục đích của hắn chính là vì tìm kiếm những thư tịch bị chủ nhân trước đánh mất này. Trong Xuân Thu Quán, ngoại trừ những đạo gia kinh điển như là Đạo Đức Kinh, sách cất giữ cũng không tính nhiều, hơn nữa đại đa số đều là thư tịch mà sư môn trưởng bối giấu riêng, mượn đọc rất khó. Thẩm Lạc từ nhỏ liền thích lật xem đủ loại tạp tịch dị trí, sau đó vì tìm kiếm cách tự cứu, hắn càng nhìn đại lượng tạp thư. Mấy vị rượu dược ở tiệm thuốc trong nhà, chính là do hắn đọc nhiều sách vở, sau đó tổng kết lợi và hại của đủ nhà nhiều phương, mới tự mình điều phối ra đấy. Mấy năm đó đã nuôi dưỡng thói quen lật sách trong đêm cho hắn, Xuân Thu Quán phong núi đã lâu, hắn cũng không tiện để trong nhà đưa sách tới đây, đành phải tìm chút thư tịch ở các nơi trong quán. Bởi vì lúc trước, hắn từ trong mấy chỗ nhà hoang khác vô tình tìm được một chút thư tịch như tạp chí, du ký rất có tác dụng với hắn, cho nên lần này hắn mới lại tới đây thử vật khí, không ngờ hắn thật sự lại lục lọi ra được một quyển. Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỳ Sự. Thẩm Lạc nâng lên bản sách cổ hơi hiện ở mức kia, cẩn thận xem xét qua mấy hàng chữ to dựng thẳng trên bìa ngoài, thuận miệng đọc một lần. Kỳ sự, ghi chép lại sự thật. Chương 7, Hàng Yêu Kỳ Sự. Nhìn danh tự, dường như đây là bản du ký ghi chép việc hàng yêu của vị Trương Thiên Sư này, có lẽ cũng không quá chênh lệch với một số thoại bản tiểu thuyết mà lúc trước hắn đọc được, hơn nửa đều là chút chuyện xưa trí quái do hậu nhân bịa đặt. Thẩm Lạc cũng không quá để ý, hắn du qua bụi đất dính ở mặt trên, rồi thu vào trong tay áo lớn. Sau đó, hắn lại lật xem mấy cái bàn ghế còn thừa, cũng không có thu hoạch gì khác nữa, nên đành phải thôi, rời khỏi phòng tạp vật này rồi quay trở về Thanh Thạch Bình. Tinh thất của Thanh Thạch Bình là một tòa lầu 2 tầng nhiều phòng, có khoảng 20 gian phòng ốc không lớn, một phần đệ tử trong quán đang sống tập trung ở bên này. Tinh thất của Thẩm Lạc tại ngoài cùng bên phải tầng 1, ở gần sát sườn dốc. Tinh thất của chúng đệ tử cũng không lớn, ngoại trừ một cái giường cùng một bộ bàn ghế thì cũng không có thứ khác. Thẩm Lạc cũng không ngoại lệ. Vừa đẩy ra cửa, một cỗ mùi tùng hương nồng đậm đập vào mặt hắn, khiến Thẩm Lạc không nhịn được mà nhíu cái mũi. Trong quán, vật sông hương như đàn hương, tùng hương cũng không ít, quán cũng chưa bao giờ cấm đệ tử sử dụng. Bởi vì bình thường, khi tinh tọa tu luyện mà có những vật ngưng thần tĩnh khí này làm phụ trợ thì có thể khiến người càng dễ dàng nhập định. Nhưng mà người khác cũng chỉ châm đốt một chút thôi, thoáng có mùi thơm nhàn nhạt là được rồi, nào có ai sẽ để mùi đậm đặc giống như hắn như vậy chứ, quả thực là có chút sặc người. Nhưng mà đây cũng là chuyện đành phải chịu. Gian phòng của Thẩm Lạc bị một cây tùng nên khách cổ vẹo ở sườn dốc chặn lại hơn nửa ánh mặt trời, vốn đã có chút râm mát ẩm rồi. Mà trên cái bàn dài trong phòng, hắn lại bày thêm mấy chục bản sách cổ hắn tìm tòi được từ các nơi trong quán, phần lớn đều sinh vết mốc, mùi vị kia không nói cũng biết rồi. Nếu không phải do hắn lấy tùng hương để ép mùi, gian phòng này căn bản liền không thể chiêu đãi người. Thẩm Lạc đã tập mãi thành quen với chuyện này, hắn đi tới trước bàn dài sắt tường sau đó ngồi xuống. Từ trong tay áo móc ra quyển Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỳ Sự mới mang về kia, để lên bàn. Sách này nhìn bề ngoài vẫn ổn, ngoại trừ vết mốc trên bìa nhìn có chút buồn nôn, còn lại thì vẫn tính hoàn chỉnh, tốt hơn nhiều so với phần lớn tàng thư ở nơi này. Đầu tiên là hắn cầm lên ấm nước trên bàn rồi tu ừ ngực non nửa ấm, nghỉ ngơi nửa nén hương, sau đó mới hồi một ít sức. Hắn mở ra bìa sách cổ, lộ ra trang tiêu đề ố vàng, mặt trên vẽ một đạo sĩ ục kịch đội mũ hoa sen, mặc thất tinh bảo, một tay ép ngón tay bấm quyết. Một tay cầm kiếm, làm hình dáng kim cương trừng mắt. Xem ra đây hẳn là chân dung của vị Trương Thiên Sư kia, nhưng đường nét thô kệch thì phần nhiều là vẽ truyền thần. Dù sao nếu chân nhân có ngoại hình như thế, vậy ông ta thật sự còn hung ác đáng sợ hơn quỷ quái gì đó. Thẩm Lạc cười cười, lật qua trang tiêu đề, bắt đầu lật xem nội dung phía sau. Xem qua chút, tâm tư của Thẩm Lạc lập tức bị hấp dẫn vào, nội dung ghi chép trong sách thật đúng là tiểu thuyết chí quái. Giảng thuật rất nhiều giai thoại về vị Trương Thiên Sư này hàng yêu chấn quỷ tại khu vực Lĩnh Nam. Một thể loại tiểu thuyết viết về mang màu sắc kỳ dị, ma quái. Trong sách cũng không ghi lại niên đại, vì vậy không thể khảo chừng về mặt thời gian, nhưng mà tên địa phương thì lại viết rõ ràng, đều là địa danh mà bây giờ có thể khảo cứu tra tìm, nên có lẽ cũng không cách hiện tại quá lâu. Vị Trương Thiên Sư này là một vị đạo gia chân nhân, nắm giữ thủ đoạn đan đạo bí thuật cùng phù lục chân truyền, ông ta có thể luyện kim đan, chế phù lục, trong sách viết ông ta hàng phục mười mấy đầu quỷ vật cùng rất nhiều yêu quái, ví dụ như thử tinh hồ mị. Tiểu thuyết chí quái như vậy, Thẩm Lạc cũng đã đọc không ít, trên nội dung cũng không có quá nhiều ý mới, thậm chí quỷ quái yêu thuật viết ở trong đều không đa dạng đặc sắc bằng tiểu thuyết khác, chẳng qua là chút kịch bản cũ rích như ác quỷ quân thân, yêu mị hoặc tâm. Nhưng thứ khiến Thẩm Lạc không bỏ xuống được, lại là đủ loại thuật pháp liên quan với việc tranh đấu cùng ác quỷ, quá trình thi triển đều được viết rành mạch. Trong sách có nhắc tới một chuyện xưa, một viên ngoại nhà giàu vì bị hồ mị quấy nhiều, không chịu được phiền phức, Trương Thiên Sư liền tặng cho gã một cây phất trần, khiến gã treo ở phía trên cạnh cửa, từ đó liền hết hồ họa. Mặt khác, trong sách còn nhắc tới thủ đoạn cổ quái như là lấy máu chó đen viết phù, lấy đao đổ tể trấn quỷ, lấy tiền tệ cổ đẻ thắng. Thậm chí trong đoạn kết của mấy chuyện xưa, còn kèm theo tranh vẽ phù lục đã dùng trong chuyện xưa. Chúng thoạt nhìn rồng bay phượng múa, phảng phất nối liền một mạch, mà thật sự lại có mấy phần khí tượng đặc biệt. Nhưng sau khi cẩn thận tra xét, Thẩm Lạc liền phát hiện có chút không đúng. Một số phù lục hắn đã từng thấy dán ở vài chỗ cạnh cửa trong quán, cũng từng gặp trong một số thư tịch khác, tuy giống với tên gọi của bức vẽ ở đây, kiểu dáng cũng rất giống, nhưng ở chỗ rất nhỏ của bút pháp vận chuyển, lại có bất đồng rõ ràng. Thẩm Lạc xem qua vài lần, sau đó lập tức tìm kiếm một hồi trong đống sách cũ trên bàn, rất nhanh liền rút ra từ chính giữa được một quyển sách cũ càng thêm tàn tạ, ngay cả bìa ngoài cũng đã rơi sạch. Quyển sách cũ này chỉ có thể nhìn được mười mấy tờ hơi mỏng ở phía trước, phần lớn trang sách phía sau đã mục nát dính liền với nhau, hơi dùng lực xé rách, liền sẽ nát thành vụn. Quyển sách này tên là Bí Pháp Phù Lục Chân Giám, chính là một quyển sách cổ chuyên môn ghi chép phù lục lưu truyền từ xưa, trong đó nhắc tới rất nhiều quy củ và cấm kỵ trong việc chế phù với dùng phù. Ở trong bộ sách này, căn cứ theo công dụng của phù lục, đại khái phân chúng thành hóa, chấn, công ba loại. Phù như hóa tiểu nhân phù, bách giải tiêu thai phù đều thuộc về hóa phù, mà bình an phù, chấn trạch phù đều thuộc về chấn phù. Về phần công phù thì lại nói không rõ ràng, viết cực ít, nhưng vẫn nhắc tới các loại danh tự như nhiên khí phù cùng tiểu lôi phù. Trong tất cả chủng loại phù lục, Thẩm Lạc để ý nhất chính là phù lục loại công kích. Năm đó La Sư thôi động một mai hoàng phù chế trụ âm khí, một màn đó khiến hắn khắc sâu ấn tượng, đến nay vẫn còn ký ức như mới. Nhưng trong số thư tịch tương quan mà hắn có khả năng tiếp xúc đến, nội dung diễn tả về loại phù lục này thật sự ít càng thêm ít, vô hình trung liền phủ lên một lớp mạng che mặt thần bí cho loại phù lục này. Nếu như sau này gặp lại thứ như âm túy suối quậy mà có chấn áp phù như bình an phù, hộ thân phù thì có lẽ cũng có thể bảo vệ bình an, nhưng nếu gặp gỡ quỷ mị chân chính, đương nhiên là phù lục loại công kích ở bên người vẫn bảo đảm hơn. Tiếc rằng, bộ phận có thể lật xem trong sách đều là những nội dung cùng loại với quy tắc chung, những nội dung thật sự miêu tả tác dụng của phù lục cùng phương pháp vẽ đều nằm ở nửa phần sau, hầu như tất cả đều không thể xem xét rồi. Thẩm Lạc lật xem một ít nội dung phía trước, phát hiện bình an phù lại vẫn bảo tồn được, đúng lúc trong Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự cũng có phù này, hắn lập tức liền cầm tới để so sánh một phen. Ồ, thật sự giống nhau. Hắn hít nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói. Đúng. Lúc này, một tiếng trống chiều gõ vang, mới đánh thức Thẩm Lạc từ trong suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, mới phát hiện rằng trong lúc vô tình, vậy mà đã đến trạng vào tối. Từ lúc lên núi đến nay, hắn liền rất hứng thú với những chuyện âm quỷ cổ quái này. Thường ngày, ngoại trừ tu luyện tiểu hóa dương công, hắn tạm thời cũng không cách nào tu luyện công phu khổ luyện như thanh dương thủ, vì vậy phần lớn thời gian hắn đều tốn ở trên việc lật xem những thư tịch này. Không ngờ hôm nay đọc chút mà đã trôi qua hơn nửa ngày rồi. Hắn lắc đầu cười cười, thu dọn tốt thư tịch trên bàn, sau đó đứng người lên và đi ra cửa phòng. Sau tam thanh điện, đi gần trăm trượng về bên phải sẽ có một mảnh vách núi bằng thẳng, mặt trên xây dựng vài tòa tiểu viện độc lập. Nội môn đệ tử trong quán liền ngủ ở bên này. Mỗi người đều có một cái độc viện không lớn, cũng không ở lẫn lộn với đệ tử còn lại. Lúc này, sắc trời đã có chút âm u, ngoài cửa một tòa viện trong đó, đang tụ tập ba bóng người. Chương 8, Nguyên Thạch. Điền Sư Huynh, Thẩm Sư Đệ, hai người các ngươi là chó sao? Ta vừa mới về đã bị hai người chặn cửa. Một người vừa cầm chìa khóa lạch cạch mở cửa, vừa không nhịn được quay đầu qua cười nói với hai người. Người mở cửa chính là Bạch Tiêu Thiên, hai người trong miệng ý dĩ nhiên là Thẩm Lạc. Người nữa là người bị La Sư sai xuống núi tiếp đón Thẩm Lạc nhập quán 2 năm trước, Điền Thiết Sinh. Thẩm Lạc lên núi được một thời gian ngắn mới cảm nhận chắc chắn rằng Điền Thiết Sinh này có thể tính như người thuần phác, có điều hơi nhát gan. Y lên núi sớm hơn đại đa số đệ tử nhưng lại thường xuyên bị đám đinh nguyên bỡn cợt. Bạch Tiêu Thiên và Thẩm Lạc đều từng giải vây cho y, hơn nữa ba người đều là môn hạ của La Sư nên quan hệ ngày càng thân thiết. Vào rồi nói, Thẩm Lạc vừa cười vừa tiếp. Hai người hối thúc Bạch Tiêu Thiên mở cửa, đốt nến rồi chia nhau ngồi xung quanh cái bàn vuông trong phòng. Ui cha, mùi thơm này là Hồng Vận Lâu há. Điền Thiết Sinh nhìn cái bọc giấy dầu trên bàn, nuốt nước bọt. Biết nhìn đồ. Bạch Tiêu Thiên đắp xong mở hết bốn gói giấy dầu ra. Sau lớp giấy dầu kia còn có một lớp lá sen, mở hai lớp ra liền thấy mùi thịt nồng nàn tỏa ra khắp phòng. Ngay sau đó, y cười ha ha rồi nhấc hai bình sứ xanh lên, đem một bình đặt vào trong chiếc hộp gỗ sơn ở góc giường, chỉ để lại trên bàn một bình. Bạch Tiêu Thiên thích rượu, việc này Thẩm Lạc đã biết từ lâu. Điền Thiết Sinh thì chỉ im lặng, một lòng chú tâm chỗ vịt quay và thịt kho. Hôm nay Thẩm sư đệ rốt cuộc đã nhập môn Tiểu Hóa Dương Công, chén rượu này xem như chúc mừng hắn. Bạch Tiêu Thiên lấy ra ba chén sứ, tự mình rót đầy ba chén bạch ngọc thiêu xong nâng chén nói: "Thẩm sư đệ đã nhập môn, chuyện xảy ra lúc nào? Huynh đệ chúng ta đúng là phải chúc mừng hắn." Điền Thiết Sinh nghe xong thì thoáng giật mình xong vô cùng vui mừng, nói: "Điền sư huynh, ta vừa mới nhập môn Tiểu Hóa Dương Công cách đây không lâu. Bạch sư huynh chỉ cần có 2 tháng đã nhập môn công pháp này, ta lại mất tới 2 năm, có gì đâu mà chúc mừng." Thẩm Lạc cười khổ đáp: "Chớ nói tới đệ tử nội môn như Bạch Tiêu Thiên, dù là đệ tử ngoại môn bình thường thì 2 năm cũng phải tu luyện được 7, 8 phần của Tiểu Hóa Dương Công. Đường tu hành rất dài, nhanh chậm nhất thời có gì khác nhau, thành công tới đích là được. Hơn nữa Thẩm sư đệ là người mang nghị lực lớn, thành tựu tương lai chưa hẳn đã dưới ta." Bạch Tiêu Thiên lắc đầu tỏ vẻ xem nhẹ. Bạch sư đệ nói chi phải Điền Thiết Sinh miệng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lên chỗ vịt quay, thịt kho tựa như đang tính toán ra tay với phần nào trước. Thẩm Lạc nghe thế cũng chỉ cười trừ. Đường tu hành rất dài nhưng chậm một bước sẽ thành chậm nhiều bước, nào có thể nói nhẹ nhàng thế kia. Huống hồ mình tu hành vốn là để kéo dài tính mệnh, làm sao dám chậm. Chỉ là những lời này hắn chỉ có thể nghĩ chứ không thể nói cùng bọn họ. Dù thế nào nữa thì đây vẫn là chuyện tốt, trước cùng cạn chén này nào. Bạch Tiêu Thiên bật cười lớn, cao giọng nói: "Không sai, chúc mừng Thẩm sư đệ." Điền Thiết Sinh phụ hòa theo: "Vậy liền đa tạ hai vị sư huynh." Thẩm Lạc cảm ơn một câu xong ba người cùng nâng chén uống. Ngoài phong trăng ngả về tây, trong phòng tiếng nói, tiếng cười lớn thêm. Bất giác đêm đã về khuya. Thẩm Lạc tự biết cơ thể yếu nhược, thêm nữa tiểu lượng hắn cũng bình thường nên không uống nhiều. Bạch Tiêu Thiên thì sức uống rất tốt, dù là mượn cớ tự phạt uống nhiều nhất hội nhưng vẫn tỉnh như sáo. Điền Thiết Sinh thì ngược lại, tiểu lượng thực sự quá kém, mới uống được ba chén vào bụng mặt đã đỏ bừng, lại chén thêm kha khá vị quay, thịt kho nên bụng no buồn ngủ. Hai người liền dịu y lên giường ở đại sảnh nằm ngủ. Hai người vừa mới trở lại bàn ngồi xuống thì đã nghe tiếng ngáy của Điền Thiết Sinh từ trong sảnh truyền ra. Bạch Tiêu Thiên nghe tiếng ngáy liền mỉm cười, đưa tay vào trong túi áo móc ra một xấp giấy vàng và ba bình sứ màu trắng đem đặt lên trên bàn. "Đa tạ Bạch sư huynh." Thẩm Lạc tất nhiên biết đó là thứ gì nên vội vàng nói cảm ơn. "Đồ là cho ngươi, có mấy lời này cũng phải nói với người một chút." Bạch Tiêu Thiên dùng thần sắc nghiêm túc vô cùng hiếm thấy nói. "Ngươi nói đi." Thẩm Lạc khẽ gật đầu. "Chuyện chế phủ, do môn quy nên ta không thể nói nhiều cho ngươi. Có điều ta tin tưởng thành tâm thì linh, sư đệ là người bền lòng vững chí, chưa hẳn không thể tự mày mò tìm hiểu ra. Chỉ có điều người không có pháp lực chân chính, điều khiển phù lục này như thế nào chỉ e còn chưa biết nhỉ." Bạch Tiêu Thiên nói. Thẩm Lạc nghe thế thì mừng vui, biết Bạch Tiêu Thiên muốn giúp mình nên vội lắc lắc đầu. Trong phủ chữ thần tàng khí mới có thể câu thông thiên địa quỷ thần, khi sử dụng cần dùng pháp lực kích phát phù đảm, từ đó khiến linh phù phát huy. Nhưng nếu không có pháp lực mà muốn thôi động phù lục thì chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật, ví dụ như nguyên thạch. Bạch Tiêu Thiên giảng giải. "Nguyên thạch là thứ gì?" Thẩm Lạc thắc mắc hỏi. "Thứ này hắn chưa từng thấy trong cách cổ thư từng đọc trước đây." "Chính là cái này." Lời dứt, Bạch Tiêu Thiên liền đưa tay vào ngực áo mò mò một lúc rồi lấy ra ba khối ngọc thạch màu trắng xám to cỡ trứng chim bổ câu rồi đặt lên bàn. Thẩm Lạc quan sát phát hiện những ngọc thạch này nhìn chất liệu rất bình thường, bề ngoài không thấy tia sáng nào nhưng quan sát kỹ sẽ thấy còn có lấm tấm mấy điểm đen. Điểm duy nhất có phần khác lạ là khi có ánh sáng chiếu qua thì có thể mờ mờ thấy bên trong ngọc thạch có một đám khí nhỏ màu trắng đang chậm chậm lưu chuyển. "Dùng cái này có thể kích phát phù lục luôn sao?" Thẩm Lạc cầm một viên lên vân vê, hỏi. "Đương nhiên là không, còn phải kết hợp với khí dương cương của bản thân mới có thể kích phát, Tiểu Hóa Dương Công của ngươi đã nhập môn, chỉ cần chú ý phương pháp thôi động thì hẳn là có thể." Bạch Tiêu Thiên lắc đầu nói thêm. "Còn cần khí dương cương?" Thẩm Lạc trầm ngâm tự nói. "Việc này có gì kỳ lạ, khí dương cương mặc dù không phải pháp lục nhưng người dương khí sung túc, việc vẽ bùa cũng sẽ dễ dàng hơn người thường nhiều. Ngươi phải nhớ kỹ, vẽ bùa là việc hao tổn tâm thần lại tiêu tốn dương khí, ngươi tuyệt đối không được cố quá. Bạch Tiêu Thiên nhắc nhở. Làm phiền Bạch Sư Huynh chỉ điểm. Thẩm Lạc Thầm hiểu đối phương có thể nói với mình nhiều việc như thế đã cho mình không ít lợi ích, lúc này liền lên tiếng cảm ơn. Đa tạ cái gì chứ, trước thu nguyên thạch vào rồi nói tiếp. Bạch Tiêu Thiên nhìn mặt bản hất hất cảm, đắc. Thẩm Lạc không từ chối, gọn gàng thu nguyên thạch lại bởi hắn biết rõ, rời Bạch Tiêu Thiên ra thì bản thân e rằng rất khó kiếm được thứ này. Đại ân không lời nào nói hết, ngày sau có cơ hội nhất định báo đáp ngươi. Thẩm Lạc trịnh trọng nói. Được rồi, có cơ hội mời ta đi uống mấy bữa rượu ngon là được. Hoa tử ở Xuân Hoa huyện cũng tốt, he he. Việc chính đã nói xong, Bạch Tiêu Thiên lại không phục bộ dạng nhắng nhít lúc trước. Điền Thiết Sinh không dậy nổi, Thẩm Lạc đang một mình trở về tĩnh thất chỗ bãi đá xanh. Bước trên thềm đá trong núi, dưới ánh sáng trắng mờ của vầng trăng thanh trên cao chiếu xuống, nghe tiếng kêu giả dích của từng đám côn trùng khiến tâm thần hắn thêm phần thanh thản, chút men say cũng theo gió núi mát lạnh bay đi. Khi trở về tới tĩnh thất, hắn không còn buồn ngủ chút nào. Chương 9, vẽ phủ. Thẩm Lạc châm đèn ở góc bàn. Hắn lấy ra từ trong tay háo ba cái bình sứ nhỏ và giấy vàng đặt ở trước người. Số lượng giấy vàng không nhiều, chỉ có mấy chục tờ. Đây vốn là giấy dùng để viết phù, được cắt theo kích thước phù hợp, chỉ là chất giấy có chút thô ráp, khi sờ hơi rắc tay. Tiếp theo, Thẩm Lạc lại xem xét qua ba bình sứ kia, lông mày hắn nhăn lại. Trong bình nhỏ có chứa máu gà trống, huyết dịch đã đóng thành khối, đổ cũng không đổ ra được. Máu chó mực thì tuy vẫn chưa đông hoàn toàn, nhưng cũng đã bắt đầu hơi sền sệt. Không được. Nếu không dùng ngay chỉ sợ ngày mai sẽ hỏng hết. Thẩm Lạc cau mày nói. Vừa dứt lời, hắn liền kéo ngăn kéo dưới bàn ra, lấy từ bên trong ra một cây bút lông tốt và một cái nghiên mực bằng bạch ngọc. Bút được chế tạo từ lông sói, nghiên mực thì được khoét từ cả khối cẩm thạch trắng. Chúng không phải vật gì quá chân quý, đều là vật mà hắn mang theo bên mình khi lên núi. Đầu tiên, hắn đổ máu chó vào trong nghiên mực, trong không khí lập tức tràn ngập một mùi tanh nhàn nhạt. Thẩm Lạc cầm lấy bút lông rồi quệt vào máu chó một lát. Đầu bút lông lập tức dính đầy máu, bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Hắn vê một tờ giấy phủ vàng rồi trải ở trước người, vừa nhấc bút lên thì đột nhiên dừng lại. Nên xem lại một chút. Thẩm Lạc lẩm bẩm một câu. Dứt lời, hắn liền lật ra hai quyển sách cổ rách nát là Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự và Bí Pháp Phù Lục Trần Giám, sau đó để ở một bên. Trong một chút nội dung mang tính quy tắc chung ở mặt trước của Bí Pháp Phù Lục Trần Giám có ghi lại, người vẽ phủ cần hợp và tín. Lấy thần của mình hợp thần của nó. Lấy khí của mình hợp khí của nó, thần vô hình, mà hình tại phủ. Câu nói này, chính là nguyên do mà phù lục có năng lực thần quỷ bất chắc. Đó là lấy tinh khí thần của người để câu thông tinh khí thần của thiên địa, từ đó bám thần lực vô hình lên giấy phù hữu hình. Cho nên vào lúc vẽ phủ, chẳng những cần ngưng thần tĩnh tâm, bài trừ tạp niệm, còn phải vẽ liền một mạch, mới có thể khiến một ngụm tinh khí kia kéo dài không ngừng, từ đó đạt tới cảnh giới thần hợp. Đây gọi là nói dễ làm khó. Thẩm Lạc vốn bán tín bán nghi sự thật giả của phù lục chi đạo trên những quyển sách này, để hắn toàn tâm theo đó, bài trừ hết thảy tạp niệm, thật sự hơi làm khó hắn. Lúc này, hắn cầm bút mà suy nghĩ trong lòng vẫn còn rối ren lộn xộn. Thật ra đối với chuyện vẽ phủ, tay hắn cũng không lạ. Trong quá khứ, hắn đã dùng giấy trắng luyện vẽ không biết bao nhiêu lần, nhưng nghiêm túc vẽ phủ trên giấy vàng này thì là lần đầu. Người vẽ phủ khế hợp tâm dương, chỉ tập trung mới có thể vẽ. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, từ trên ghế đứng lên. Đứng thế trung bình tấn. Hắn vừa ngâm tụng văn tự trên sách, vừa vẽ trên giấy vàng. Hai chữ sắc lệnh mở đầu, phù văn chuyển động trên tờ giấy như nước chảy. Một tấm hộ thân phù có tác dụng bách tà tránh lui được vẽ xong rất nhanh, đây là một loại phù trong sách mà hắn cho rằng tương đối đơn giản. Thẩm Lạc nhìn nét vẽ chưa khô máu ở phía trên, thoáng so sánh với tranh vẽ phù lục trên Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự, lông mày hắn không khỏi hơi nhăn lại. Rõ ràng hai hình hơi giống nhau, nhưng hắn liếc mắt nhìn qua là đã cảm thấy không đúng lắm. Nét bút pháp di chuyển thực ra đã vốn theo kiểu dáng trên sách rồi, nhưng sao cái mà ta vẽ trông như đứt đoạn, không có loại cảm giác liền mạch giống trên sách. Thẩm Lạc hít mắt, lẩm bẩm nói. Sau khi nhìn một lát, hắn bỗng nhiên nghĩ rằng liệu có phải do mình dừng vài lần lúc vẽ phù nên không làm được liền từ đầu đến cuối như trên sách. Nghĩ tới điểm này, hắn vội nín một hơi, gấp rút vẽ thêm lần nữa. Kết quả, bởi vì lần này do khó chịu khi nín thở, lực chú ý lại càng không tập trung nên phù mà hắn vẽ ra còn không bằng tấm thứ nhất. Thẩm Lạc không nhục trí, thoáng nghỉ ngơi, điều hòa hô hấp. Sau đó, hắn lại vung bút vẽ phủ, tấm này nối tấm kia. Theo hắn, chuyện vẽ phủ này không thoát khỏi quy tắc hay làm thì quen tay. Lúc trước, hắn cũng từng luyện tập trên giấy trắng hàng trăm ngàn lần với những phù lục không biết thật giả kia rồi, hiện tại có lẽ chỉ hơi kém chút. Hơn một canh giờ sau, sắc mặt Thẩm Lạc thoạt nhìn có chút phờ phạc, nhưng trong ánh mắt hắn lại chớp động một tia hưng phấn. Một tay hắn cầm một tấm phù lục giấy vàng đã vẽ tốt, một tay khác đang cầm cuốn Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự đã mở ra, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa hai thứ. Không tệ, không tệ, tấm này cuối cùng cũng có chút giống rồi. Tuy nhìn thì vẫn có khác biệt với trên sách, nhưng mà loại cảm giác đứt đoạn kia đã hết hẳn rồi. Có tiến triển này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lại dâng lên một cỗ khí lực. Cảm giác mệt mỏi lúc trước hết sạch, hoàn toàn bị thay thế bởi cảm giác hưng phấn. Máu chó trong nghiên mực đã không còn nhiều lắm, Thẩm Lạc lấy ra bình sứ nhỏ, đổ hết máu chó ở trong bình ra. Ngay vào lúc định cầm bút, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không biết hộ thân phù này liệu có thật sự hữu dụng. Trong lòng Thẩm Lạc chần chờ, thầm nghĩ mà nói. Tuy hộ thân phù này đơn giản, giống với trấn trạch phù và bình an phù, nhưng đều là phù lục theo lợi tránh hại, không có hiệu quả công kích rõ ràng. Đeo ở trên người, để ở trong nhà thì dù phát huy tác dụng cũng rất khó phát hiện. Được rồi, dứt khoát thử cái đó một chút. Thẩm Lạc đột nhiên vỗ cái hót, nhớ lại trong Trương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự có một câu chuyện xưa. Chuyện kể rằng Trương Thiên Sư gặp được một con chuột tinh gieo họa nhà cửa, dùng rất nhiều loại phù lục như hóa thai, trấn trạch đều không thể xua đuổi. Khi đó ông ta dùng một loại phù lục loại công kích tên là tiểu lôi phù, trực tiếp nổ nát con chuột lớn thành tinh kia. Hắn lập tức lật đến tờ kia trên sách cổ, quả nhiên thấy mặt sau có kèm theo tranh vẽ của tiểu lôi phù. Trong cả quyển sách này, tuy rằng chuyện xưa không ít, nhưng mà câu chuyện dùng đến phù lục thì chỉ có non nửa. Phần lớn trong đó đều là phù lục như khu quỷ phù và trấn trạch phù. Loại phù lục công kích có thể tìm được thì cũng chỉ có một tấm này mà thôi. Hắc, chính là nó. Thẩm Lạc cười hắc hắc. Sau khi cẩn thận quan sát một lát, hắn lại cầm bút vẽ lần nữa. Không giống với hộ thân phù kia, tiểu lôi phù này không bắt đầu bằng hai chữ sắc lệnh, mà là lấy một chữ lôi theo cách viết cổ làm mở đầu, viết cũng không dễ dàng. Trước đó, Thẩm Lạc chưa hề luyện qua loại phù lục này, vừa bắt đầu liền làm hỏng vài tấm giấy bừa. Nhưng đau lòng thì kệ đau lòng, hắn không định dừng lại. Mãi đến lúc dùng hết mười mấy tấm giấy phủ, cuối cùng hắn mới vẽ ra một tấm tiểu lôi phủ tương đối vừa mắt. Khí đầy, thân đủ thì đảm bảo được rồi, còn có thể dùng hay không phải xem thiên ý. Thẩm Lạc nhìn qua phù lục trong tay, trong lòng hắn có chút hưng phấn mà lẩm bẩm. Thừa dịp trên tay rốt cuộc đã có cảm giác, hắn lại tiếp tục vẽ. Kết quả là trong 10 cái vẽ ra cũng có 1-2 tấm có thể nhìn. Rất nhanh, máu chó mực trong nghiên mực đã không còn thừa nhiều lắm. Thẩm Lạc suy nghĩ một lát, rút ra cái bình chứa chu sa. Đổ một chút vài sau đó trộn lẫn. Hai thứ liền dung hợp với nhau rất nhanh. Biện pháp dùng máu chó hỗn hợp chu sa không phải ý nghĩ hao huyền của Thẩm Lạc, mà là thủ đoạn của vị Trương Thiên Sư kia đã từng dùng, nếu không thì hắn cũng sẽ không lãng phí đồ vật như vậy. Giấy phù còn thừa không nhiều, sau khi vẽ nốt được hai tấm tiểu lôi phù thì máu chó mực cũng vừa tiêu hao hết, rốt cuộc đã hết gạo sạch đạn. Thẩm Lạc thở ra một hơi thật dài. Hắn mệt là phải vịn vào tay ghế, ngồi bệt xuống. Chương 10, thử phù. Cũng không biết là do đứng tấn trong thời gian quá dài, hay là nín thở quá nhiều lần, giờ phút này Thẩm Lạc cảm thấy đau nhức toàn thân, đầu óc mê muội, giống như cả ngày lao lực vậy. Không được, phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, nếu không ngày mai tu luyện sẽ chậm trễ. Thẩm Lạc thu thập qua loa các vật trên bàn, gom cất kỹ mấy tấm phù lục đã vẽ xong, rồi leo lên giường ngủ vùi. Hắn ngay cả chăn mền cũng không kịp kéo lên, một trận tiếng ngáy nhỏ vang lên. Sáng sớm, tiếng chim hót trong núi dần dần rộn rã. Như suối nước len keng, thanh thúy êm hai. Thẩm Lạc dù chưa hết mỏi mệt, vẫn dựa vào nghị lực cường đại giống như trước, tỉnh thức dậy. Sau khi hắn rời giường, nhìn mấy tấm phù lục trên bàn, trong lòng dâng lên mấy phần hưng phấn, cẩn thận thu thập chúng vào trong ngực. Thẩm Lạc mặc quần áo đi ra ngoài phòng, đi từ bờ sườn núi xuống ao nước suối, rửa ráy một phen, sau đó leo núi về phía Ngọc Hoàng Điện. Bất luận có chuyện gì, tu luyện sáng sớm cũng không được trì hoãn. Sau 3 canh giờ, Thẩm Lạc hoàn thành tu luyện tiểu hóa dương công hôm nay. Đứng lên trước khối cự thạch, hắn không đi chai đường dùng cơm, mà lấy từ trong ngực ra mấy khối lương khô gặm nham nhở mấy cái, rồi quay người đi về phía sau núi. Hắn muốn thử một chút những phù lục này, có phải thật công dụng thần kỳ như trên sách nói không? Thẩm Lạc rất nhanh đi tới phía sau núi, dọc theo một đầu đường nhỏ đi sâu vào phía sau núi, cách xa chủ phòng, dừng lại trong một chỗ u cốc cẩn kín. Hắn không được sư môn cho phép, nếu như bị người phát hiện đang thử diễn phù lục, cho là hắn học trộm thì nguy to. Thẩm Lạc nghiêng tai yên lặng lắng nghe, quan sát tỉ mỉ chung quanh, xác định không có ai, mới lấy từ trong ngực ta mấy tấm phù lục đã vẽ xong, rồi để dưới đất. Sau đó, hắn lại lục lọi trong ngực một trận, từ đó lấy ra 6 khối ngọc thạch xám trắng lớn bằng trứng bồ câu, cẩn thận đặt ở một bên khác. Những ngọc thạch này lộ ra tia sáng, có thể nhìn thấy bên trong có khí thể màu trắng lưu chuyển, chính là nguyên thạch lúc trước Bạch Tiêu Thiên cho hắn, dùng để kích phát phù lục. Bạch khí bên trong chỉ sợ chính là mấu chốt kích phát phù lục. Không biết là cái gì, thật có chút hưng phấn à? Thẩm Lạc nói một mình vài câu, kiềm chế lòng hiếu kỳ lại, lấy ra một tấm bùa chú, đặt ở trên một tảng đá lớn tương đối bằng phẳng trước người, sau đó cầm một khối nguyên thạch xám trắng đặt ở trên tấm phụ lục. Hắn nửa ngồi, tay trái kết thành một thủ ấn, lòng bàn tay phải nắm nguyên thạch, chậm rãi vận khởi tiểu hóa dương công. Nơi bụng ẩn ẩn nóng lên, dâng lên một dòng nước ấm nhỏ, dọc theo thân thể kinh mạch lan tràn lên phía trên, chạy qua ngực phải, cánh tay phải, cuối cùng chạy đến lòng bàn tay phải. Theo dòng nước ấm tụ hợp vào lòng bàn tay phải, lòng bàn tay bắt đầu hơi phím hồng. Thẩm Lạc không dám chần chờ, tiếp tục vận công, từ chỗ bụng nhỏ dẫn xuất dương cương chi lực, tiếp tục chuyển về hướng lòng bàn tay. Cứ như vậy là mười mấy lần, bàn tay phải của hắn mới trở nên xích hồng, ngón tay giữa bụng tay ẩn ẩn có từng luồng nhiệt lưu nhỏ bé lưu chuyển. Chóp mũi Thẩm Lạc hơi toát ra mồ hôi, kiệt lực duy trì tay phải không rung động. Đây là sau khi hắn học thành tiểu hóa dương công, lần thứ nhất chính thức thôi động, lại phải dùng nguyên thạch dẫn động. Không phải hắn không muốn diễn luyện trước một phen, mà là nguyên thạch này hắn chỉ có 6 khối, chỉ sợ là Bạch Tiêu Thiên phải phí khí lực không nhỏ mới có được, chỉ có thể vừa cẩn thận thực hành, vừa từ đó rút kinh nghiệm. Hắn thử dẫn những nhiệt lưu nhỏ kia dần dần tụ lại lòng bàn tay từng chút, cũng bức ra từng chút lòng bàn tay. Không bao lâu, nơi lòng bàn tay ngưng tụ thành một tia tơ hồng nhàn nhạt không đủ 3 tấc, cũng rót vào trong nguyên thạch phía dưới. Mặt ngoài nguyên thạch vốn không có ánh sáng lập tức có một tia biến hóa, phía ngoài nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, đồng thời từ ngoài vào trong, trong khoảnh khắc cả viên ngọc thạch giống như bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, trở nên nóng ánh. Đám khí thể nhỏ màu trắng trong nguyên thạch cũng thay đổi, trước đó chậm chạp lưu chuyển, giờ thì kịch liệt quay cuồng lên. Ngay sau đó, nguyên thạch phát ra một tiếng răng rắc, vỡ vụn thành mấy khối. Đoàn khí thể màu trắng bên trong cũng biến thành một đoàn bạch quang nhỏ. Hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực từ lúc tơ hồng nhập thạch đến nguyên thạch bạo liệt, bất quá chỉ một hai hơi công phu. Thẩm Lạc gắt gao nhìn chằm chằm đoàn bạch quang còn nhỏ hơn so với ngón út, như là đom đóm kia, trong lòng có chút kích động. Lần thứ nhất hắn thôi động, vậy mà thành công dẫn động đoàn khí ẩn giấu trong nguyên thạch, xem ra chính mình thật đúng là may mắn. Bằng vào tiểu hóa dương công sau khi nhập môn thức tỉnh một tia linh giác, Thẩm Lạc có thể mơ hồ cảm nhận được trong đoàn khí kia ẩn chứa năng lượng, cho người ta một loại cảm giác phi thường thuần túy. Thẩm Lạc biết rõ, đến lúc này, hắn cũng chỉ mới thành công gần một nửa, chỗ mấu chốt chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Đoàn bạch quang kia rời nguyên thạch xong, lập tức như được thả tự do, cũng không nhập xuống hướng phụ lục, mà muốn tiêu tán ra ngoài. Bản dịch được dịch tại bạch ngọc sách. May mà bàn tay Thẩm Lạc hơi phiếm hồng tựa hồ mang theo một loại lực giam cầm nào đó, khiến cho nó tạm thời không cách nào bay ra. Bạch quang ở giữa lòng bàn tay và phụ lục, nhanh chóng du động lên. Chỉ có dẫn nó vào trong phụ lục phía dưới, mới có thể mượn nhờ nó nhóm lửa phù đảm, thôi động phụ lục. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, tiếp tục thôi động tiểu hóa dương công. Lòng bàn tay phải lần nữa ngưng ra một tia tơ hồng nhàn nhạt, nhạt. Muốn dùng một tia tơ hồng nhàn nhạt, nhạt này dẫn động đoàn bạch quang kia, phảng phất một đứa bé di chuyển một thùng nước lớn, quả thực cật lực vô cùng. Bất quá cuối cùng Thẩm Lạc cũng nắm giữ một điểm bí quyết, lúc bạch quang gần sát lòng bàn tay, hắn bỗng khẽ quát một tiếng, tia tơ hồng nhàn nhạt, nhạt kia bỗng nhiên sáng lên, từ trong bạch quang chợt lóe lên. Bạch quang lập tức liền cùng tơ hồng tại một chỗ, tơ hồng ngoạch một tiếng, chui vào trong tiểu lôi phủ lục phía dưới. Quang cầu bị tơ hồng mang theo, cũng chạm vào phù lục. Phù lục phảng phất một khối bọt biển, nhanh chóng hút bạch quang vào trong đó, nơi phù đảm kia lập tức phát sáng lên. Ánh sáng dọc theo đường vân phù văn của tiểu lôi phù lan tràn ra hai đầu phù lục, rất nhanh cả tấm tiểu lôi phù trở nên sáng tỏ. Thế nhưng biến hóa nơi này, liền im bặt dừng lại. Ánh sáng chỉ lấp lóe hai lần, liền phai nhạt xuống, phù lục lại khôi phục bộ dạng trước đó. Thất bại sao? Thẩm Lạc tự lẩm bẩm, trong lòng thất vọng một trận. Hắn vừa mới thôi động phương pháp tiểu hóa dương công hẳn không có vấn đề, hết thảy quá trình hắn đều thấy rõ, giống như lời Bạch Tiêu Thiên chỉ dẫn. Như vậy xem ra, tờ phù lục này có vấn đề. Hoặc là hắn vẽ bùa không đúng, hoặc là tài liệu vẽ bùa sai lầm, hoặc nói nửa chính là do bản thân tờ phù lục này căn bản không có uy năng gì. Thẩm Lạc cảm thấy thất vọng một hồi, nhưng rất nhanh lại phân chấn. Nguyên thạch thôi động, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề, nếu như tiểu hóa dương công tu luyện sâu thêm một chút, toàn bộ quá trình càng có thể 10 phần chắc chín. Phù lục này mặc dù không thôi động thành công, nhưng đường vân mặt ngoài phù văn thật sự đã bị dẫn động. Thẩm Lạc sờ lên cằm, nói một mình chốc lát, cảm thấy mình cũng không triệt để thất bại, thế là thay bằng một tấm phù lục khác, tiếp tục vận công thôi động. Nương theo một tiếng răng rắc, nguyên thạch vỡ vụn, đoàn bạch quang kia lại nổi lên. Chương 11, Bạch Quang. Đã có kinh nghiệm của lần trước, nên lần này chỉ cần một nửa thời gian hắn đã thành công mang bạch quang rót vào trong phù lục. Tuy lần này phù văn của tiểu lôi phù cũng sáng lên một lần, nhưng chỉ có vậy, mà thời gian sáng lên so với lần đầu còn ngắn hơn. Còn có 3 tấm. Thẩm Lạc cắn khẽ môi, lại cầm qua một tấm phù lục. Một lát sau, trong tay Thẩm Lạc chỉ còn 2 khối nguyên thạch, tiểu lôi phù cũng chỉ còn lại một tấm. Lúc trước bốn tờ phù lục tự chế, đều không thúc dục thành công, mà lần có kết quả tốt nhất lại là lần thử thứ nhất. Ít ra nó cũng làm nét vẽ trên tấm phù sáng lên, tồn tại khoảng chừng một hơi thở. Nhưng ba lần kế tiếp, thời gian sáng lên của một lần so với một lần lại càng ngắn, đến lần thứ tư thì nét vẽ còn chưa sáng lên được 1/3, việc này chứng tỏ nét vẽ trên phù lục xảy ra vấn đề. Mặc dù Thẩm Lạc đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không che giấu được vẻ buồn trên gương mặt. Dù sao hắn cũng đã nhiều lần chuẩn bị, cũng hao tổn không nhỏ nhưng kết quả lại như vậy, không khỏi khiến bản thân có chút nản lòng. Lúc này hai gò má của hắn ửng hồng, đây là dấu hiệu của bệnh tình tái phát. Việc thúc giục phù lục mang lại gánh nặng khá lớn đối với bản thân của hắn, liên tục thúc giục đến 4 lần, đã khiến bản thân có cảm giác mệt mỏi không chịu được. Bộ thân thể này thật vô dụng. Thẩm Lạc lầm bầm trong miệng, rồi mang phù lục và nguyên thạch giấu ở bên cạnh, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tiểu hóa dương công, để hô hấp thổ nạp. Một tia ánh sáng màu đỏ nhạt từ dưới bụng nổi lên, vây quanh kinh mạch trong cơ thể, chậm rãi di chuyển khắp nơi. Thời gian trôi qua từng chút, sau gần nửa canh giờ, đột nhiên Thẩm Lạc mở to hai mắt, nét ửng hồng trên mặt cũng rút đi, đã có thêm vài phần huyết sắc. Quả nhiên, La Sư không có lừa gạt mình, tiểu hóa dương công sau khi luyện thành sơ bộ, giúp tốc độ khôi phục thể lực của bản thân tăng lên nhiều. Chỉ gần nửa canh giờ, nó liền giúp điều hòa khí huyết trong cơ thể, tinh lực cũng khôi phục như ban đầu. Nếu là lúc trước, không đủ một canh giờ, thì không thể nào khôi phục lại như hiện giờ đấy. Thẩm Lạc đứng dậy, sau khi quan sát xung quanh, liền lấy tấm phù lục cuối cùng ra. Tấm phù lục này cùng mấy tấm lúc trước hơi có một chút bất đồng, chính là dùng máu chó mực trộn lẫn chu sa để vẽ thành. Không thể buông xuôi như vậy được. Thẩm Lạc đánh giá vài lần tấm phù lục trong tay, trong lòng ôm theo một tia hy vọng cuối cùng. Hắn đặt nó ở trên tảng đá lớn, lại lấy một viên nguyên thạch đặt ở trên, rồi như lúc trước một tay kết ấn, một tay kia thì đỡ lấy nguyên thạch để thúc giục. Nếu như nói sau 4 lần thí nghiệm có được thu hoạch gì lớn nhất, thì đó là việc thông qua vận chuyển tiểu hóa dương công, tích góp lực lượng dương cương trong cơ thể, để thúc giục nguyên thạch. Bởi vì phải trải qua thực nghiệm mới có thể biết, nên trong 4 lần dẫn động nguyên thạch không chỉ làm cho việc khống chế lực lượng dương cương trong cơ thể tăng lên một bậc, mà còn khiến cho hắn cơ bản nắm giữ được cách dùng nguyên thạch. Cho nên hiện giờ, hắn chỉ cần hết sức chăm chú là có thể nắm chắc dẫn động nguyên thạch. Theo âm thanh giặc giặc quen thuộc vang lên, nguyên thạch vỡ vụn. Bạch khí bên trong nó đã biến thành bạch quang, lòng bàn tay phải của Thẩm Lạc đã ngưng tụ ra một tia màu đỏ, lóe lên phía dưới, rồi mang theo bạch quang chui vào bên trong phù lục. Toàn bộ quá trình liền một mạch, không có một chút dư thừa. Thẩm Lạc như ngừng hô hấp, hai mắt toàn là tơ máu đang gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt ngoài của phù lục, không bỏ qua dù chỉ là một chút xíu biến hóa. Nhưng bạch quang sau khi chui vào mặt ngoài phù lục, lại giống như châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng đều không thấy. Một lần nữa, mặt Thẩm Lạc lại đỏ lên. Lúc này hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, dường như có thể nghe được âm thanh thịch thịch của trái tim đang nhảy lên. Xem ra cách trộn máu chó với chu sa không ổn, nhìn bộ dáng của vị Trương Thiên Sư kia có chút không đáng tin cậy, quả nhiên là dạy sai người khác. Trong đầu Thẩm Lạc lập tức hiện lên ý nghĩ này, không khỏi nở nụ cười khổ. Nhưng chỉ sau một khắc, việc làm cho hắn có chút mừng rỡ như điên đã xuất hiện. Tấm phù lục nguyên bản không được quan tâm, đột nhiên chính giữa sáng lên một đoàn bạch quang chói mắt. Nó nhanh chóng dọc theo nét vẽ của phù lục rồi lan tràn về hai đầu, trong khoảnh khắc hiện đầy cả phù lục. Thẩm Lạc nhìn xem phù lục trước mắt, trong lòng hiện lên một tia hưng phấn xen lẫn chờ mong và tâm tình phức tạp. Sau đó hắn vội vàng lui về sau 7-8 bước, cách xa phù lục một đoạn. Đây chính là tiểu lôi phù, ngay cả yêu tinh quỷ vật đều phải e ngại 3 phần, nếu thời điểm kích phát thành công, mình lại ở gần thì sao chịu nổi. Bạch quang sớm đã che mất mặt ngoài phù lục, đang kịch liệt quẩn quẩn đồng thời trở nên càng ngày càng sáng. Nó chiếu rọi rõ ràng toàn bộ phạm vi mấy trượng, tựa hồ tùy thời đều có thể bạo liệt. Tuy rằng Thẩm Lạc cảm thấy bạch quang có chút chướng mắt, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt, trong lòng càng là hưng phấn không thôi, một bụng lo lắng đã bị quẳng ra sau đầu. Có thành công không? Kết quả trong lòng của hắn vừa mới có ý nghĩ này, thì hào quang trước mắt đã ảm đạm, nhưng lần nữa phù lục lại phát sinh biến hóa. Bạch quang bao phủ quanh phù lục thoáng cái đã thu liễm trở về, trong chớp mắt biến mất tăm. Chỉ để lại tấm giấy vàng có vẽ tiểu lôi phù yên lặng nằm ở phía trên cự thạch. Thẩm Lạc ngơ ngác nhìn một màn này, không dám tin tưởng mọi thứ là sự thật. Hắn dùng sức rủi rủi con mắt, lại lần nữa nhìn kỹ. Tấm tiểu lôi phù vẫn nằm ở chỗ cũ, giống như lúc trước chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong lòng Thẩm Lạc hoàn toàn lạnh giá. Cả 5 tấm phù lục đều là như thế, hẳn không phải là do vẽ phù không đúng, mà là tại bản thân của phù lục có vấn đề. Cũng khó trách, phù này vốn từ trên du ký tạp thư tìm được, nên thường cố tình làm ra vẻ huyền bí. Được rồi, còn muốn thử những biện pháp khác rồi lại tiếp xúc với pháp thuật đi, thời gian còn lại cũng không nhiều rồi. Thẩm Lạc không cam tâm, vài ý niệm hiện lên trong đầu. Xuy một tiếng. Thanh âm không tính quá lớn, nhưng ở nơi phía sau núi rất yên tĩnh này lại trở nên hết sức rõ ràng, càng làm Thẩm Lạc đang từ trong thất thần trở nên hoảng sợ. Phù lục trên tảng đá, phù văn chữ lôi đột nhiên bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó, một đoàn vầng sáng màu trắng nhu hòa theo mặt ngoài phù lục im ắng nở rộ, bao phủ phạm vi 4-5 trượng xung quanh. Nó giống như một vòng trăng tròn đột nhiên xuất hiện. Thân hình của Thẩm Lạc khẽ động, bụp bụp lại lui ra phía sau chừng 10 bước, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Xem ra tiểu lôi phù này vẫn còn có chút huyền diệu, không phải là thứ bịa đặt lung tung. Trương Thiên Sư, lúc trước là ta hiểu lầm ngài rồi, ngài đừng để ý nhé. Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại phát hiện chỗ bất thường. Phía trên phù lục xùy xùy không ngừng, như là đang thiêu đốt, bạch quang tiếp tục theo phù lục chiếu xạ ra, thoạt nhìn có chút thần kỳ. Thế nhưng cảnh tượng này có vẻ không giống như là hiệu quả của tiểu lôi phù. Sắc mặt của Thẩm Lạc không khỏi trở nên âm tình bất định. Trong lòng Thẩm Lạc đang suy nghĩ, thì đột nhiên giật mình một cái, vội vàng quay đầu nhìn chung quanh vài lần. Chương 12, quả cầu đá. Quần sáng màu trắng này trong đêm cực kỳ bắt mắt, nếu có ai đó đi qua thấy được thì xem như rắc rối to rồi. Tuy nói giờ này có rất ít người ra sau núi nhưng khó mà đảm bảo không có đệ tử nào đó ăn no rừng mỡ tới sau núi đi dạo cho tiêu bất cơm. Bốn bể vẫn yên lặng như cũ nhưng nơi này không phải chỗ để ở lâu. Thẩm Lạc nhanh chóng nhặt đám phế phù trên mặt đất, gom chung với viên nguyên thạch cuối cùng nhét vào trong ngực áo, tiếp đó hắn lại dọn dẹp một lượt những mảnh nguyên thạch, đảm bảo sau nay ai qua cũng không phát hiện manh mối gì. Xong xuôi, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía tấm phù đang phát ánh sáng dịu mắt màu trắng kia. Hắn tự cân nhắc một lúc xong bèn cong người, nhặt một cành cây khô dài hơn thước lên rồi chậm rãi đi về phía quần sáng. Dừng lại ở chỗ cạnh quần sáng, Thẩm Lạc chớp chớp mắt mấy lần xong cẩn thận từng chút đưa dần cành cây tiếp sát rìa quần sáng. Cứ từng chút một. Cành khô chậm chậm tiến vào trong vầng sáng mà không thấy bất cứ biến hóa gì xảy ra. Thẩm Lạc vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần quay đầu chạy bất cứ lúc nào, giờ mới yên lòng lại. Sau khi do dự một chút, Thẩm Lạc liền ném cành cây đi, đưa một bàn tay chạm vào quần sáng, kế đó đưa toàn bộ cánh tay vào trong đồng thời khua khoáng thử một chút. Thẩm Lạc cảm thấy cánh tay không gặp điều gì bất thường xong liền hạ quyết tâm, tiến cả người vào trong vầng sáng, bước về phía khối đá lớn mà hắn để tấm tiểu lôi phù khi nãy. Phù lục vẫn tỏa ánh sáng trắng dịu mắt như trước, xem ra so với hiệu quả sinh ra sau khi kích phát tiểu lôi phù được ghi trong thư tịch thì đúng là khác nhau quá xa. Bản thân Thẩm Lạc lúc này thực không biết nên vui mừng hay buồn rầu. Nói buồn rầu là bởi, chính hắn khổ sở vất vả mới vẽ ra được 5 tấm tiểu lôi phù nhưng chẳng có tấm nào thành công trong khi đã hao phí mất 5 viên nguyên thạch. Nói vui mừng là vì tấm phù lúc trước mắt quả nhiên đã được kích phát, cũng coi như tấm phù lục đầu tiên hắn làm thành công, quả thực vậy cũng đủ giúp hắn có lòng tin hơn nhiều. Phù này dù không cách nào kích phát nhưng chiếu sáng trong đêm rất khá. Có điều chi phí lần này thực là đắt quá đi. Thẩm Lạc lẩm bẩm than. Nói xong, hắn thủi người dùng 2 ngón tay kẹp tấm phù đưa lên, thoáng do dự một chút, hắn không theo đường cũ trở về mà trái lại bước về phía sâu trong gũ gốc. Phù lục tỏa ánh sáng trắng tạo ra một vầng hào quang rộng 4-5 trượng quanh người Thẩm Lạc. Những nơi hắn đi qua, mọi thứ đều được chiếu sáng nhìn rất rõ ràng. Thẩm Lạc lần đầu gặp cảnh thế này nên rất hiếu kỳ. Liên tục quan sát đánh giá xung quanh, tính toán xem tấm phù này rốt cuộc có thể chiếu sáng bao lâu. Bất trí bất giác bước đi, hắn tiến vào chỗ sâu trong gú cốc, nơi có một vách núi bị dây leo màu xanh bao phủ. Nơi này không có đường, hơn nữa phía trước mặt còn là một vách núi. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua tấm phù vẫn đang tỏa ra những tia sáng dịu mắt như trước, bụng định quan sát thêm một lúc thì miệng đột nhiên a lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy dây leo màu lục vốn tươi xanh đúng tươi tốt. Nay dưới ánh sáng từ tấm phù phát ra thì nhanh chóng héo quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, để lộ ra vách núi bình thường không thể thấy rõ chi tiết. Vách núi này nhắn bóng như gương, hình dạng tựa như bị một hai đó mạnh mẽ chém một đường từ trên xuống dưới sau đó lại bỏ công mài giũa một phen. Thứ khiến Thẩm Lạc càng thêm kinh ngạc quá đỗi là vách núi này dưới ánh sáng tỏa ra từ tấm phù thì có mấy phần dần trở nên trong suốt, tựa hồ như biến thành thứ như pha lê, mắt thường có thể mờ mờ thấy đồ vật nằm sâu 1-2 xích trong đó. Thẩm Lạc chưa từng thấy sự việc thần kỳ thế này, miệng tấm tắc kỳ lạ một phen xong mới nhận ra mình chưa gần vách núi lắm, đang toan tới tỉ mỉ quan sát một phen thì đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Phù lục bất thình lình trở nên nóng bỏng, nhiệt độ nơi tay hắn chạm vào nhanh chóng tăng cao. Thẩm Lạc giật nảy cả người, tay khua loạn một hồi, gấp gáp muốn ném tấm phù đi nhưng nó thủy chung bám dính trên ngón tay, cơ bản không thể ném được. Song song với đó, cảm giác đau đớn thấu tim ý như bị lửa thiêu từ lòng bàn tay truyền ra. Cánh tay cũng cảm nhận từng hồi tê liệt, bắt đầu thấy hiện tượng không thể dùng lực. Hoàng bét. Thẩm Lạc quính cả lên, cuống cuồng đưa tay kia tóm lấy tấm phủ, định xé nát nó. Chính vào lúc này, tấm phù đống phụt một tiếng, nhoang cái biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất không thấy tăm tích khỏi tay Thẩm Lạc. Vầng sáng xung quanh cũng theo đó vỡ vụn một cách tiến áng, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay phiêu tán ra khắp xung quanh. Thẩm Lạc thoáng sửng sốt xong vội vàng nhìn về phía cánh tay, phát hiện trên tay không có vết sưng đỏ, cảm giác đau đớn cũng đột nhiên biến mất, lúc này trong lòng mới thả lỏng được một chút. Hết thể trải nghiệm mới đây cứ như một cơn ảo giác. Ngay khi Thẩm Lạc còn đang kinh nghi khó hiểu, đứng ngây như đá thì một màn còn quỷ dị hơn xuất hiện. Những điểm sáng đang phiêu tán khắp bốn phía kia tựa như gặp phải một thứ gì đó thu hút, đột nhiên đổi hướng cùng nhau bay về phía vách núi. Những điểm sáng đó khi chạm vào mặt vách thì y như chuột vào hàng, một điểm nối tiếp một điểm, chen chúc nhau chui vào. Thẩm Lạc thấy cảnh này liền bước mấy bước tiến tới gần vách núi, nhặt một hòn đá nhỏ gõ gõ. Tiếng cộp cộp vang lên, sau đó lại có cả tiếng vọng lại. "Rống à?" Hắn tự nói một câu rồi đảo mắt quét qua bốn phía một lượt, kế đó bèn lấy một khối đá lớn hơn từ bụi cỏ bên cạnh, đoạn dùng sức đập mạnh lên vách núi. Sau mấy lần đập liên tiếp, vách núi theo một tiếng ầm vỡ ra tạo một cái lỗ lớn chừng miệng bát. Thẩm Lạc lại nâng cục đá lên đập thêm hai chập nữa khiến miệng lỗ hổng rộng thêm khá nhiều. Bên trong lỗ hổng kia đúng là một cái sơn động nhỏ, sâu chỉ có 4-5 xích. Những điểm sáng khi nãy mới chui vào đây giờ cũng không thấy đâu nữa, thay vào đó, ở phía góc hang thấy một vật có hình dạng như quả cầu đá, đường kính cỡ 2 xích. Hẳn là thứ này đã thu hút cho ánh sáng từ tấm phủ. Thẩm Lạc chù trừ một lúc, chưa vội đưa tay lấy nó ra. Hắn năm xưa dính âm khí nhập thể chính là ở một nơi bị phong bế. Thứ này được giấu ở chỗ kín mít, trước đó lại tạo ra cảnh tượng quỷ dị, vậy thì có trời mới biết nó có phải là thứ sạch sẽ hay không. Đương nhiên cũng có khả năng là một món bảo vật mà mấy cuốn tạp thư du ký kia hay nhắc tới. Có điều cũng may là hắn giờ đã có tiểu hóa dương công trong người, âm khí bình thường không thể nào xâm nhập vào trong cơ thể được. Thẩm Lạc đứng trước cửa hang ngẫm ngợi một hồi khá lâu, sau cùng vẫn là cởi áo bào ra quấn quanh hai cánh tay, kế đó lại lấy thêm 4 tấm phế phù khi trước đặt vào lòng bàn tay để tăng thêm một lớp đệm. Đồng thời, hắn toàn lực vận chuyển tiểu hóa dương công bảo hộ toàn thân lại. Làm xong hết thể rồi, Thẩm Lạc mới đưa hai tay vào mỏ mẫm, ôm lấy vật bên trong hang. Vật này nhẹ đến bất ngờ, bề mặt cũng không có gì dị thường. Theo tâm tình thả lỏng, hắn hơi vận sức hai tay, tùy tiện lôi quả cầu đá kia ra, để trước ngực rồi tỉ mỉ quan sát. Bề mặt tối mở lại có chi chít những lỗ nhỏ, khó trách lại nhẹ bỗng như vậy, trông tự như thứ do thiên nhiên tạo thành. Thẩm Lạc lại đưa quả cầu đá qua lại một chút cũng không phát hiện ra thứ gì, theo bản năng hắn liền lắc lắc nhẹ nó một cái. Ùm. Một âm thanh trầm đục từ trong quả cầu vang lên. Chú giải, 8, một xích thông thường tính bằng 1 3m 33cm. Tuy nhiên đó là tính theo đơn vị hiện tại của Trung Quốc, trước đó vào thời cổ thì một xích chỉ khoảng 6,2cm. Ở trường hợp chuyện này, Thẩm Lạc có thể tùy tiện lôi quả cầu ra thì đoán chừng đường kính 2 xích của quả cầu đá chỉ là hơn 12cm chứ nếu là 66cm thì hắn lôi cũng phải chật vật lắm. Chương 13, gối ngọc. Thẩm Lạc thấy vậy mừng rỡ. Bên trong vật này có huyền cơ. Thẩm Lạc đặt quả cầu đá dưới đất, lấy phù lục từ lòng bàn tay ra, khởi ngoại bào. Dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quả cầu đá mấy lần, lại dùng lực nhấn một cái. Mặt ngoài quả cầu đá có nhiều lỗ nhỏ nên có vẻ hơi thô ráp, nhưng lại hơi co giãn, tựa hồ không quá cứng rắn. Thẩm Lạc nghĩ nghĩ, nhặt quả cầu đá từ mặt đất lên, nhẹ nhàng vạch một cái mặt ngoài quả cầu đá. Xoẹt một tiếng. Rất nhiều bột phấn màu xám theo âm thanh nhẹ nhàng rớt xuống, bên ngoài thân quả cầu đá hiện ra một vết tích dài sâu vài tấc. Quả cầu đá lại mềm mại như là bột mì. Đầu tiên hắn khẽ giật mình. Sau đó đại hỉ, lúc này ôm quả cầu đá ngồi trên đống cỏ phụ cận, rèn luyện hòn đá trong tay một lát. Một chén trà công phu sau, quả cầu đá hóa thành một đống bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, trong tay Thẩm Lạc xuất hiện một vật mới, hình dáng nó có 3 phần cổ quái. Thứ này chợt nhìn dài hơn một thước, rộng chỉ nửa thước, có hình chữ nhật, toàn thân có màu huyền hoàng thuần túy, hẳn là do cả khối vật liệu được rèn luyện mà thành. Đồng thời hai đầu hơi cong lên, ở giữa lõm, hình thành một đường cong nho nhỏ. Biên giới chỗ 8 góc nhìn có chút chơ láng. Thẩm Lạc lấy tay vuốt ve, cảm giác lạnh mà không băng, mắt mà không lạnh, tinh tế chơn nhắn, tựa hồ là chất liệu ngọc thạch. Mặt ngoài còn có vết khắc mảnh khảnh dạng sợi, tựa hồ là hình hoa văn gợn sóng, cho người ta một loại cảm giác tinh điêu ngọc trác. Chỉ là vật này tựa hồ có niên đại xa xưa, hơi ảm đạm, chỗ biên giới còn có 1-2 vết rách, cho người ta một loại cảm giác phong cách cổ xưa. Thứ này, sao nhìn giống như là một cái gối đầu nhỉ? Gối đầu bằng ngọc thạch. Thẩm Lạc quan sát một phen, thì thào nói. Bởi vì Thẩm gia kinh doanh sinh ý là y quán tiệm thuốc, khiến hắn tiếp xúc không ít người tam giáo cửu lưu, cũng gặp qua một ít việc đời. Hắn từng thấy trong hiệu cầm đồ một cái gối ngọc, có chút tương tự với thứ trước mặt. Làm nghề y đạo, để sướng đầu mát chân ấm, gối ngọc thạch này chính vậy mà đến. Ngủ ở trên đó, thời gian lâu có thể ích trí kiện não, để cho người ta tuệ hải thanh tịnh. Cho nên một ít vương công đại thần, thậm chí trên giường nằm thiên tử, bình thường sẽ dùng gối ngọc, để được cường thân kiện não, kéo dài tuổi thọ. Chỉ là ngọc thạch dùng làm gối được coi trọng không nhỏ, cũng không phải tất cả ngọc thạch đều có thể dùng để làm gối, cho nên nó có giá trị không nhỏ, không phải nhà tiểu phú bình thường có thể tiếp nhận. Hoang sơn dã lĩnh này sao lại có một cái gối ngọc, còn bị giấu ở trong sơn động cổ quái cùng quả cầu đá này. Thẩm Lạc lật qua lật lại gối ngọc này mấy lần, không nhìn ra vật này có chỗ nào huyền diệu. Bất quá nó có khả năng hấp dẫn bạch quang do phù lục tán phát ra, hiển nhiên không phải là phàm vật. Vừa nghĩ tới khả năng mình gặp phải những kỳ ngộ trên sách thường viết, thật tìm được một bảo vật gì đó, trong lòng Thẩm Lạc vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn tự định giá, sau đó dùng ngoại bảo gói kỹ gối ngọc, vác ra sau lưng, lại dùng tảng đá ngăn chặn lại cửa hàng, kéo qua cỏ cây dây leo phủ cận che khuất, bảo đảm không có người chú ý tới dị dạng. Hắn lại quét dọn chung quanh một chút, xác định bốn phía không có người khác và bỏ sót gì, sau đó quay người đi ra ngoài cốc. Ngay lúc này, đệ tử trong quan đều đang luyện công trong phòng mình, không có người nào đi lại bên ngoài. Trên đường về không gặp ai khác, Thẩm Lạc rất nhanh trở lại chỗ ở Xuân Thu quan của mình. Đi vào phòng, đóng cửa lại, hắn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy một chậu gỗ đựng thanh thủy, lại tìm một khối khăn lau sạch sẽ, lau sạch vết dơ trên gối ngọc, sau đó nâng nó trong tay lật tới lật lui nghiên cứu. Hồi lâu, hắn không nhìn ra được gì. Thẩm Lạc dưới sự bất đắc dĩ, nhớ tới trên tạp thư du ký ghi lại những phương pháp cổ quái nhận ra bảo vật kia, mặc dù cảm giác không đáng tin cậy, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thử một hai. Nghĩ tới đây, hắn đặt gối ngọc vào trong thanh thủy mà hắn chuẩn bị lúc trước một đoạn thời gian, sau lại mang tới cây đun lửa hun sấy nó trong chốc lát, kết quả mảy may không có biến hóa gì. Tình hình này, càng khiến Thẩm Lạc thêm xác định vật liệu gối ngọc này không phải tầm thường. Dù sao dưới lửa đốt, mặt ngoài ngọc thạch bình thường tối thiểu hẳn là có chút biến sắc mới đúng. Sau đó, Thẩm Lạc lại lấy một cây tiểu đao, trước ngoan tâm vạch lên trên ngón tay mình một cái, ngạnh sinh cắt ra mấy giọt máu tươi rơi vào trên gối ngọc. Một lát sau, thấy gối ngọc không có biến hóa gì dị thường, hắn dứt khoát dùng tiểu đao chặt trên ngọc thạch. Sau thời gian một bữa cơm, Thẩm Lạc đầu đầy mồ hôi nhìn lưỡi đao trong tay méo mó, miệng kém chút không thể khép lại. Gối ngọc vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Dày vò lâu như vậy, Thẩm Lạc cũng có chút ăn không tiêu, chỉ có thể tạm thời từ bỏ thử luyện. Hắn tiện tay đặt gối ngọc ở đầu giường, dự định ngày mai đi trong quan lật xem những thư tịch ghi chép tài liệu ngọc thạch kia, nhìn xem có thể tìm ra tài liệu gối ngọc này là gì không. Nếu còn không được, hắn lại chuẩn bị chế tác mấy tấm tiểu lôi phủ, xem gối ngọc này làm cách nào hấp thu bạch quang. Nói tóm lại, mặc dù hắn còn chưa tìm ra dị thường của vật này, nhưng thông qua khảo thí trước mắt, cũng đã khẳng định nó hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng Thẩm Lạc vừa mới buông xuống gối ngọc, nghĩ một chút, lại một lần nữa cầm lấy, bỏ lên trên mặt bàn. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống trên giường, hai tay bấm thành hình cong, thân hình không nhúc nhích, chậm rãi hô hấp thổ nạp, bắt đầu luyện tiểu hóa dương công. Dưới tình huống không tìm được phương pháp phù hợp khác, tu luyện công pháp này liên quan đến tuổi thọ của hắn, tự nhiên không dám lười biếng. Vừa tu luyện, đã đến giờ tí đêm khuya. Thẩm Lạc hút một sợi tơ hồng vào trong mũi miệng, sau đó từ từ mở mắt ra, biểu lộ có chút u ám. Tiểu hóa dương công nhập môn, cũng chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, nhưng tiến độ tu luyện lại càng thêm chậm chạp so với trước. Dựa theo tiến độ này, đạt tới tầng thứ hai có chút xa vời, càng không cần phải nói tới đại thành. Được rồi, nghiên cứu phù lục đã có chút manh mối, về sau hai bút cùng vẽ, một bên lĩnh hội phù pháp, một bên chuyên cần tiểu hóa dương công, ta cũng không tin tìm không thấy sinh lộ. Thẩm Lạc an ủi bản thân một chút, tâm tình đã dễ chịu hơn. Giờ phút này bóng đêm càng tối, hắn ngáp một cái, xoay người lên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Một ngày này buôn ba bận rộn, thân thể này sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, rất mau tiến vào mộng đẹp. Đêm hè u tĩnh, tiếng côn trùng kêu vang chập trùng, giữa không trung, điểm điểm ánh sáng vẩy xuống ngoài cửa sổ. Trong phòng một mảnh đen nhánh, lộ ra hết sức lờ mờ tĩnh mịch. Thẩm Lạc đang ngủ say, trong mơ mơ hồ hồ đột nhiên cảm thấy thân thể hơi phát lạnh, không khỏi dùng mình một cái, co rụt thân thể, nâng lên một tay kéo chăn mền bên cạnh, cho là mình đi ngủ không thành thật, đạp mất chăn mền rồi. Bất quá một chảo này sờ soạng vào không, ngược lại mò tới một thứ lạnh buốt ẩm ướt dạng sợi. Hắn trong mơ mơ màng màng vẫn còn chưa kịp phản ứng, trong miệng lầm bầm một tiếng, sau đó tay kia nắm lung tung vào một hướng khác. Kết quả nắm lên một thứ sền sệt như cháo mềm, đầu ngón tay càng có trận trận lạnh buốt thấu xương truyền đến. Đồng thời cái mũi ngửi được khí tức cỏ cây nồng đậm, bên hai mơ hồ có tiếng côn trùng kêu cũng đặc biệt vang dội lên, phảng phất ngay bên cạnh. Không đúng. Thẩm Lạc bị đánh thức, trong nháy mắt ngồi thẳng người lên, lấy hai thứ đồ vật trong hai cánh tay tới trước mặt, nhanh chóng nhìn lướt qua, hai con mắt lập tức mở tròn vo. Chương 14, Sơn thôn quỷ dị. Vật trong tay hắn, rõ ràng là nửa sợi dây đang ướt nhẹp và một đống bùn đất ẩm ướt, phía trên còn mang theo một cây cỏ xanh mượt dài vài tấc. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lạc vội vàng quăng thứ trong tay đi, nhanh chóng lướt nhìn chung quanh, cơn buồn ngủ còn sót lại trong nháy mắt không còn chút nào. Giờ phút này hắn không phải đang ngồi trên giường nhỏ trong phòng, mà ngồi trên một chỗ hoang dã đầy bùn đất. Sắc mặt Thẩm Lạc khó coi bò lên, nhìn khắp bốn phương. Lúc này hắn mới phát hiện, hai bên chỗ nằm là cỏ dại rậm rạp, tiếng côn trùng kêu liên hồi, trước sau mơ hồ có thể thấy được là một con đường nhỏ lầy lội chỉ có thể một người đi qua, không biết thông đến phương nào. Mà nơi xa hơn một chút, tất cả đều là sương mù nhàn nhạt, khiến cho ánh mắt càng bị ngăn trở, căn bản không thấy rõ cho lắm. Thẩm Lạc dùng hai bàn tay hung hăng vỗ vỗ trên mặt, cảm giác đau rát truyền đến, nói cho hắn biết lúc này không phải đang nằm mơ. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đang ngủ trong phòng, sao đột nhiên đi vào địa phương như thế này? Hẳn là bị người vô thanh vô tức bắt cóc ra khỏi Xuân Thu Quan. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lạc vội vàng kiểm tra lại quần áo trên người, lại nâng ống tay áo lên, nhìn kỹ tiêu chí Xuân Thu Quan trên ống tay áo. Tiếp đó hoạt động tay chân một chút, trong lòng khẽ buông lỏng. Hắn nhớ mang máng hôm qua bởi vì quá mệt mỏi, thế là để nguyên áo quần ngủ. Bây giờ quần áo trên người không thay đổi gì, thân thể cũng không có gì dị thường. Trong lòng Thẩm Lạc tràn đầy kinh nghi, nhưng biết việc cấp bách trước mắt là làm rõ chính mình bây giờ đang ở đâu. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, lần nữa dò xét bốn phía. Trong không khí phụ cận tràn ngập một cỗ khí tức âm hàn, rõ ràng là mùa hè, lại lạnh giống như cuối thu, làm cảm giác quần áo trên người có chút mỏng manh, không khỏi lấy tay siết chặt quần áo. Thẩm Lạc chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Bầu trời giống như một tấm màn đen vô biên, chỉ có một vầng trăng cô độc giống như loan nha treo trên bầu trời, tỏa ra một chút quang mang không sáng lắm, hiện tại hiển nhiên là ban đêm. Lúc này, từng tiếng gió ô ô từ đằng xa truyền đến, phảng phất quỷ khóc vậy, lại thổi tan sương mù phủ cận đi rất nhiều, rốt cuộc có thể nhìn thấy một chút cảnh vật mơ hồ. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận đi dọc theo đường nhỏ tiến lên. Không lâu sau, hai bên đường bắt đầu xuất hiện từng mảnh đất đai bằng phẳng, có nơi còn trồng từng rễ cây nông nghiệp, xem bộ dáng là từng khối ruộng đồng. Trên những ruộng đồng không có cây nông nghiệp kia bùn đất bị xóa tung, hẳn là vào ban ngày mới cày xới không lâu. Thấy tình hình này, tâm tình Thẩm Lạc hơi buông lỏng mấy phần. Đã có ruộng đồng, còn có dấu hiệu người ở, vậy hắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, mặc dù không rõ chính mình tại sao lại vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây, nhưng lúc này cũng không có thời gian để xem kỹ. Bước chân hắn tăng nhanh mấy phần, tiếp tục chạy dọc theo con đường nhỏ nông thôn này. Sương đêm thưa dần, cảnh sắc phương xa cũng dần dần đập vào mí mắt. Gần dặm phía trước, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít phòng ốc thưa thất xây dựa lưng vào núi, còn có lẻ tẻ một ít lửa đèn, nhìn có chút mơ hồ. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng vui mừng. Chỉ cần qua bên kia, hẳn là có thể hiểu rõ chính mình đang ở nơi nào. Hắn giấu trong lòng ý nghĩ này, cảm thấy ánh lửa đèn nơi xa mang đến cho hắn một chút ấm áp, bước chân lại nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu, hắn cách ánh lửa đèn truyền ra không đến trăm trượng. Nơi này quả nhiên là một tiểu sơn thôn. Thôn không lớn, vắng vẻ chỉ mười mấy hộ dân. Chỉ là lúc này đêm đã khuya, khắp nơi trong thôn yên tĩnh im ắng, nhìn đen sì một mảnh, chỉ có trong một hộ gia đình lộ ra một ít lửa đèn. Thẩm Lạc dọc theo đường nhỏ đi tới cửa thôn, hơi dừng lại một chút, xác định chưa nhìn thấy thân ảnh thôn dân nào hoạt động, mới đi vào trong thôn. Nhưng đi chưa được mấy bước, lại ầm một tiếng, mũi chân hắn tê dần, thình lình đá trúng thứ gì đó. Vật kia nhanh như chớp lăn ra ngoài hơn một trượng. Trong lòng của hắn giật mình túi đầu nhìn lại, chỉ thấy vật lăn ra kia đúng là một nửa cọc gỗ bẩn thỉu, dưới chân cách đó không xa thình lình còn có một đoạn khác. Mới nhìn sơ, hai đoạn cọc gỗ này tựa hồ không phải vật bình thường, mặt ngoài lại khắc một ít hoa văn cổ quái nhìn có chút quen mắt. Thẩm Lạc ngưng thần nhìn kỹ, mới phát hiện những hoa văn này đúng là do một ít phù văn tạo thành. Hắn nhướng mày, túi người xuống nhặt nửa cọc gỗ dưới chân lên, đưa tới trước mắt cẩn thận xem xét. Phù văn trên mặt cọc gỗ nhìn phi thường thô ráp đơn sơ, còn lâu mới bằng phù lục phức tạp hắn đã vẽ, nhưng ở trên mặt cọc gỗ lại vặn vẹo dị thường, cho người ta một loại cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn chỉ vừa nhìn kỹ, đột nhiên có loại cảm giác choáng đầu hoa mắt, vội vàng quay đầu không nhìn nữa, trong lòng kinh hãi. Phù văn trên cọc gỗ này lại có dị năng như thế, không biết vẽ trên phù chút thì sẽ thế nào. Trong lòng Thẩm Lạc phỏng đoán lung tung, yên lặng vận khởi tiểu hóa dương công, để một cỗ dương cương chi khí từ đan điền sinh ra, du tẩu đến chỗ tay phải, làm bàn tay hơi phát nhiệt. Sau đó hắn đưa tay sờ sờ phù văn mặt ngoài có gỗ, không nhận thấy dị dạng gì, rất nhanh thu tay về. Thẩm Lạc do dự một chút, cầm nửa cọc gỗ trong tay ném tới chỗ cũ, rồi nhanh chân đi đến hộ gia đình có ánh lửa kia. Giờ phút này không phải lúc trì hoãn, chờ làm rõ tình cảnh nơi đây rồi lại đến nghiên cứu cũng không muộn. Hắn đi tới chỗ đất trống trước căn nhà, lần nữa dừng bước. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách. Trước cửa gia đình này lại có một cái bàn thờ đã sụp đổ. Dưới ánh đèn yếu ớt chiếu qua cửa sổ, Thẩm Lạc thấy rõ ràng, bàn thờ cao cỡ một người, toàn thân đen kịt, không có bài vị, chỉ có một lư hương nằm đó, tàn hương rất trên thân nó. Cái hắn để ý là, trên bàn thờ minh khắc từng nét phù văn, giống y hệt trên cọc gỗ ở cửa thôn, chỉ là phù văn nơi này lại có màu đỏ tươi như máu, phảng phất máu tươi vẽ, nhìn có chút khiếp người. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm bàn thờ, sắc mặt có chút âm tình bất định. Đúng lúc này, trận trận gió đêm lạnh leo thổi tới, làm mấy gốc đại thụ gần căn nhà rung động, mảng lớn lá cây xào xạc rơi xuống. Đại lượng sương mù cũng bị gió lớn cuốn qua, từ ngoài thôn quần quần vào, làm tia sáng trước căn hộ vốn đã mờ tối càng thêm ảm đạm mấy phần. Những căn hộ thôn dân khác cũng biến thành mông lung, phảng phất tùy thời có thể biến mất trong sương mù. Thẩm Lạc cảm giác không khí phụ cận càng thêm lạnh lẽo mấy phần, nhiệt độ trên thân kịch liệt hạ xuống, tứ chi trong gió có cảm giác run run. Hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, tạm thời vứt bỏ lo lắng trong lòng, bước đến trước cửa đèn sáng. Lúc hắn đưa tay định gõ cửa, động tác lại một lần nữa cứng đờ, sau đó tay duỗi ra chậm rãi thu lại. Trên mặt Thẩm Lạc hiện lên vẻ hồng y, cái mũi khẽ nhúc nhích hai lần, sau đó cúi đầu nhìn xuống đất, con người bỗng nhiên co lại thành một cái lỗ nhỏ. Chỉ thấy một cỗ huyết dịch màu đen từ trong khe cửa chạy qua, cơ hồ sắp lan tràn đến dưới chân hắn, tản mát ra mùi màu tanh gây mũi. Sắc mặt Thẩm Lạc trắng nhợt, lập tức xoay người một cái, chạy như điên về phía con đường lúc đến. Vù vù tiếng gió cuồng vang hai bên tai không thôi, hô hấp trong miệng cũng biến thành băng lãnh dị thường, phảng phất có mấy cây đao ở bên trong không ngừng ma sát phá động. Thẩm Lạc cảm giác cả đời mình chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, phảng phất lồng ngực muốn nổ bể ra, trong nháy mắt đã chạy tới chỗ cửa thôn, nhưng bước chân không ngừng chút nào, muốn một hơi vọt thẳng ra thôn. Bình một tiếng, đột nhiên thân hình hắn trì trệ, cả người ngã thẳng tắp bổ nhào trên mặt đất, thậm chí cào trên mặt đất ra vết sâu nửa trượng. Thẩm Lạc cảm thấy toàn thân cứng ngắc băng lãnh, chỗ ngực phảng phất nhiều ra vật gì đó lạnh buốt đang ngọ nguậy, dán chặt lấy làn da hắn. Trong cổ họng Thẩm Lạc phát ra một tiếng gầm nhẹ gian nan, hai tay liều mạng gồng lên, lại khôi phục một chút khí lực, chợt kéo và táo trong ngực ra, trừng to mắt, túi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy trên lồng ngực hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai dấu bàn tay màu đen rõ ràng dị thường, to cỡ tay người thường, đen như mực, nhanh chóng di động lên phía trên. Những nơi đi qua lạnh lẽo dị thường, là mỗi một tấc làn da đều lông tơ dựng ngược, trong nháy mắt đã bò tới hai bên cổ hắn, phảng phất vật thật đang phát lực siết chặt lại. Chương 15, quỷ đả tường. Quỷ đả tường, mất cảm giác về phương hướng. Thẩm Lạc vừa sợ vừa giận, cả người hắn cũng đã dần dần không thể hô hấp, trong đầu hắn bất giác thoáng qua tạp thư điện tịch mà mình từng xem trong hai năm này tại Xuân Thu Quán, loại tình huống này dường như hắn đã từng thấy ở trong quyển sách kia. Hắn cắn răng một cái, dùng hết một tia khí lực cuối cùng khoanh chân ngồi xuống, hai tay bao bọc, liều mạng vận chuyển tiểu hóa dương công. Một dòng nước gấm từ chỗ đan điền tuôn ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân, chỗ cổ còn có ánh đỏ nhàn nhạt thấm ra, để thủ ấn màu đen hơi mở nhạt một chút. Thẩm Lạc cảm thấy lực lượng bóp chặt cổ mình hơi nới lỏng, lập tức thầm vui vẻ. Nhưng vào lúc hắn còn chưa kịp làm gì tiếp, bên hai hắn đã truyền đến một tiếng rít thê lương bất ngờ không kịp đề phòng, đâm thẳng vào màng nhĩ khiến nó phát run. Đầu óc hắn hơi ngây ngốc, việc thôi động tiểu hóa dương công hơi chậm lại. Gần như cùng lúc, thủ ấn chỗ cổ hắn trở nên đen kịt thâm trầm một lần nữa, xung quanh cũng nổi lên tiếng rít. Một đám xương lạnh to lớn mờ mịt nhanh chóng tuôn ra, vây quanh hắn, không ngừng lượn vòng bay múa. Hắn chỉ cảm thấy thân thể như đang ngâm ở trong nước đá, băng lãnh vô cùng, chút ấm áp trong cơ thể căn bản chẳng thấm vào đâu, tứ chi trong nháy mắt liền mất đi chi giác, không cách nào nhúc nhích mảy may, đồng thời hắn lại cảm giác khó thở lần nữa. Suy nghĩ của Thẩm Lạc chìm thẳng xuống chỗ sâu nhất, cuối cùng cũng không thể nổi lên chút nào. Một tiếng oanh vang lớn, hạt mưa lớn như hạt đậu chút xuống, biến cả sơn thôn thành một mảnh đầm lầy. Trong nước mưa trắng xóa, một bộ thể xác đang bất động trong nước bùn. Trong một hồi tiếng côn trùng kêu ầm ĩ, Thẩm Lạc chậm rãi ngồi thẳng người, mở mắt, mở mịt quan sát về bốn phía. Đường đất nhỏ hẹp, không khí ẩm ướt, khí tức cây cỏ nồng đậm, mặt đất hoang vu, sương mù ở chỗ không xa. Nơi đây là. Hai mắt Thẩm Lạc đống nhiên mở tròn vo, hắn vô thức cầm lên một nắm bùn đất ướt sũng từ trên đất, sau khi xác nhận đích thực là đồ thật. Hắn không khỏi nuốt xuống vài ngụm nước bọt. Không thể nào. Hắn ném bùn đất trong tay đi, nhanh chóng bỏ lên từ trên mặt đất lạnh buốt. Sau khi lại xác nhận xung quanh một lần nữa, hắn không khỏi đầy mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ thật sự là... Thẩm Lạc kinh nghi bất định tại chỗ. Sau một lúc lâu, hắn lại ngẩng đầu nhìn qua bầu trời vẫn đen nghịt và một vòng trăng lưới liềm vẫn như cũ. Hắn cắn răng, đi dọc theo đường nhỏ về phía trước. Khi hắn lại lần nữa thấy được hai bên ruộng đồng đã được khai khẩn, cùng với sơn thôn xây tựa núi ở nơi xa, đặc biệt là một điểm đèn đóm hơi mơ hồ ở trong sơn thôn, hắn lập tức ngơ ngác dừng bước. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại trở về chỗ ban đầu. Chẳng lẽ ta thật chưa từng chết? Hay là mọi thứ xảy ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng? Thẩm Lạc cũng hơi hồ đồ rồi. Hắn nhớ rõ, trước đó mình cũng xuất hiện ở nơi đây, cảnh vật giống như lúc với cảnh nhìn thấy hiện tại, nhưng mà không lâu sau khi mình tiến vào sân thôn, liền bị. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Lạc dùng mình một cái, vội dùng tay sờ về phía chỗ yết hầu của mình, phát hiện cũng không dị dạng, sau đó mới hơi thả lỏng trong lòng. Bây giờ hắn vẫn còn tốt, chuyện xảy ra lúc trước có lẽ đều không phải chân thực. Nhưng nếu như đó là một cơn ác mộng, cũng quá chân thực rồi à, hắn thật sự đã cảm nhận được sợ hãi khi đến gần vô hạn với tử vong. Hoặc là nói, đó căn bản không phải mơ. Máu đen, bàn thờ, còn có hai cái thủ ấn kia. Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Thẩm Lạc nhìn về phía tiểu sơn thôn ở chỗ xa, khỏe mắt hắn co giật hai cái, rốt cuộc đã có quyết định gì đó. Hắn yên lặng suy nghĩ tại chỗ một lát, sau đó giơ tay, dùng miệng cắn nát ngón trỏ, tiếp đó dùng máu tươi vẽ lên một đồ án phù văn ở vị trí ngực trước áo. Hắn vẽ dựa theo phù lục khu quỷ từng nhìn thấy trên một bộ tạp ký trong quá khứ. Trên sách có ghi chép, người dù không có pháp lực, chỉ cần dương khí sung túc, lấy tinh huyết chi lực vẽ chú trừ tà thì cũng có một chút hiệu lực nhỏ bé đấy. Hắn không biết thật giả của lời nói này, nhưng hiện tại hắn cũng không có cách khác, chỉ có thể tạm thời thử một lần rồi. Sau khi làm xong mọi thứ này, hắn quay người chạy như bay về phương hướng hoang dã ngược với tiểu sơn thôn. Nơi đây tuyệt đối không phải đất lành gì, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc mà lại xông vào nữa, hiển nhiên tránh đi thật xa thì tốt hơn. Các cụ có câu, quân tử không đứng dưới tường đổ, mọi thứ khác, chờ rời đi nơi quỷ dị này thì sẽ bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Lạc chạy vội, hắn chỉ cảm thấy sương mù xung quanh càng dày đặc, tầm mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, mặt đường phía trước cũng có chút thấy không rõ. Nhưng hắn không dám chạy chậm lại chút nào, toàn lực chạy nhanh. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là rời sơn thôn quỷ dị kia càng xa càng tốt. Chạy vội một hồi, sương mù phía trước đột nhiên trở nên mỏng manh, tầm mắt thoáng cái cũng đã trở nên rõ ràng. Trong lòng Thẩm Lạc vui vẻ, hắn đang muốn tăng nhanh thêm tốc độ thì thần tình trên mặt đột nhiên trì trệ, bước chân cũng ngừng lại. Phần cuối của đường nhỏ phía trước mờ mờ ảo ảo, một tiểu sơn thôn xây tựa núi bất ngờ ra hiện ra tại đó, một điểm đèn đóm từ trong thôn truyền ra. Không, không thể, ta nhớ mình đã quay đầu a. Thẩm Lạc mờ mịt nhìn quanh, đầy mặt khó có thể tin. Hắn cắn răng, đông nhiên quay người, một lần nữa chạy về phía vùng hoang dã, rất nhanh đã chui vào trong sương mù. Một lát sau, sương mù trước mắt tiêu tán, một màn quen thuộc lại xuất hiện ở phía trước. Một điểm đèn đóm ở sơn thôn vốn để hắn cảm thấy có chút ấm áp, lúc này thoạt nhìn bất giác có chút sờn tóc gáy. Trong lòng Thẩm Lạc cũng có chút bối rối rồi. Hắn quan sát bụi cỏ ở một bên đường nhỏ, sau đó đột nhiên chạy vọt về phương hướng đó. Sương mù bao phủ ở bên ngoài cả thôn, bao phủ bốn phương tám hướng, tuy hắn không đi đường nhỏ kia nữa, nhưng vẫn nhanh chóng chui vào trong sương mù. Trong bụi cỏ có phần khó đặt chân, Thẩm Lạc nhiều lần suýt nữa bị trượt chân. Nhưng hắn vẫn không dám thả lỏng chút nào, hắn bất chấp mà chạy toàn lực về phía trước. Chạy ra được một đoạn thì sương mù phía trước đột nhiên trở nên mỏng manh. Bước chân của Thẩm Lạc hơi dừng lại, hắn nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới tiếp tục hướng về trước. Cảnh sắc phía trước nhanh chóng trở nên rõ ràng, nhưng một màn tiếp theo chiếu vào tầm mắt, để cả người hắn đều có loại cảm giác tinh thần tan vỡ. Một con đường nhỏ xuất hiện ở phía trước, phần cuối của đường nhỏ. Chính là tiểu sơn thôn kia. Chẳng lẽ, gặp phải quỷ đả tường? Thẩm Lạc cương ép lấy lại bình tĩnh, sau đó miễn cưỡng hồi tưởng một ít thứ từng thấy trên điện tịch, trong lòng hắn đột nhiên có mấy phần giật mình rồi. Vào thời khắc này, gió đêm đột nhiên lớn lên, sương mù ở phụ cận quay cuồng kịch liệt, trôi về phía thôn trang. Cây cối xung quanh lắc lư bất định, lá cây vang xào xạc một hồi. Khí âm hàn trong không khí nồng đậm hơn rất nhiều, lông tơ trên người Thẩm Lạc đều dựng ngược lên, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hồi hộp. Loại cảm giác kia, tựa như bị một con rắn độc nhìn thẳng, vô luận đi đến nơi nào đều có loại cảm giác bị nhìn xuyên. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi lùi lại vài bước, hắn đột nhiên xoay người rồi lại chạy như điên về phía chỗ sâu của sương mù. Nhưng một lần này còn chưa chạy được mấy bước, dưới chân hắn liền bị thứ gì đó ngăn trở, phù phù một tiếng ngã quỵ xuống đất. Không chờ Thẩm Lạc phản ứng kịp, hắn liền cảm thấy chỗ cổ mát lạnh, phía trên bỗng hiện ra hai cái thủ ấn đen kịt, mười ngón nhanh chóng co rút lại, siết chặt. Chương 16: Không lùi mà tiến. Đừng hòng. Thẩm Lạc thầm gầm lên một tiếng giận dữ đồng thời điên cuồng vận khởi tiểu hóa dương công. một tầng ánh sáng đỏ từ trong cơ thể chiếu ra ngoài hòng chống lại thứ vô hình đang tập kích hắn. Cùng lúc đó, một luồng lực dương cương cũng điên cuồng tập trung lao về phía phù văn trước ngực. Đây là lần đầu tiên Thẩm Lạc sử dụng phù văn trừ quỷ này, nhưng tình huống bức bách, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Một điều khiến hắn thất vọng chính là, ngoài việc cảm giác chỗ áo có vẽ bùa trước ngực nóng lên một chút ra thì chẳng có gì phát sinh thêm nữa. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lạc liền thấy hai hốc mắt hơi nóng lên, kế đó không gian trước mắt dần tối rồi cái bóng màu đen lù lù xuất hiện trước mặt hắn. Cái bóng này cao hơn một trượng, tóc rất dài, kéo chạm xuống tận đất lại phủ kín mắt nên không thể thấy rõ dung mạo, chỉ có thể lờ mờ thấy hai con mắt đỏ lòm, lộ rõ sự ác độc lạnh lùng lẫn sự ham muốn với sinh mệnh. Không chỉ thế, hai cánh tay dài tỏa khói đen mờ mịt nơi bàn tay của nó còn đang bóp chặt cổ hắn. Quỷ thật à! Thẩm Lạc kinh hãi không thôi, có điều dù hô hấp dẫn trở nên khó khăn nhưng hắn vẫn theo bản năng tung một cước về hướng quỷ vật này. Nhưng hắn còn chưa đã tới, quỷ vật đã rít lên một tiếng ai oán thê lương. Thẩm Lạc chỉ thấy đầu góc con long hỗn loạn, tầng ánh sáng đỏ trên người cũng nổ bụt cái mà vỡ nát. Hai mắt, hai thai, thậm chí cả mũi miệng hắn, chỗ nào cũng đều có một dòng dịch nóng chảy ra. Hai mắt hắn tựa như bị phủ một lớp màng đỏ đục, cùng lúc đó mọi giác quan khác cũng yếu đi rất nhiều. Đôi tay lạnh như băng kia càng lúc càng bóp chặt cổ hắn khiến ý thức của Thẩm Lạc càng lúc càng trở nên mơ hồ, cái chân mới tung cước biến thành cứng đờ giữa không trung rồi ẻo vột rất xuống. Hắn lơ mơ nghe một tiếng sấm đùng đoàng từ trên trời truyền xuống, tiếp đó là một cơn mưa nặng hạt rơi xối xả, sau đó không biết thêm gì nữa. Trong một thoáng, Thẩm Lạc cảm giác mình đang ở một nơi tối tăm vô tận, bốn phía xung quanh không một tiếng động, không khí vô cùng tĩnh lặng. Hắn muốn mở hai mắt ra nhưng lại phảng phất cảm giác như mình đã mất quyền khống chế cơ thể, không chỉ không có cách nào nhấc nổi mí mắt mà thậm chí ngay cả tay chân cũng không thể động cựa chút nào. Hắn lờ mờ thấy được sự bất thường ở đây nhưng sự mỏi mệt từ sâu trong cơ thể lại khiến hắn nổi lên ý nghĩa buông xuôi mặc kệ, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nghỉ ngơi thật thoải mái một chút. Nhưng chính vào lúc này, một tràng tiếng côn trùng kêu thình lình chuyển tới bên tai phá tan khoảnh khắc yên bình. Thẩm Lạc giật mình rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Sau một khắc, Thẩm Lạc kinh hãi phát hiện ra rằng bản thân mình chẳng ngờ lại một lần nữa nằm trên con đường thôn quê kia. Đường nhỏ quen thuộc, đồng ruộng quen thuộc, sương đêm quen thuộc, vầng trăng non quen thuộc còn có sơn thôn ẩn hiện trong làn sương mờ với ánh lửa bập bùng mở tỏ. Không đúng. Mộng cảnh không thể chân thực thế này, hiện thực cũng không thể lặp lại như thế. Ta rốt cuộc là ở nơi nào đây? Thẩm Lạc trở mình đứng lên, trong lòng quay cuồng đủ thứ suy nghĩ. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, song bèn ngồi xổm xuống, tay cắm xuống sâu bước lên một nắm đất. Đất ở bề mặt tuy hơi ẩm vì sương đêm nhưng phần ở sâu dưới thì hoàn toàn khô ráo, nhớ tới thời điểm vừa mất đi ý thức khi nãy, rõ ràng hắn đã thấy trên trời đổ mưa to nên dù không biết khoảng thời gian sau đó là bao lâu nhưng mặt đất tuyệt đối không thể như thế này được. Hắn lập tức đưa mắt nhìn khắp con đường nhỏ, thấy trên mặt đất không hề có dấu chân người nào, nhưng lúc trước hắn chạy tới chạy lui mấy lượt, chắc chắn không thể nào có chuyện không để lại dấu chân. Không lẽ nơi này có thể khôi phục liên tục hoặc là lặp lại mọi thứ? Ta trước đó không phải là không bị quỷ vật giết mà là chết đi sống lại rồi quay lại thời điểm mới tới chỗ này. Thẩm Lạc từng nhiều tạp thứ có ghi lại những cố sự mang chút màu sắc ma mị quái đản, thêm vào đầu óc linh hoạt nên rất nhanh đưa ra một suy đoán mơ hồ. Hắn lập tức nghĩ tới một chuyện xong liền đưa một tay lên. Ngón trỏ trước đó bị chính mình cắn để vẽ bừa, giờ phút này đã khôi phục làn da mịn màng không một chút thương tổn. Quả là thế, chỉ là chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mắt Thẩm Lạc lóe lên nét hoảng sợ. Hiểu một chút về tình huống đang gặp phải, tâm thần hắn cũng buông lỏng một chút đồng thời tỉnh táo thêm mấy phần. Thẩm Lạc dù biết có vẻ ở nơi này mình có thể trùng sinh nên việc phải đối mặt với quỷ vật đương nhiên không làm ăn e sợ như trước, nhưng nếu thực sự lại bị nó bóp cổ chết tươi lần nữa thì khẳng định là hắn không cam tâm. Thêm nữa là, hắn cũng không dám chắc rằng mình đã sống lại hai lần rồi nhưng lần thứ ba có thể sống lại như cũ hay không. Vạn nhất không thể sống lại thì, hắn chỉ có một mạng nhỏ nên cũng không dám đánh cược. Nhưng đã thế này thì cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Thẩm Lạc im lặng suy nghĩ. Sau khi sự e sợ tán đi quá nửa, trong lòng dâng lên chút cảm giác kích động, hắn bắt đầu nhớ lại tất cả các phương pháp khu trừ quỷ vật được ghi trên điện tịch. Hắn đột nhiên cởi quần áo ở phần thân trên, cắn rách ngón tay rồi dùng máu tươi vẽ các loại đồ án phù lục trực tiếp lên ra, cứ thế vẽ lên 8 bức mới dừng tay. Không phải Thẩm Lạc không muốn vẽ thêm, chỉ là chẳng hiểu vì sao cứ vẽ mỗi bức phù văn là hắn liền cảm giác sức lực trong cơ thể yếu đi một phần. Hết như là bị rút đi vậy. Ngay khi vẽ xong 8 bức phù văn, cơ thể hắn đã có chút mỏi mệt, vẽ nữa sợ rằng tiếp đây hành động sẽ bị ảnh hưởng nên mới ngừng tay. Mấy bức này đều là hắn mô phỏng các loại phù văn mà vẽ ra, bao gồm cả tiểu lôi phù mới thử nghiệm khi trước ở trong đó. Hắn cũng không rõ ánh sáng trắng của phù này có hiệu quả gì, nhưng dù sao thì có còn hơn không. Thẩm Lạc lập tức mặc lại quần áo chỉnh tề. Đã có kinh nghiệm một lần gặp thứ như quỷ đả tường, hắn không đi những hướng khác mà chạy thẳng về phía thôn nhỏ. Hắn vốn không phải người sợ phiền phức, chỉ là mọi việc trước đó quá ly kỳ, giờ đã làm rõ một chút manh mối rồi, vậy thì dứt khoát tra cho ra. Hắn cũng rất muốn biết, nếu có thể chạy thoát khỏi sự truy sát của quỷ vật, thậm chí là diệt trừ nó thì sau đó có thể thoát khỏi nơi này hay không. Nhoáng cái, Thẩm Lạc đã đi tới cửa thôn. Trên mặt đất chỗ cửa thôn thấy hai cây cọc gỗ giao nhau ngăn ở phía trước, cảnh tượng ý như lần đầu tiên hắn vào thôn. Thẩm Lạc trông thấy cảnh này thì càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình. Đang định bước vào thôn, hắn tựa hồ như nghĩ tới điều gì, túi người nhặt hai cọc gỗ lên, dắt bên hông xong mới tiếp tục chạy về phía căn nhà có ánh đèn. Hắn đi tới trước căn nhà, đầu tiên là nhúm lấy một nhúm tàn hương ở ban thờ trước của, kế đó nhảy lên tiến tới trước cửa rồi không đợi máu tươi từ trong cửa chảy ra, hắn vung chân đạp một cước mạnh lên cánh cửa gỗ. Dâm một tiếng, theo đó cánh cửa gỗ mở toang ra. Cảnh tượng sau cánh cửa lại khiến hắn sững người. Chỉ thấy một bé gái gầy gò mặc đoàn sam, hai, màu xám, bộ dáng chừng 7, 8 tuổi, trước ngực ôm một thùng gỗ đựng đầy máu tươi màu đen, tư thế như đang chuẩn bị đổ xuống bậu cửa. Nhìn thấy Thẩm Lạc đột nhiên phá cửa xông vào, bé gái lộ vẻ hoảng sợ, chân đạp lui về sau hai bước. Thẩm Lạc nhanh chóng lấy lại tinh thần, không để ý bé gái mà đưa mắt quét vào trong phòng, ánh mắt rơi vào một góc căn phòng, nơi có thi thể một con chó mực màu lông loang lổ nằm chết khô ở đó. Máu chó mực. Thẩm Lạc nhìn thùng gỗ trong tay cô bé một chút, khẽ nhíu mày rồi đưa ánh mắt nhìn sang một hướng khác. Ở bên cạnh con chó mực là một cái giường gỗ, trên đó có một lao già tóc muối tiêu đang nắm. Hai mắt lao nhắm nghiền, trông như bị hôn mê bất tỉnh. Ở trong phòng còn có một bàn thờ khác, ở trên có thắp nến. Bàn thờ này đặt thờ một bức tượng thần tí hon mình người đầu chó. Ngoài ra, trên cửa sổ chỗ vách tường khắp căn phòng đều có vết máu màu đen, trông hẳn là dốc sức bôi lên. Chú giải. Một lấy ngựa chết làm ngựa sống, câu này có nghĩa tương đương câu còn nước còn tắt ở Việt Nam, ý chỉ sự việc gần như đã hết hy vọng, dù chỉ có một tia mong manh cũng phải thử. Hai đoạn sam, nghĩa là áo ngắn, thực ra thì nó cũng như áo chúng ta mặc hiện tại, dài ngang hông. Chương 17, Lâm Nguy không sợ. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Thẩm Lạc nhanh chóng thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhìn bé gái trước mặt, nhẹ nhàng nói. Cô bé chớp chớp đôi mắt, quan sát Thẩm Lạc tỉ mỉ vài lần, đặc biệt là cái bóng phía sau lưng, sau đó thần sắc khẩn trương thoáng buông lỏng một chút. Ngươi đang làm gì vậy? Thẩm Lạc khẽ nhìn thùng gỗ trong tay bé gái, rồi mở miệng hỏi. A. Cô bé vội buông thùng gỗ trong ngực xuống, không ngừng khoa tay với Thẩm Lạc, thì ra bé gái này bị câm. Thẩm Lạc không hiểu ngôn ngữ của người câm, nhíu mày, đang muốn nói gì thì. Từ phía sau, một cơn âm phong vô thanh vô tức thổi tới. Trên thân hắn, phù văn nào đó lập tức nóng lên, một tia ánh sáng hồng cũng dần hiện ra. Đến rồi. Thẩm Lạc cùng quỷ vật kia vật lộn đã hai lần nên có đôi chút hiểu rõ, không cần quay người đã mang tàn hương trong tay vẩy về phía sau lưng, rồi bước một bước dài tiến vào trong phòng. Ngay lập tức, một tiếng thét thê lương từ phía sau vang lên. Thẩm Lạc xoay người lại, thì thấy cách chỗ mình đứng lúc này hai thước, có một quỷ ảnh màu đen cao lớn hiện ra ở đó. Con ngươi của hắn co rụt lại, không tự chủ được lui về sau hai bước. Chính là con quỷ lúc trước. Thân hình con quỷ dường như bởi vì dính phải tàn hương, nên không cách nào ẩn hình. Trong con mắt đỏ ngầu của nó lộ ra vẻ thống khổ, giống như là bị tàn hương gây ra thương tích. Trên sách nói tàn hương có tác dụng trừ tà, có thể dùng để xua đuổi quỷ vật, quả nhiên không phải là nói bậy. Ánh mắt của Thẩm Lạc cảnh giác nhìn con quỷ, trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại lúc hắn còn đang suy nghĩ, con quỷ đã hóa thành một đạo bóng đen, chui vào trong phòng, xông tới trước mặt Thẩm Lạc. Chờ ngươi đã lâu. Thẩm Lạc cũng chạy như bay xuống đến, lúc gần tới nơi thì thân thể bỗng nhiên hạ xuống, tránh khỏi hai tay đối phương đang vồ bắt, chân phải liền đá vào thân dưới của nó. Lúc trước, khi hắn thấy thùng gỗ trong tay đứa bé, thì hắn đã yên lặng vận chuyển tiểu hóa dương công, mang dương cương chi khí dẫn đến chỗ chân phải và tay phải, chính là để chờ tới khắc này. Nhưng ngoài dự đoán của Thẩm Lạc, thân thể quỷ vật lại giống như hư ảnh. Chân phải bị ánh sáng màu đỏ nhạt bao phủ lại trực tiếp xuyên qua thân thể con quỷ. Nên một trường tiếp theo của hắn không có cách nào tiếp tục, cũng vì dùng sức quá mạnh nên thân hình có hơi lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã sấp về phía trước. Con quỷ thừa dịp thân hình Thẩm Lạc bất ổn, bèn dùng đôi quỷ chảo đèn kịt nhắm về phía cổ của hắn. Thẩm Lạc thầm kêu không tốt nhưng tiếc rằng thân hình chưa kịp ổn định, muốn tránh né thì đã không kịp. Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một cổ mùi tanh nổi lên, thì ra là một mảng lớn máu loãng màu đen. Cô bé kia thấy tình hình không ổn, nên đã dùng máu chó đen đựng trong thùng gỗ hát qua. Con quỷ bị máu chó đen tạt trúng, thì phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân hắc khí cũng bị bốc hơi không ít, trong nháy mắt thân thể cũng trở nên nhạt hơn rất nhiều. Nhân cơ hội này, Thẩm Lạc ngay tại chỗ lăn mình một vòng, tránh đến bên cạnh đứa bé, sau lưng đã sớm đổ mồ hôi hôi lạnh ướt cả người. Nhưng hành động của cô bé dường như đã chọc giận tới con quỷ. Trong mắt nó lộ ra vẻ tàn bạo, quay người nhào tới, hai tay một trái một phải nhanh chóng xuề ra. Vút một tiếng. Hai cánh tay nó giống như hai sợi dây thừng, nhanh chóng vượt qua khoảng cách 2-3 trượng, trong chớp mắt chia ra lần lượt bóp lấy cổ của Thẩm Lạc và cô bé kia. Thẩm Lạc cảm thấy cổ họng như bị năm ngón tay. Người chết bóp chặt, sau đó một cỗ cự lực tràn tới, khiến hai chân lập tức rời khỏi mặt đất. Hắn và cô bé đều bị nhấc lên. Thẩm Lạc đưa tay định bắt lấy bàn tay quỷ đang bóp chặt cổ mình nhưng một lần nữa lại sờ không được. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được một cỗ khí tức âm hàn từ bàn tay quỷ truyền đến, xông vào trong cơ thể mình, giống như có vô số côn trùng lạnh ngắt đang chui vào vậy. Đến lúc này, Thẩm Lạc cảm giác hô hấp đã bắt đầu trở nên khó khăn, toàn thân từ trên xuống dưới trở nên rét buốt, thậm chí ngay cả xương cốt đều muốn bị đông cứng. Hắn cố gắng vận dụng một chút sức lực cuối cùng, nín thở, vận chuyển tiểu hóa dương công. Định dùng nó để điều động dương cương chi lực ở đan điền, tiến về 8 bức phù lục được vẽ trên ngực khi trước. Đây là tia hy vọng cuối cùng của hắn. Mặc dù hai lần trước đây, mình bị đưa vào chỗ chết nhờ kỳ tích mà sống lại, còn được trở về thời gian trước đó, nhưng có trời mới biết việc này liệu sẽ xảy ra lần nữa hay không. Hắn cũng không muốn đánh cược khi bản thân không nắm chắc chút nào. Trong khi hắn còn đang tại cân nhắc, thì một cô dương cương chi lực đã bị dẫn đến trên ngực trái, đi vào bức phù thứ nhất là khu quỷ phù. Nhưng kết quả phù văn này lại không phản ứng chút nào với dương cương chi lực. Thẩm Lạc đã sớm có chuẩn bị tâm lý với việc này, vội vàng vận công, mang dương cương chi lực tiếp tục dẫn vào bức phù thứ hai ở phía trên là trấn túy phù. Phù văn chỉ hơi nóng lên, lại giống như trước không hề có phản ứng. Thẩm Lạc còn chưa kịp cao hứng, thì cô cảm giác ấm áp này liền biến mất không còn thấy bóng dáng. Mà bàn tay quỷ kia lại càng ngày càng bóp chặt, chính mình giữ lại một hơi này, sợ rằng cũng không thể nhiều hơn 2-3 lần hô hấp. Dù vậy Thẩm Lạc cũng không hề nhục chí, cưỡng ép dẫn dắt dương cương chi lực, đi vào bức phù lục thứ 3 trên ngực bên phải. Cỗ dương cương chi lực này dưới tình thế cấp bách mới được ngưng tụ, thành ra hơi yếu một chút, lại đi qua hai bức phù văn khí nãy, nên khi đến nơi này đã không bằng một nửa của lúc đầu. Nói cách khác, nếu như bức phù văn này không cách nào phát động thành công, thì với số dương cương chi lực còn lại, cũng chỉ có thể nếm thử một lần nữa. Bức thứ 3 này vẽ một bộ tịch tà phù. Thật ra, Thẩm Lạc tại thời điểm vẽ chúng đã sớm tính trước, sở dĩ chọn 3 bức phù văn này, cũng bởi vì chúng là một trong những loại phù lục hắn biết. Nó đối với quỷ vật tác dụng hữu hiệu nhất, còn lại mấy loại khác ngoại trừ tiểu lôi phù, thì đều là phù văn dùng để trấn giữ, tịnh hóa, không hề liên quan gì đến quỷ vật. Ai ngờ bức thứ 3 này cũng giống như bức thứ nhất, đối với dương cương chi lực ngay cả một chút cảm ứng cũng không có. Hiện giờ gương mặt của Thẩm Lạc đã đỏ bừng lên, phải nhờ vào một chút ý chí sau cùng, mới có thể đưa cố dương cương chi lực yếu ớt còn lại, đến trên tiểu lôi phù. Mặc dù tiểu lôi phù cũng không có hiệu quả khắc chế quá lớn đối với quỷ vật, điều khiển không đúng còn có thể gây nên phản vệ. Nhưng nó chính là phù văn mình vẽ thuần thục nhất, thậm chí đã từng thí nghiệm trên giấy vàng, nên dù sao khả năng kích hoạt so với mấy loại trước đó còn lớn hơn một chút. Khi một sợi tơ hồng nhạt đến mức nhìn không thấy rõ, chui vào phù văn của tiểu lôi phù ở giữa ngực phải, toàn bộ phù văn bỗng nổi lên một chút ánh sáng. Nhưng nó chỉ nhanh chóng chớp động hai lần, liền lập tức tăng ấm. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng chán nản. Đang muốn từ bỏ, thì một màn khiến hắn trợn mắt há mồm xuất hiện. Tiểu lôi phù văn vốn đã ảm đạm, vậy mà sáng lên lần nữa, lại càng ngày càng sáng. Trong chớp mắt, toàn bộ phù văn của tiểu lôi phù đều rực sáng lên, trong đó mơ hồ còn có từng đạo tia chớp thật nhỏ lóe lên. Chương 18, Đấu quỷ, thượng. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy vùng giữa ngực, nơi vẽ tiểu lôi phù nóng ran lên như bị đốt, không khác gì bị một que hàn nóng đỏ dí sát vào, thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi da thịt bị cháy két. Nhưng thân thể hắn lúc này đang bị treo giữa không trung, cổ họng bị bóp nghẹt tới mức muốn thở cũng không nổi thì tất nhiên chẳng còn để ý nổi những đau đớn đó. Mau kích phát! Mau nào! Nội tâm Thẩm Lạc điên cuồng gào thét. Phù văn tiểu lôi phù một lần nữa sáng lên khiến hắn dấy lên một tia hy vọng. Nhưng sau một khắc sau, hắn liền phát hiện một sự việc khiến bản thân hắn cảm thấy có chút hoảng sợ. Chỗ vẽ phù văn tiểu lôi phù lại sinh ra một lực hút mạnh mẽ, điên cuồng hấp thụ dương cương chi lực vốn chẳng có bao nhiêu trong người hắn. Không chỉ thế, hắn thậm chí còn cảm giác được máu huyết toàn thân theo đó cũng dần nóng lên đồng thời chạy về chỗ ngực phải, điều này khiến ngực phải vốn chỉ là cảm giác hơi nóng giờ thành bỏng rát như bị nung. Thẩm Lạc chỉ thấy đầu váng mắt hoa, miệng lưỡi khô đắng, phảng phất như máu huyết toàn thân sắp bị đốt khô, nơi ngực phải như sắp bị đốt thủng. sự sợ hãi bắt đầu dâng lên trong lòng hắn. Cứ tiếp tục thế này thì chẳng cần đợi quỷ bóc chết, bản thân hắn cũng sẽ bị phù lục hút cho hư thoát hoặc là bị thiêu chết chưa rồi. Dù thế nhưng hắn có suy tính thêm thì cũng không có cách nào ngăn phù văn thôn vệ nguyên khí trong cơ thể. Cũng may đúng lúc này, tiểu lôi phù dường như cuối cùng đã hút đủ nên ngừng thôn vệ, đồng thời ánh sáng trắng cũng đột nhiên thu dần lại. Chỗ ngực phải Thẩm Lạc giờ vẫn không ngừng truyền cảm giác bỏng rát nhức nhối khiến hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng. Một khắc sau, phù văn của tiểu lôi phù đông sáng lên. Những tia sáng chói lóa từ ngực bừng lên phá tan âm khí lẫn không gian tăm tối rồi như chớp giật đánh lên cánh tay đang bóp chặt cổ Thẩm Lạc. Mọi chuyện kể ra dài dòng nhưng kỳ thực từ khi Thẩm Lạc bắt đầu thử kích phát phù văn đầu tiên trên ngực tới bây giờ, tính thời gian cùng lắm cũng chỉ là một, hai lần hít thở mà thôi. Cả cánh tay quỷ vật đang túm cổ Thẩm Lạc, bao gồm cả quỷ chảo đang siết chặt cổ họng hắn bỗng như băng tuyết gặp lửa, dễ dàng bị lôi quang màu trắng đánh nát hóa thành hư vô. Thẩm Lạc chỉ thấy chỗ cổ họng được nối ra, nhưng hắn còn chưa kịp há miệng hít một hơi thì hai chân đã rơi bịch xuống đất, cả người lảo đảo phải quỳ một chân xuống đất mới miễn cưỡng giữ cho cơ thể không đổ vật ra. Đạo lôi quang mới đánh xuyên cánh tay con quỷ xong vẫn tiếp tục bắn nhanh về trước, cũng không có đánh trúng quỷ mà là đánh lên nền phòng, chỗ cách hắn hơn một trượng. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên ý như tiếng sấm giữa trời quang. Mặt đất đống nhiên rung lắc đồng thời một cái hố rộng chừng một xích hiện ra. Xung quanh miệng hố là một vùng cháy đen, đất bùn đá vụn văng tung tóe, đồng thời một làn sóng nhiệt nóng rát thổi tới khiến hai kẻ, một người một quỷ đều hơi lảo đảo thân hình. Gần như cùng lúc đó, một luồng sáng màu vàng từ trong ngực áo bé gái thình lình phóng ra, đánh lên quỷ thủ đang bóp chặt cổ họng cô bé. Thứ này không ngờ lại là một cái đuôi chó lông xù màu vàng. Lại bùn một tiếng, theo đó một ngọn lửa màu vàng từ cánh tay quỷ bùng lên thiêu nó thành cho bụi. Cô bé ngã bệnh mông xuống đất, hai tay ôm cổ họng mình rồi ho khan liên tục khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Quỷ vật bị hủy mất hai tay không nhịn được một lần nữa rít lên tiếng kêu ai oán thê lương, tiếp đó thân mình nó nhoáng một cái rồi biến mất không thấy nữa. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn cái hố trong phòng do tia chớp khi nãy đánh ra, trong mắt lóe lên nét kinh hỉ. Hắn không ngờ rằng bản thân bởi trời xui đất khiến, trong tình cảnh như vậy lại kích phát thành công tiểu lôi phù. Phù này dù chưa thể đánh trúng quỷ vật kia nhưng uy năng lộ ra lại rất lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. A, Thẩm Lạc bây giờ mới cảm nhận được một hồi đau nhức từ chỗ ngực phải truyền tới. Hắn cúi đầu nhìn xuống liền thấy chỗ vẽ tiểu lôi phù khi nay giờ thành một vùng cháy đen, máu thịt lẫn lộn. Không đúng, ác quỷ kia hẳn là chưa rời đi. Thẩm Lạc đột nhiên ý thức được điều gì đó, đầu không lo suy tính thêm chuyện vì sao kích phát thành công tiểu lôi phù nữa mà bước nhanh về chỗ trước bàn thờ trong phòng. Hắn nhấc hai cây hương đã cháy hết từ lư hương ra rồi ra sức khua trái giải phải khiến tàn hương nhanh chóng bay khắp phòng. Bé gái đột nhiên kêu lên a a, tay chỉ phía sau lưng Thẩm Lạc. Thẩm Lạc quay phát người lại, nhíu chặt mi tâm. Quỷ vật cao lớn kia bất thình lình lại xuất hiện sau lưng hắn, hai tay nó đã mọc trở lại, năm ngón tay ngưng thành thực thể trông y như những con dao găm màu đen đang hung hăng chụp về phía hắn. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc bèn thụt người xuống rồi lăn qua phải. Hắn dù phản ứng nhanh nhưng cánh tay vẫn bị quỷ chảo chụp chúng tạo thành ba vết cắt khá dài. Máu tươi từ vết thương chảy xối xả. Thẩm Lạc nhìn lướt qua vết thương trên tay, mặt lộ nét liều lĩnh bởi hắn hiểu rõ rằng nếu không cùng quỷ vật có một kết thúc, e là lại phải chết thêm lần nữa. Ít nhiều cũng vẫn có khả năng sống lại, liều thôi. Hắn lúc này đã quyết tâm liều mạng. Tay rút hai đoạn cọc gỗ rắc bên hông ra, cắn chót lưỡi đoạn phun một ngụm máu tươi lên phù văn trên hai cây cọc. Phù văn trên mặt cọc gỗ lập tức tỏa ánh sáng màu đỏ máu. Loại cọc gỗ có khắc phù văn cắm trước cửa thôn này phần lớn là để trừ tà. Cây cọc này dường như đã từng bị khai quang bởi cao nhân nên đã bị nứt ra nhưng dù vậy sau khi được tinh huyết chưa dương cương chi lực kích phát thì vẫn còn có thể phát huy một phần hiệu lực. Xem côn. Thẩm Lạc thầm mừng rỡ, quát một tiếng đoạn dẫn mình tiến tới, vung cọc gỗ trong tay lên hung hăng đập về phía quỷ vật. Quỷ vật dường như hơi e ngại hai đoạn cọc gỗ trong tay Thẩm Lạc, toan lách mình né tránh. Cùng lúc đó, trong phòng lại thấy bóng đen nhoáng một cái. Thì ra lại là bé gái bê thùng gỗ hất chút máu chó mực còn lại chặn hướng né của con quỷ. Con quỷ có vẻ cũng e ngại máu chó mực nên vội vàng lui lại một chút, vừa đúng lúc bị cây cọc trong tay Thẩm Lạc đánh tới. Thẩm Lạc chỉ thấy lòng bàn tay run lên, có gỗ vậy mà không đánh xuyên thân quỷ vật mà đánh trúng thân thể nó. Không chỉ thế, phù văn màu đỏ trên thân cọc khi đụng phải thân quỷ vật, tức thì có âm thanh xèo xèo như áp miếng sắt nung đỏ lên da thịt đồng thời một mảng khói đen lớn bốc lên. Thân thể quỷ vật vốn hơi mờ, giờ đây lại trong suốt thêm một chút, nó thét lên một tiếng chói tay rồi bay ngược về phía sau. Thẩm Lạc phấn chân tinh thần, tay múa cọc gỗ tạo thành một vùng côn ảnh, lanh lẹ đánh về phía quỷ vật. Hắn dù lúc ở trong Xuân Thu quán không có môn ngoại công lợi hại nào nhưng với thuật dùng côn đồng để rèn thân luyện thể thì có học qua một chút, lúc này dùng mạng đánh cược, kích phát hết toàn bộ tiềm năng của cơ thể ra nên thi triển côn pháp cũng khá ra dáng. Thân hình to lớn của quỷ vật ở trong phòng lại thành điểm yếu hơn nữa, tàn hương bay khắp phòng còn khiến nó không cách nào ẩn thân. Bé gái cũng rất nhanh trí, dù trong thùng gỗ không còn chút máu chó mực nào nhưng cô bé lại học theo Thẩm Lạc, cứ thỉnh thoảng cầm một cây hương từ bàn thờ lên vung tới để làm rối hành động của quỷ vật. Quỷ vật dù hung ác dị thường nhưng giờ đây dưới sự phối hợp của Thẩm Lạc và cô bé cấm lại khiến nó rơi vào thế hạ phong, chỉ một chốc đã bị Thẩm Lạc đập chung mấy gậy khiến thân thể của nó càng mở đi. Có điều dù thương tổn mà cọc gỗ gây ra cho quỷ vật không hề nhỏ nhưng ánh sáng đỏ mà phù văn trên cọc phát ra cũng nhanh chóng ảm đạm. Thẩm Lạc đã sớm nhận ra việc này nhưng tình cảnh hiện tại cấp bách, không thể nghĩ ngợi quá nhiều nên cứ tiếp tục vùng cọc gỗ trong tay vụt về phía bụng dưới con quỷ. Thân mình màu đen của con quỷ hốn éo lướt qua trái, vừa khít tránh được cú vực này. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn qua phía bên phải ban thờ, nếu trong tình huống vừa rồi mà quỷ vật né qua bên phải thì hẳn là tránh dễ dàng hơn nhiều. Đầu hắn nhanh chóng suy tính, nhớ lại quá trình giao chiến với quỷ vật trong phòng, dường như nó rất kiêng kỵ bàn thờ kia, thủy chung luôn tìm cách tránh né không dám lại gần. Không lẽ một ý niệm hiện lên trong đầu Thẩm Lạc. Chương 19, đấu quỷ, hạ. Ngay khi Thẩm Lạc còn đang cân nhắc, mái tóc bù xù của con quỷ đột nhiên tung bay lên để lộ ra khuôn mặt hư thối trắng bệnh. Mà tặc nó giống như bị ngâm lâu trong nước, môi và hai gò má giữa nát hết, da mặt rách dưới lòi cả thịt ra ngoài. Khi nó cúi mặt xuống, máu huyết trong hốc mắt cũng đã hư thối quá nửa, không ngừng rỉ ra nước mủ, chỉ còn một vài mạch máu liên kết giữ lại hai con ngươi đang không ngừng run rẩy như có thể rớt ra ngoài bất cứ lúc nào. Thẩm Lạc là kẻ luôn to gan lớn mật nhưng thấy khuôn mặt quỷ này cũng phải giật mình kêu lên. Quỷ vật há miệng phát ra một tiếng rít lạnh lẽo chói tai, đồng thời hai luồng gió âm từ trong miệng nó phóng ra như hai cây tên tách ra làm hai hướng, nhắm thẳng mặt Thẩm Lạc và bé gái mà bắn tới. Cùng lúc đó, hai tay quỷ vật giương lên đưa qua hai bên, tức thì một luồng gió âm nổi lên khắp căn phòng. Cơn gió cuốn mọi thứ đồ vật nhỏ trong phòng lên, duy chỉ có cái bàn thờ kia là không chịu ảnh hưởng chút nào. Thậm chí cả tàn hương trên đó cũng không xê xích dù chỉ một ly. Thẩm Lạc lúc trước đã ăn đủ mùi đau khổ từ quỷ vật nên mới thấy nó hé miệng đã cấp tốc ngã xuống đất, cuối cùng lăn qua một bên tránh né nên không bị luồng gió âm đánh thẳng vào mặt. Bé gái kia không có kinh nghiệm như hắn, tức thì bị gió âm quét trúng mặt khiến hai mắt chỉ kịp đảo khẽ một cái rồi ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh. Không ổn. Thẩm Lạc muốn trở mình bò dậy nhưng kết quả là tạp vật trong phòng bay loạn. Chén bát ghế gỗ cứ liên tục lướt qua đầu cộng thêm gió âm thổi từng đợt khiến hắn không thể không nằm mà lăn tới góc phòng trốn tránh. Nhưng quỷ vật cao lớn kia không truy kích hai người Thẩm Lạc mà khẽ lui lại, đồng thời đưa tay vẫy một cái về hướng bên ngoài phòng. U u u. Không gian ngoài phòng vang lên một tràng tiếng rung, kế đó từng đợt âm khí mờ đục lạnh lẽo cuốn theo một mảng lớn sương mù tràn tới rồi nhanh chóng dung nhập vào thân thể quỷ vật. Thân thể của nó nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thoáng chốc hóa thành thực thể. Đồng thời khói đen ngoài thân cũng tỏa rộng ra. Mái tóc dài như tảo biển trên đầu quỷ vật bây giờ mọc nhanh như có sinh mệnh, tiếp đó chúng như xúc tu bắn ra, cuốn về phía Thẩm Lạc ở trên mặt đất. Thẩm Lạc nhìn thấy một loạt biến hóa của quỷ vật thì vừa sợ vừa hối hận. Hắn vội vàng tung người lên hòng trốn tránh, thế nhưng lượng tóc cuốn tới quá nhiều, không gian trong phòng không lớn nên chẳng mấy mà cả người lẫn hai tay hai chân đã bị vô số sợi tóc dài cuốn lấy. Bốn phủ văn trên người hắn cơ bản không có khả năng kích phát nữa. Hai quạc gỗ thì bị tóc quỷ quấn chặt không thể vung về gì. Dưới tình huống cấp bách, Thẩm Lạc lại định thôi động tiểu hóa dương công nhưng hiện tại hắn đã sức cùng lực kiệt, cộng thêm việc kích phát tiểu lôi phủ trước đó đã tiêu hao hết dương cương chi lực tích lũy trong cơ thể nên trong lúc nhất thời cơ bản là không thể nào. Chỉ một thoáng chỉ hoán thôi mà tóc quấn quanh thân hắn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc cả người hắn đã bị kéo ngã bịch một cái xuống nền đất. Thân thể cao lớn của quỷ vật uốn éo rồi hóa thành một cái bóng màu đen như rắn. Bám vào đám tóc tiến dần về phía Thẩm Lạc. Cùng lúc đó, quỷ vật há miệng hút nhẹ một hơi về phía hắn. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy có một luồng hàn ý đánh tới, kế đó hắn dùng cả mình rồi cảm nhận được rõ ràng từng luồng nhiệt khí đang tách khỏi cơ thể hắn bay ra phía ngoài. Nó đang hút dương khí của mình. Chẳng lẽ lại phải chết lần nữa? Thẩm Lạc cảm nhận được thân thể càng ngày càng lạnh, tứ chi càng lúc càng yếu đuối vô lực, dần dần không thể động đậy gì nữa. Hắn dù không cam lòng nhưng lại chẳng còn sức phản kháng. Không gian đen kịt bên ngoài lúc này bỗng lóe lên một ánh chớp, theo đó là một tiếng sấm đì đùng giữa cơn mưa như chút nước. Bé gái đang hôn mê đổ gục bên giường khẽ động đậy cộng thêm bị tiếng sấm đánh thức liền gắng gượng ngồi dậy. Nhìn tình cảnh của Thẩm Lạc, trong mắt cô bé hiện lên vẻ bối rối, tay chân vội vàng lôi từ gầm giường ra một cái thùng gỗ khác nhỏ hơn. Trong thùng gỗ thấy gần nửa thể tích là một dịch lỏng màu đen, chính là máu chó mực. Bé gái há miệng mạnh mẽ cắn rách ngón tay, theo đó một dòng máu tươi chảy xuống, hòa cùng máu chó mực trong thùng. quỷ vật đã tiến sát tới người Thẩm Lạc cảm ứng được điều gì đó liền quay phát người, vặn vẹo thân thể toan bay lên chỗ cao trên đỉnh đầu Thẩm Lạc. Nhưng bé gái dù chật vật vội vã cũng đã kịp nhấc thùng gỗ lên rồi bất thình lình hất rào rào toàn bộ máu chó mực trong thùng về phía nó. Sau khi làm xong hết thảy, cô bé cũng kiệt lực, nằm sủi lơ trên nền đất. Quỷ vật né không kịp, bị máu chó mực tập kích bất ngờ đến quá nửa người bị dính. Tức thì ngoài thân nó vang lên tiếng xì xì liên tục, theo đó một mảng khói đen lớn phiêu tán, đồng thời thân thể vừa mới ngưng tụ của nó một lần nữa trở nên trong suốt, có vẻ như vừa chịu một thương tổn cực lớn. Nó kêu thảm một tiếng chói tai như muốn xé rách màng nhĩ người khác. Thân thể lướt qua một bên, kết quả là đâm sầm vào một vách tường. Vì trên tường cũng có bôi săn máu chó mực nên quỷ vật không thể xuyên qua mà trái lại, nó bị chấn văng xuống nền đất tạo ra một âm thanh trầm, lớn. Cả gian phòng cũng vì thế mà lắc lư. Đám tóc quấn quanh người Thẩm Lạc cũng theo đó nới lỏng. Thẩm Lạc chỉ thấy thân thể được thả lỏng, dù tứ chi có phần vô lực nhưng vẫn gắng hết sức thoát ra. Hắn hiện tại miệng thở hổn hển, ngực phập phồng liên hồi, cảm giác bản thân sắp hư thoát nhưng vẫn cắn răng một cái rồi ném cọc gỗ trong tay đi, xoay người dùng chút sức lực cuối cùng ôm tượng thần đầu chó trên bàn thờ nhét vào ngực áo, tiếp đó bước nhanh về trước, thả cả người đổ ép lên trên thân thể quỷ vật đang khổ sở lan lộn. Bé gái trố mắt nhìn hành động mà Thẩm Lạc mới thực hiện, miệng không khỏi muốn kinh hô nhưng rồi lại không thấy có tiếng gì phát ra. Kết quả lần này là thân thể và hai tay của Thẩm Lạc không còn xuyên qua người quỷ vật mà vừa vặn ôm chặt được nó. Ngay tiếp đó, tượng thần trong ngực áo hắn đột nhiên trở nên nóng rực, tỏa ra một vầng hào quang lớn màu vàng chiếu lên trên thân quỷ vật. Thân thể quỷ vật bị ánh sáng này chiếu vào, lập tức một hồi những tiếng xì xì vang lên, từng sợi khói đen từ trên thân nó tỏa ra. Quỷ vật liên tục kêu la thảm thiết, đôi tay con quỷ cũng điên cuồng khua mua hòng thoát khỏi việc bị Thẩm Lạc ôm chặt. Thẩm Lạc có vẻ vô cùng quyết tâm nên chẳng biết hắn lấy sức lực từ đâu mà hai tay vẫn siết chặt quỷ vật không hề nới lỏng. Theo từng sợi khói đen từ ngoài thân quỷ vật bốc lên, thân thể nó cũng nhanh chóng trở nên mờ ảo đồng thời bắt đầu thu nhỏ lại. Khuôn mặt Thẩm Lạc trở nên xanh xao, đến cả đôi môi cũng không còn chút huyết sắc. Cả người quỷ vật vốn lạnh thấu xương lại thêm từng luồng âm khí truyền ra làm máu huyết trong cơ thể hắn như sắp bị đông cứng, đến hàm răng cũng không run lên nổi. Một chút tỉnh táo còn sót lại nói cho Thẩm Lạc biết hiện tại chính là thời khắc sinh tử, chỉ cần hơi lơi tay là sẽ thất bại trong gang tấc. Bé gái cuối cùng cũng từ sợ hãi lấy lại được chút tinh thần, chật vật bỏ dậy, lê chân bước tới trước người Thẩm Lạc, nghiêng thùng gỗ trong tay xối hết chỗ máu chó mực còn sót xuống đầu quỷ vật. Theo một tiếng rít chói tai, thân thể quỷ vật chỉ còn bằng phân nửa khi trước đống nhiên nổ tung hóa thành một đám khói đen bay tỏa ra. Khói đen tan hết để lộ ra Thẩm Lạc với khuôn mặt tím đen không một chút huyết sắc. Hắn nhắm nghiền hai mắt, cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê, miệng hít vào thì ít thở ra thì nhiều, trông sắp không xong rồi. Cô bé thấy quỷ vật bị diệt rồi nên trong lòng cũng thả lỏng, ngồi sủi lơ xuống nền đất nhưng khi thấy tình cảnh của Thẩm Lạc lại gắng gượng bò dậy, đưa tay đẩy đẩy người hắn, vừa chạm tới thôi liền cảm thấy lạnh buốt như băng. Bé gái lo lắng xoắn xuýt tới độ mắt đỏ hết lên, định đưa tay đỡ Thẩm Lạc dậy. Chính vào lúc này, sắc mặt Thẩm Lạc đống trở nên cổ quái, thân thể hắn từ hai chân bắt đầu trở nên mờ ảo. Chỉ một thoáng sau, cả người hắn cứ thế lặng yên biến mất không chút tăm tích, tựa như chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Chương 20, Lôi Âm Thượng Nhân. Bé gái sững sờ đứng tại chỗ, sau đó cô bé nhìn đôi bàn tay trống rỗng của mình, trợn trừng mắt. Ôi! Đông nhiên cạnh đó vang lên tiếng rên rỉ, chính là âm thanh của ông Lao đang nằm trên giường. Sau khi kêu lên, Lao thở mạnh ra một hơi. Bé gái nghe được động tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc mừng rỡ, dùng cả tay lẫn chân nhanh chóng bỏ tới cạnh giường. Mí mắt của Lao khẽ nhúc nhích. Sau đó Lao chậm rãi mở mắt ra. Một đêm trôi qua rất nhanh, phía chân trời ánh sáng le lói chiếu rọi khắp nơi, vầng mặt trời đỏ ửng bắt đầu nhô lên cao, mưa to gió lớn tàn phá bên ngoài đã biến mất. Cửa phòng kêu két một tiếng, sau đó mở ra. Ánh nắng ấm áp chiếu vào, bên ngoài trời quang mây tạnh, sương mù quanh sơn thôn đã tản đi hơn phân nửa, chỉ còn một chút sương trắng vẫn lờ mờ ở chân trời xa. Bé gái đã thay đổi y phục, cô mặc một chiếc váy đỏ hơi bạc màu dường như bởi vì đã giặt đi giặt lại quá nhiều lần. Lưng cô bé đeo một cái túi chi chít mảnh vá, cô bé dịu dắt ông lão kia, chậm rãi đi ra. Ông lão mặc một bộ áo dài màu xám cũ nát, khí sắc so với đêm qua đã khá hơn một chút, nhưng hành động vẫn hơi khó khăn, lao chống cây quải trượng nhăn bóng trong tay xuống đất, bước từng bước về phía trước. Hai người ra khỏi cửa, đi về phía cổng thôn. Thân thể của ông lão dường như cực kỳ suy yếu nên khi vừa tới cửa thôn, lao đã thở hổn hển. A a. Bé gái trong miệng kêu lên hai tiếng, nó đưa tay ra giấu vài cái. Dường như muốn nói gì đó. Ra ra không có việc gì, nữ quỷ tóc dài kia mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng quỷ khí xung quanh thôn vẫn u ám chưa tản đi hết, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn dụ những con quỷ khác tới, chúng ta phải lập tức rời đi ngay. Ông lão mặc áo dài xám vuốt vuốt đầu bé gái, nói ra. Bé gái nhu thuận gật đầu. Hai người tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng chỉ được mấy bước, một luồng ánh sáng màu lam từ trên trời hạ xuống cách đó không xa, ngay phía trước hai người, một thân ảnh thướt tha dần hiện ra bên trong luồng sáng màu lam. Người vừa đáp xuống là một đạo cô áo trắng, bề ngoài khoảng chừng 30 tuổi, khuôn mặt hình trái xoan, màu da trắng nõn, tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng mà trên mặt lạnh như băng, lộ ra một luồng sát khí mạnh mẽ hiếm gặp ở nữ nhân, trong tay nàng ta còn cầm một cây phất trần màu trắng. Nơi đây quỷ khí thật quá đậm đặc, đến mức tạo thành quỷ vụ, nhưng tại sao lại không thấy quỷ vật chiếm giữ nơi này đâu nhỉ? Đạo cô áo trắng nhìn xung quanh, tự nói với bản thân. Ông lão và bé gái nhìn thấy đạo cô áo trắng đáp từ trên trời xuống, trong lúc nhất thời cả hai đều ngây ngốc tại chỗ. Các ngươi là người trong thôn này ư? Đạo cô áo trắng đi tới, dùng ánh mắt dò xét hai người, sau đó nói. Lão hủ bái kiến tiên cô. Ông lão rốt cuộc bừng tỉnh, vui mừng nhìn đạo cô áo trắng, xúc động muốn quỳ lạy ngay tại chỗ. Chỉ là thân thể của lão quá yếu, vừa mới định hành lễ, cả người đã run rẩy, sau đó lão ho sù sụ. Bé gái thấy vậy, lập tức dùng tay đỡ ông lão, nhưng do tuổi của cô bé còn quá nhỏ, đôi tay vẫn còn khá yếu ớt, nhìn bộ dạng cô bé đỡ ông lão dường như hơi có phần cố hết sức. Lão không cần đa lễ, bần đạo là Lôi Âm thượng nhân ở Phù Vân Sơn, vừa rồi bần đạo cưỡi mây gần đây, phát hiện quỷ khí tụ tập khá nhiều, nên bần đạo mới đặc biệt xuống xem xét tình hình. Đạo cô áo trắng khẽ phất tay áo, cách không nâng thân thể ông lão lên, năm ngón tay phải khép lại, dựng thẳng trước người, sau đó đáp lễ với ông lão. Vâng, vâng, tiên cô muốn hỏi gì, lão nhất định sẽ thành thật trả lời, tuyệt không giấu giếm. Ông lão hít một hơi, ổn định lại thân thể, sau đó vội vàng gật đầu trả lời. Bé gái trốn sau lưng ông lão, một tay nắm lấy vạt áo của ông lão, đôi mắt to tròn xoe tò mò nhìn đạo cô áo trắng. Nhìn tình hình này, chắc hẳn các người là người trong thôn này, nơi đây dường như vừa bị quỷ vật công kích phải không? Đạo cô áo trắng nhìn thoáng qua bé gái mặc váy đỏ, sau đó hỏi. Dạ thưa đúng vậy, lão phu họ Tôn, mọi người thường gọi là Tôn lão đầu. Đây là cháu gái của lão, hai ông cháu lão là người sống ở Trương Gia Trang này, nguyên bản người dân ở đây cung phụng một vị thủ hộ gọi là Hoàng Vĩ Đại Vương. Dù cuộc sống của mọi người trong thôn hơi khăng khổ, nhưng cũng sống yên ổn ngày qua ngày, không có quỷ vật nào tập kích quấy rối. Nhưng khoảng một tháng trước, vào một ngày mưa rông, Hoàng Vĩ Đại Vương đột nhiên qua đời, sau đó xuất hiện một con quỷ tóc dài, mỗi đêm đều đến thôn chúng tôi câu hồn giết người, người dân trong thôn ai còn chưa kịp rời đi nơi khác, đều bị quỷ vật kia giết hại, chỉ có hai ông cháu chúng tôi còn sống. Tôn lão đầu thở dài, bi thương nói. Hoàng Vĩ Đại Vương. Hai hàng lông mày của đạo cô áo trắng khẽ nhăn lại. Là một con chó vàng đã thành tinh. Tôn lão đầu chần chừ một chút, khẽ nói nhỏ. À, yêu tộc nếu có thể bảo vệ muôn dân trăm họ, thì vẫn có thể xem là hành động chính nghĩa. Hoàng Vĩ Đại Vương qua đời vào ngày mưa rông, vậy hẳn là nó mượn sức thiên lôi độ kiếp hóa hình, đáng tiếc thất bại nên vẫn lạc. Đạo cô áo trắng chậm rãi gật đầu. Tôn lão đầu nghe chuyện đó, cũng không rõ ràng lắm, nhưng lão cũng không dám hỏi han gì thêm. Hai ông cháu các người một già một trẻ, khí huyết lại yếu ớt, tại sao những người trong thôn khác đều bị hại, chỉ có riêng hai ông cháu ngươi lại còn sống? Đạo cô nhìn về phía hai người, ánh mắt sắc nhọn như mũi dao đâm ẩn hiện. Cái này, Hoàng Vĩ Đại Vương lúc còn sống đặt điện thờ ở gần nhà của lão, nên có thể dù Đại Vương đã chết, nhưng phúc khí của ngài vẫn che chở nhà lão, hơn nữa trong nhà của lão còn có chút máu chó đen, vì vậy vẫn có thể kiên trì tới hiện tại. Lão Tôn bị truy hỏi, cảm thấy sửng sốt, sau một lúc do dự, lão mới trả lời. Đạo cô áo trắng lắc đầu, hiển nhiên cũng không tin tưởng sự giải thích của ông lão, ánh mắt của đạo cô quét qua hai người, khi tới chỗ bé gái thì bỗng nhiên dừng lại. Ồ! Ánh mắt của đạo cô đột nhiên ngưng tụ, sau đó bà ta đánh giá từ trên xuống dưới bé gái vài lần, tiếp đó bà ta bấm đốt ngón tay trong hư một chút. Sau đó, một luồng bạch quang tinh thuần bắn ra từ đầu ngón tay của đạo cô, lóe lên rồi biến mất, chui vào trong mi tâm giữa hai hàng lông mày của cô bé. Cơ thể của bé gái lập tức trì trệ, hai mắt bắt đầu mở đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nổi lên một vầng bạch quang óng ánh yếu ớt, chớp động không ngừng. Hóa ra là bạch hổ sát thể trời sinh. Khó trách vì sao hai người các ngươi có thể chống cự quỷ khí xâm nhập thời gian dài như thế, không tệ, không tệ. Trong mắt đạo cô áo trắng hiện lên vẻ vui mừng. Bạch quang trên mặt cô bé rất nhanh đã biến mất, nhưng hai má của cô bé lại trở nên đỏ bừng, cơ thể của cô bé mềm nhũn sau đó ngã xuống đất hôn mê. Đại tiên, Tôn lão đầu kinh sợ, muốn tiến lên đỡ bé gái, nhưng cả người lão cũng run rẩy, đứng không vững. Lão chớ có kinh hoàng, cô bé chỉ ngủ một giấc thôi, không có gì đáng lo ngại đâu. Đạo cô áo trắng thò tay giúp ông lão đứng dậy, chậm chậm giải thích nói. Tôn lão đầu nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. giám sát hạt người trong cả một gia trang, con quỷ vật này thật sự to gan lớn mật. Ông có biết ban ngày con quỷ vật này trốn trong căn nhà nào không? Ta sẽ tới đó tiêu diệt nó, để an ủi những oan hồn của Trương gia trang. Trên khuôn mặt đạo cô áo trắng nổi lên một tầng sát khí, mơ hồ lộ ra một luồng ánh sáng màu xanh kinh người. Đa tạ ý tốt của thượng tiên, nhưng lão nghe cháu gái của lão nói, đêm qua quỷ vật kia lại tới đây tập kích, bị một thanh niên qua đường tiêu diệt rồi. Tôn lão đầu cảm động rơi nước mắt nói. Bộ dạng của người nọ ra sao? Có chỗ gì đặc thù không? Đạo cô áo trắng ngẩn ra, đổi phất trần từ tay trái sang tay phải, hơi tò mò hỏi thăm. Mấy ngày trước đây lão bị bệnh liệt giường, đêm qua bị hôn mê bất tỉnh, không nhìn thấy người đó, chờ cháu gái lao tỉnh, tiên cô có thể hỏi nó. Tôn lão đầu lắc đầu, nói ra. Đạo cô áo trắng gật đầu, không tiếp tục truy hỏi thêm, sau đó đạo cô nói. Con quỷ vật kia mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng nơi đây cũng không thích hợp để tiếp tục sinh sống, hai người các ngươi trước tiên hãy theo ta, tìm nơi cư ngụ mới. Dạ, đa tạ thượng tiên. Tôn lão đầu nghe vậy, vui mừng bái tạ nói. Đạo cô áo trắng vung phất trần lên, một đám mây màu trắng lăng không xuất hiện, nâng ba người lên trời, sau đó lao vút đi, rất nhanh đã biến mất ở chân trời xa. Chương 21, một giấc ngộng. Sáng sớm, một hồi tiếng chim tức thanh minh vang lên, một ánh nắng xuyên thấu qua chạc cây tùng nên khách, chen vào cửa sổ nửa mở, chiếu xạ lên gương mặt người trên giường. Mí mắt Thẩm Lạc khẽ run lên, khép lại mở ra một chút, rồi hắn giơ tay lên, che khuất ánh mắt của mình. Ui! Kết quả vừa khoát tay, một hồi đau nhức cơ bắp giống như rút gân lập tức chuyển tới, ý thức cũng lập tức thanh tỉnh. Một cỗ khủng hoảng mãnh liệt từ trong lòng dâng lên, Thẩm Lạc gượng ngồi dậy, vận động thân thể, vội vàng nhìn bốn phía dò xét. Chỉ thấy bên tường cách trước người không xa, đặt một cái bàn hẹp, phía trên chất đống một sấp cổ thư cũ nát, cách bàn không xa có một cửa sổ, hết thảy đều quen thuộc dị thường. Trên mặt Thẩm Lạc hiển hiện vẻ vui mừng, lại cúi đầu dò xét một chút thân thể của mình. Quần áo vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, trên thân mặc dù đau nhức khó nhịn, thế nhưng cũng không có nửa điểm vết thương, cảm giác kia giống như sau khi vận động quá độ mang tới. Một cỗ mùi vị nấm mốc hỗn hợp đàn hương quen thuộc xông vào xoang mũi, làm hắn nhịn không được hắt hơi một cái. Lúc này, Thẩm Lạc mới tin tưởng mình đang ở Xuân Thu Quan, chứ không phải ở quỷ thôn âm u kia. Chuyện xảy ra tối qua, chỉ là một cơn ác mộng. Thẩm Lạc sờ lên giường gỗ chân thật ở dưới thân, thở dài một hơi. Đêm qua đủ loại tình huống còn rõ mồn một trước mắt, trong lúc nhất thời lại để hắn sinh ra một loại ảo giác như đã trải qua mấy đời. Thẩm Lạc nâng tay lên, vuốt cái trán một cái, mới phát hiện trên trán và thái dương ướt đẫm mồ hôi, ngay cả phía sau lưng cũng hơi ẩm, dán trên lưng, cảm giác không thoải mái. Hắn hơi thất thần ngồi trên giường một hồi, mới phát hiện đã sớm qua thời gian mình thường thức dậy, ngay cả bài tập tu luyện sáng sớm cũng đã trễ. Một giấc mộng mà thôi. Thẩm Lạc trầm thấp tự nói hai câu, tựa hồ muốn mạnh mẽ thuyết phục chính mình, tiếp đó thân thể khẽ động, xuống giường. Không ngờ hai chân của hắn vừa mới giẫm lên đôi giày vải xanh, vừa mới phát lực đứng lên, đã cảm thấy hai chân mềm nhũn, đúng là ngã bổ nhào xuống dưới. Mà khi hắn định dùng hai tay trèo chống thân thể, mới phát hiện hai tay mình cũng bủn rủn vô lực, cứ như vậy thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất. Ui ra! Thẩm Lạc kêu thảm một tiếng, dãy rùa từ dưới đất bò dậy, một lần nữa ngồi ở trên mép giường. Lúc này, hắn mới chú ý tới thân thể mình không đúng, mặc dù cơ thể mình vốn chẳng ra sao cả, nhưng bây giờ lại rõ ràng vô cùng hư thoát. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Trong lòng của hắn bắt đầu có chút kinh hãi, nếu chỉ đơn giản ngủ một giấc, mơ thấy một trận ác mộng, tuyệt đối không đến mức như vậy. Trên thực tế, từ lúc bị âm khí xâm nhập thể nội, Thẩm Lạc không thiếu ác mộng, các loại mộng cảnh cổ quái kỳ lạ hắn đều đã gặp. Chỉ là giờ nghĩ kỹ lại, loại cảm giác tối qua hoàn toàn khác biệt. Huống hồ, nếu quả thật chỉ là mộng, hắn làm sao lại nhớ kỹ giấc mộng rõ ràng chân thực như vậy, mà thân thể sao lại mỏi mệt như vậy, đơn giản tựa như thật trải qua một trận kịch đấu chém giết. Nhưng nếu không phải là mộng, phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại là chính mình mộng du đi xuống núi, đến thôn kia, tiếp đó lại mộng du trở về? Thế nhưng điều này cũng không đúng à, đêm qua trong sơn thôn kia, hắn ngay cả mệnh cũng ném đi, toàn thân càng là vết thương chồng chết, quần áo trên người cũng đều phá hư lam lũ, tuyệt không thể có bộ dạng như hiện giờ. Nghĩ như vậy, thần xác Thẩm Lạc âm tình bất định, càng nghĩ càng thấy chuyện tối qua thực sự quá mức quỷ dị, cảm giác đầu tựa hồ cũng lớn thêm mấy phần. Hắn lấy tay vuốt vuốt lông mày, thân thể ngửa về sau một cái, dứt khoát nằm trên giường một lần nữa. Âm một tiếng. Thẩm Lạc cảm giác đầu phảng phất đụng phải cái gì cứng rắn, lập tức giật mình ngồi dậy, vội vàng quay người lại nhìn qua. Chỉ thấy trên đầu giường đặt một vật thể màu vàng dài dài vuông vuông, rõ ràng là bảo vật lúc trước hắn tìm ra, gối ngọc thần bí cũ kỹ kia, mà tấm vải gối đầu lúc trước thì bị đẩy ra một bên, tựa vào vách tường. Thẩm Lạc trợn mắt há hốc mồm. Đêm qua, hắn lại kê lên gối ngọc này ngủ ròng rã một đêm, vậy mà không biết. Nhưng hắn nhớ rõ ràng, tối hôm qua trước khi ngủ đặt thứ này và đống cổ thư kia ở trên bàn, làm sao lại mò lên trên đầu giường mình? Chẳng lẽ ác mộng đêm qua có quan hệ với thứ này? Hay là bản thân gối ngọc này là một thứ không sạch sẽ? Hắn nhớ kỹ trong chương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự có một ghi chép, nói là lĩnh Nam Khải An huyện có một thư sinh ngày xuân dạo chơi ngoại thành, tại bờ sông nhặt được một khối thanh đồng cổ kính, trên lưng nó dùng chữ Kim Triện Văn viết hai chữ Tiêu Giao, tưởng rằng cổ vật gì liền mang về nhà cất giữ. Kết quả, trong Tiêu Giao kính kia phong một nữ quỷ, mỗi đêm trăng tròn liền từ trong kính đi ra, hấp thụ dương khí gã. Nếu không phải Trương Thiên Sư dạo chơi đến đây, xuất thủ cứu rút, thư sinh này sẽ đoạn tuyệt dương khí, chết mà không biết vì sao. Nghĩ tới cố sự này, Thẩm Lạc không lo được mệt mỏi vô lực trên thân, cuống quýt phóng xuống giường, lấy từ trên bàn một bút lông sói ra, dùng đầu cán bút nhẹ nhàng chọc chọc gối ngọc trên giường. Gối ngọc sau khi bị rời đi, phía trên đã không có quang mang dị thường sáng lên nữa, cũng không có âm sát quỷ vật nào ra, nhìn không khác vật thường chút nào. Thẩm Lạc vẫn có chút không yên lòng, lại lấy ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong đổ ra một ít chu sa, hai tay trà sát, dính đầy toàn bộ bàn tay, mới cẩn thận từng ly từng tí rũi ra một ngón trỏ, lấy đầu ngón tay điểm một cái lên gối ngọc. Ngoại trừ bên ngoài gối ngọc lạnh buốt, vẫn không có bất cứ dị thường nào. Đừng có âm tùy gì lặng lẽ phụ thân chứ. Thẩm Lạc thu tay, lông mày cau lại, tâm thần hơi không tập trung. Hắn tự định giá một lát, liếc qua gối ngọc xong, bước nhanh đi tới một bên cửa, khoanh chân ngồi xuống mặt đất, hai tay báo nguyên, tâm thần thủ nhất, bắt đầu yên lặng vận chuyển tiểu hóa dương công. Chỉ là đêm qua hắn bị mộng cảnh chơi đùa làm tâm thần không ổn, giờ phút này muốn tâm thần thủ nhất, nhưng nửa ngày không cách nào nhập định. Trọn vẹn hao tốn hai canh giờ, rốt cuộc mới vận chuyển tiểu hóa dương công được một tiểu chu thiên. Công pháp vận hành thập phần thông suốt, khí dương cương tràn ngập từng bộ vị thân thể. Vận công xong, Thẩm Lạc chậm rãi mở hai mắt ra, nhẹ nhàng phun ra một hơi, tảng đá trong lòng mới buông xuống. Chương 22, không thể phá vỡ. Có vẻ chỉ là mệt mỏi trên thân thể, cũng không đáng lo. Thẩm Lạc bớt đi một chút băn khoăn, lại nhiều hơn một phần nghi kỵ. Hắn hồi tưởng tỉ mỉ về mọi thứ phát sinh tối hôm qua, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện xảy ra ở Sơn Thôn đều như là tự mình trải qua. Xem ra nếu muốn xác định có phải một giấc mộng hay không, chỉ có một biện pháp. Thẩm Lạc thì thào một tiếng. Hắn xốc lại vài phần tinh thần, cởi xuống áo lần nữa, trần trụi nửa người. Sau đó hắn dùng miệng cắn nát ngón trỏ, lại làm giống như trong mộng hôm qua, dùng máu tươi cẩn thận vẽ hai cái phù văn huyết sắc lên ngực. Một cái là khu quỷ phù, một cái là tiểu lôi phù, đều là phù văn thực sự đã kích phát tối hôm qua. Nếu mọi thứ trong Sơn Thôn đều thực sự xảy ra, vậy trong hiện thực hắn có lẽ cũng có thể làm được mới đúng. Hai mắt Thẩm Lạc khép hờ, bắt đầu từ từ dẫn dương cương chi khí trong cơ thể vào trong phù văn huyết sắc ở thân trên, hết thảy đều đang lặp lại trình tự tối qua. Dương cương chi lực tiến vào trong phù văn của khu quỷ phù, mảy may dị thường đều không có. Điều này để trong lòng Thẩm Lạc hơi trầm xuống, hắn lại thôi động dương cương chi lực rót vào trong phù văn của tiểu lôi phù, vẫn không có biến hóa phát sinh. Tâm niệm hắn nhanh chóng chuyển động vài vòng, sau đó hắn cắn răng một cái, tăng nhanh tốc độ rót vào dương cương chi lực lên mấy lần. Rốt cuộc hắn cảm giác phù văn chỗ ngực bắt đầu hơi hơi nóng lên, hơn nữa càng ngày càng nóng, mơ hồ có cảm giác nóng rực trước khi phù văn này bộc phát tối qua. Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, ngay vào lúc hắn muốn rót thêm chút dương cương chi lực, tiểu lôi phù chỗ ngực lại nguội xuống nhanh chóng, liền không còn dị thường rồi. Hắn lập tức ngẩn ngơ, chỉ có thể một hơi rót sạch dương cương chi lực còn thừa vào trong phù văn ở ngực, nhưng vẫn không có chút biến hóa. Đến cùng thì đây tính là kích phát thành công, hay tính là thất bại rồi hả? Chính Thẩm Lạc cũng có chút mơ hồ không rõ. Hắn không cam lòng dừng tay như vậy, chờ tính tọa khôi phục một chút dương cương chi lực, sau đó hắn lại vẽ lên người một cái tiểu lôi phù mới, nhưng kết quả thử nghiệm vẫn không có cải biến. Phù văn dùng tinh huyết để vẽ này, vẫn là hơi hơi nóng lên, sau đó liền không còn bất kỳ kết quả rồi. Thẩm Lạc nghĩ nửa ngày về chuyện này cũng không ra được kết luận, trái lại là bụng hắn bắt đầu kêu lên đùng đùng. Được rồi, chỉ có thể tạm thời để đấy, đã đến giờ cơm trưa, đầu tiên lấp đầy bụng rồi hay nói. Thẩm Lạc không cam lòng mà đứng lên, trải qua lần giày vò này, đau nhức thân thể lại đã biến mất hơn nữa. Nhưng hắn vừa ra ngoài mấy bước lại đã quay người trở về. Hắn lấy ra một tấm phù lục từ trong tay áo, dán ở vị trí chính giữa gối ngọc, sau đó hắn cẩn thận ôm nó từ trên giường, khom lưng đặt ở dưới bàn rồi mới vô vỗ tay mà an tâm xuống. Giờ ăn trưa chai đường, là thời điểm nhiều người nhất, Thẩm Lạc tới hơi sớm, người bên trong vẫn không nhiều. Hắn đi lĩnh cơm chay. Sau đó chọn lấy chỗ ngồi quen thuộc hàng ngày rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Cơm vừa ăn một nửa, người trong chai đường dần dần nhiều hơn. Lúc này, bả vai bên trái của Thẩm Lạc đống nhiên có người vỗ. chờ đến lúc hắn quay đầu nhìn lại, bên trái ghế dài dốc tuyết, bên phải lại lóe lên bóng người, đã có người ngồi xuống. Chính là Bạch Tiêu Thiên. Thẩm sư đệ, ta phải nói cho ngươi một câu, luyện công cũng không thể lười biếng khi vừa có chút tiến bộ a. Bạch Tiêu Thiên bỏ xuống cơm canh, một bộ dạng như trưởng lão khổ tâm dạy bảo văn bối. Sao Bạch sư huynh nói ra lời ấy? Thẩm Lạc kinh ngạc nói. Buổi sáng ta tu luyện xong, đi đến chỗ tảng đá lớn ở Ngọc Hoàng Điện tìm ngươi, lại không nhìn thấy ngươi. Ngày thường, ngươi dù nóng hay lạnh, chưa từng vắng mặt một ngày, nói, làm sao thế? Bạch Tiêu Thiên thu hồi thần sắc vui đùa, hỏi. A, sáng nay người ta có chút khó chịu, chỉ tĩnh tọa ở trong phòng. Thẩm Lạc hơi do dự, không nhắc đến chuyện mộng cảnh đêm qua, trả lời như vậy. Bạch Tiêu Thiên cẩn thận đánh giá qua sắc mặt của Thẩm Lạc, phát hiện bộ dạng hắn quả thật có chút tinh thần không tốt, không khỏi do hỏi, bây giờ cảm thấy thế nào? Có muốn ta dẫn ngươi đi tìm La Sư xem qua hay không? Không cần phiền toái như vậy, đã không sao rồi, ăn cơm xong lại nghỉ ngơi một chút, ngày mai có lẽ liền không có việc gì. Thẩm Lạc cười trả lời. Nếu ngươi nói thế, vậy ta cũng không miễn cưỡng, nghỉ ngơi nhiều hơn a. Bạch Tiêu Thiên gật gật đầu. Thẩm Lạc cười cười, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Này, ta bảo, chắc ngươi không có việc gì khó nói chứ. Được rồi, ngươi nói nhỏ chút, ta bảo đảm không truyền ra ngoài. Bạch Tiêu Thiên im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên lại tới gần, nhỏ giọng nói. Xéo đi. Thẩm Lạc liếc hắn một cái, giả vờ cả giận nói. Ha ha. Sau bữa cơm trưa, Thẩm Lạc tách khỏi Bạch Tiêu Thiên, hắn cũng không về ngay, mà là đi một chuyến tới tàng thư các của Xuân Thu Quán. Tại đó, hắn lật qua loa một số điển tịch có liên quan với kim thạch tài liệu. Nhưng đáng tiếc, không có thu hoạch gì, hắn không tìm được ghi chép về tài liệu gần giống với gối ngọc cổ quái kia. Rơi vào đường cùng, Thẩm Lạc đành phải về lại chỗ ở. Sau khi đẩy ra cửa, hắn lập tức đảo mắt về phía dưới bàn, liền thấy được cái gối ngọc cổ quái kia vẫn đang thành thật nằm ở trên đất. Hắn đóng cửa phòng, khom lưng ôm gối ngọc để lên bàn, nhìn chằm chằm suy nghĩ hồi lâu. Không được, lần này nhất định phải làm rõ ngươi rốt cuộc là thứ gì. Sau hồi lâu, Thẩm Lạc nghiến răng nghiến lợi mà hung hăng nói ra. Dứt lời, hắn lấy ra một miếng vải bông màu xám bọc lấy gối ngọc, vội vàng ra ngoài, đi thẳng đến hậu sơn. Lúc này vừa qua buổi trưa, chính là thời điểm mà dương khí trong thiên địa phát triển mạnh nhất, nếu có âm túy tà vật, cũng nên ẩn nút không ra. Thẩm Lạc đang định thừa dịp thiên thời này, thử thật kỹ xem gối ngọc này rốt cuộc có cổ quái hay không. Hậu sơn hướng lưng về mặt trời, phần lớn khu vực quanh năm chỉ có nắng chiều có thể chiếu lên. Thẩm Lạc tìm hồi lâu, mới tìm được một chỗ đá núi cao vút, bốn phía không có cây rừng che đậy, đang đắm chìm ở dưới nắng gắt giữa trưa. Hắn đặt gối ngọc ở trên nham thạch, mở ra vải bông màu xám đang bọc gối ngọc. Ánh mặt trời rơi vào trên gối ngọc, chiếu rọi vẻ huyền hoàng hơi ảm đạm của nó, tăng thêm vài phần cảm nhận sáng sủa, nhưng ngoại trừ cái này thì cũng không còn bất kỳ dị thường rồi. Ta muốn xem ngươi liệu có thật sự không thể phá vỡ hay không. Thẩm Lạc tự tăng cho mình vài phần tinh thần, lấy ra một cây phủ mài đến bóng loáng từ sau eo. Thứ này hắn mượn ở chai đường trên đường hắn tới, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, nó lóe ra hàn quang sắc bén. Lúc trước, hắn đã từng dùng tiểu đao tùy thân để kiểm tra, nhưng căn bản không thể lưu lại bất kỳ dấu vết cho gối ngọc, hiện tại hắn dứt khoát đổi một thanh đại gia hỏa thích hợp chặt chém. Thẩm Lạc cầm cán phủ, không bổ xuống ngay, mà hắn dùng một góc nhọn của lưỡi phủ hơi bổ nhẹ lên gối ngọc. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, gối ngọc hơi chấn động, chờ đến lúc hắn dịch ra lưỡi phủ để nhìn, mặt ngoài quả nhiên vẫn không có chút xíu dấu vết lưu lại. Thẩm Lạc thấy vậy, liền nắm chặt cán dịu, hơi khoa tay múa chân về phía gối ngọc. Hắn xoay lưỡi phủ, dùng chỗ phần sau bền chắc của phủ, đập mạnh xuống gối ngọc. Một tiếng phanh trầm đục, phủ bị phản chấn lên, gối ngọc lại hoàn toàn không thiệt hại. Lần này vẫn chỉ là thăm dò, Thẩm Lạc không dám dùng toàn lực, hắn sợ lập tức đập nát gối ngọc, từ bên trong lại đột nhiên xuất hiện chút gì đó. Nhưng hắn hiển nhiên vẫn đánh giá thấp sự cứng cỏi của gối ngọc này. Phanh, lại là một tiếng trầm đục. Đã có thử nghiệm của hai lần trước, một lần này Thẩm Lạc không hề giữ lại lực, phủ đập mạnh vào mặt trên gối ngọc, lực phản chấn rung động làm tay Thẩm Lạc có chút tê dại, đồng thời một tiếng két vang lạ. Rách rồi. Thẩm Lạc vui vẻ, lắc lắc tay, vội đi xem xét. Kết quả, chỉ thấy gối ngọc vẫn hoàn hảo không tổn hại, trái lại là trên nham thạch dại nắng dầm mưa ở phía dưới lại nứt ra một khe hở. Xem ra vẫn phải toàn lực ứng phó mới được. Lông mày Thẩm Lạc hơi hơi nhíu lại. Một lần này, hắn trực tiếp xoay phủ, không chút lưu thủ nữa, trực tiếp lấy lưỡi phủ hướng về gối ngọc, vung lên cao, đập mạnh xuống. Bong! Một tiếng giao kích kim thạch vang lên, trên gối ngọc văng lên một mảnh tia lửa. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động, phủ bị phản chấn về, toàn bộ lòng bàn tay đều đã tê dần. Hắn xoay chuyển cổ tay, một tay chống phủ trên đất. Hắn thò người qua nhìn kỹ, không khỏi yên lặng. chỉ thấy phủ vốn sắc bén cứng cỏi đã cong cả lưỡi giống tiểu đao lần trước, trên gối ngọc lại vẫn không có chút dấu vết. Thứ này đến cùng là tài liệu cái gì? Khi tầm mắt Thẩm Lạc rơi xuống trên đường vân ở mặt ngoài gối ngọc, hắn không khỏi nỉ non một câu. Giờ phút này, hắn càng thêm xác định giấc mơ quỷ dị đêm qua nhất định có liên quan lớn với thứ này. Chương 23, vật quy nguyên sử. Thẩm Lạc hơi suy nghĩ một chút, sau đó dùng vải bông gói gối ngọc lại, đi vào một rừng cây cách đó không xa, bắt đầu ở trong rừng gom cỏ khô và nhánh cây khô, dựng lên một đống củi thật to. Hắn dọn dẹp sạch sẽ cỏ cây trên mặt đất chung quanh, rồi mới đặt bao vải bông chứa gối ngọc lên đống củi khô. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, nếu gối ngọc này dịu búa không phá được, vậy thử dùng đại hỏa đốt xem sao. Lần trước hắn dùng cây châm lửa, có thể do hỏa lực quá yếu, hoặc là thời gian quá ngắn. Lần này, nhất định phải hung hăng đốt giống như nấu nồi lớn. Dù sao trên sách cổ cũng có nói, phần lớn đồ vật âm tà sẽ sợ hỏa diễm, nếu trong đó thật sự có gì cổ quái, có lẽ đốt thời gian dài sẽ thiêu hủy được nó. Thẩm Lạc lấy từ trong ngực ra một cây châm lửa, mở nắp ống, đặt ở bên miệng thổi mấy lần. Bên trong lập tức bốc lên lấm ta lấm tấm tia lửa màu đỏ tươi, một sợi khói xanh từ đó bay ra. Ngay lúc hắn cúi người, định nhóm lửa bó củi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại lấy từ trong túi áo ra một cái bình sứ nhỏ. Nếu thật sự có âm tà giấu bên trong, dùng thêm chu xà càng thêm ổn thỏa. Thẩm Lạc thì thào nói, mở nắp bình ra, đổ từ trong bình ra một ít bột phấn màu đỏ, theo khe hở bó củi, vẩy vào trên bao vải đông. Sau đó, hắn mới dùng cây châm lửa đốt bó củi. Nương theo trận trận khói mù bay lên, xung quanh gối ngọc dần dần bốc lên hỏa diễm, truyền đến từng luồng nhiệt khí. Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, thấy cây cối xung quanh che chắn rậm rạp, hỏa lực lại thập phần thịnh vượng, cũng không có bao nhiêu khói mù tỏa ra, cũng không cần lo lắng dẫn tới các sư huynh trong quan chú ý. Tuổi khô đốt này phần lớn là nhánh gỗ thông, vốn chứa không ít dầu trơn, bốc cháy kêu tách tách. Hai tay Thẩm Lạc ôm đầu gối ngồi xổm một bên, không ngừng châm củi vào trong đống lửa, sợ hỏa lực không đủ. Rất nhanh, tầng vải bông kia bị thiêu thành cho tàn, gối ngọc bên trong tự nhiên cũng lộ ra, chỉ là phía trên căn bản không có nửa điểm vết tích bị đốt cháy, thậm chí ngay cả hun đen cũng không có, vẫn duy trì màu huyền hoàng như lúc đầu. Thẩm Lạc cũng không nóng nổi, vừa tiếp tục thêm tuổi, vừa nhớ kỹ lại sự tình đã phát sinh trong ngộng, muốn nhìn kỹ từ trong đó lại tìm ra một chút dấu vết để lại, tỉ như vị trí trong ngộng, liệu sẽ là địa phương nào. Nhưng mà hắn nhớ lại đoạn kinh lịch kia mấy lần, cuối cùng vẫn không phát hiện ra bất cứ manh mối nào có giá trị. Qua trọn vẹn nửa canh giờ, Thẩm Lạc cảm giác khuôn mặt mình bị ngọn lửa cháy hơi cho phát khô, tuổi trong vài chục trượng phụ cận đều bị hắn dùng hết, cuối cùng đống lửa dập tắt. Hắn cầm một cây thiêu hỏa côn đẩy cho tàn ra, lộ ra gối ngọc dính đầy bụi, đã thấy không rõ hình dạng vốn có. Thẩm Lạc thấy vậy, trong lòng nhiều hơn một phần chờ mong, lại nhặt lên lưỡi búa, đập xuống gối ngọc. Ầm một tiếng vang trầm. Hắn dùng lực không ít, cánh tay bị chấn động đến run lên. Nhưng gối ngọc kia lại mảy may không việc gì, chỉ là cho tàn mặt ngoài bị nện văng ra, lại lộ ra màu sắc ban đầu. Thẩm Lạc thở dài, trong lòng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Hắn dùng thiêu hỏa côn gẩy gối ngọc ra, dùng sức thổi rất cho tàn trên gối ngọc. Chỉ thấy gối ngọc không có biến hóa chút nào so với trước, mặt ngoài cũng không lưu lại một vết tích bị đốt nào. Thẩm Lạc nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi dùng đầu ngón tay thử thăm dò kích thích gối ngọc một chút. Quả nhiên vẫn lạnh. Gối ngọc trải qua hỏa diễm đốt nửa canh giờ, vẫn mát lạnh như lúc ban đầu, không ấm lên nửa điểm. Cho dù là một khối ngon thạch, bị thiêu đốt lâu như thế, cũng tuyệt đối không thể nào mát lạnh như vậy, quả thực quá mức quỷ dị ạ. Thẩm Lạc nghĩ tới đây, không khỏi nổi lên một chút hơi lạnh, rồi ngẩng đầu quan sát bầu trời. Chỉ thấy mặt trời vẫn chói chang, trong lòng hắn thoáng an ổn một chút. Hắn lấy gối ngọc xoay vài vòng, lại thử chạm vào các vị trí khác trên gối ngọc, kết quả cảm giác không khác chút nào so với trước. Đao bổ dịu đục không ra, liệt hỏa nung không nóng sao, chẳng lẽ lại là pháp khí mà Bạch Tiêu Thiên lần kia uống say đề cập tới. Sắc mặt Thẩm Lạc biến hóa không ngừng lẩm bẩm. Nếu gối ngọc này thật sự có thể làm cho người gặp ác ngộng đến cấp độ chân thực kia, có lẽ bản thân mang theo pháp lực quỷ dị giống như loại đồ vật trong cổ thư nói, có lẽ nguyên thạch lúc trước có thể làm nó có chút biến hóa. Về phần tiểu lôi phù lúc trước dẫn dắt hắn tìm tới gối ngọc, bởi vì vật liệu đã dùng hết, nên mấy ngày nay không kịp làm ra. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lạc đã quyết tâm, liền lục tìm trong túi áo ra khối nguyên thạch còn sót lại kia. Thế nhưng khi hắn nâng khối nguyên thạch này trong tay, lại hơi do dự. Nguyên thạch này có giá trị không nhỏ, có được lại không dễ dàng, chỉ còn lại một khối như thế, thật phải dùng ở chỗ này. Thôi, một khối nguyên thạch mà thôi, dù chân quý cũng không chân quý bằng mạng nhỏ của mình. Quyết định xong, Thẩm Lạc đặt khối nguyên thạch kia trên gối ngọc, điều chỉnh một chút hô hấp, bắt đầu yên lặng vận chuyển tiểu hóa dương công. Sau một lát, trên cánh tay của hắn chạy qua từng tia nhiệt lưu, chậm rãi hội tụ tại bàn tay, cuối cùng từ từ ngưng tụ thành một tia tơ hồng nhàn nhạt không đủ ba tấc, lộ ra ở lòng bàn tay. Chờ bàn tay hắn từ từ tới gần, những tơ hồng nhàn nhạt kia liền từng chút chảy vào trong nguyên thạch đặt trên gối ngọc. Trên nguyên thạch lập tức sáng lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, bắt đầu hiện ra mấy phần sáng long lanh, đám bạch khí bên trong cũng theo đó quay cuồng kịch liệt. Thẩm Lạc thoáng thối lui mấy bước, nuốt nước bọt, khẩn trương nhìn chằm chằm nguyên thạch và gối ngọc. Một tiếng răng rắc vang lên, nguyên thạch theo đó vỡ vụn ra, từ bên trong toát ra một đoàn bạch quang, bao phủ toàn bộ gối ngọc vào, làm hình dáng nó trở nên có chút mơ hồ không rõ. Nhưng loại biến hóa này cũng chỉ kéo dài một lát, bạch quang lóe lên tán loạn rồi biến mất. Gối ngọc vẫn mảy may không có gì dị thường. Thẩm Lạc triệt để vô kế khả thi. Hắn không yên lòng vùi lấp đống cho tàn lại, thu thập sạch sẽ vết tích phụ cận, lại đứng đó do dự hồi lâu, mới thở dài một hơi, ôm gối ngọc rời khỏi rừng cây. Sau nửa canh giờ, Thẩm Lạc xuất hiện ở trước vách núi ngày trước phát hiện ra gối ngọc, cửa hàng không lớn lần nữa bị hắn mở ra. Mặc kệ ngài có cổ quái gì, coi như ta không có mắt quấy rầy ngài thanh tịnh. Hiện tại ta đưa ngài trở về, chúng ta xin từ biệt, về sau không quấy rầy nhau nữa. Thẩm Lạc vừa lẩm bẩm, vừa thả gối ngọc lại trong động. Hắn không phải không nghĩ tới, dứt khoát tìm đầm sâu hay là vách núi, ném gối ngọc xuống là xong việc. Chỉ là xem trong sách xưa có đề cập tới một câu, sự tình quỷ thần, kính nhi viễn chi. Thẩm Lạc lo lắng nếu thật liên lụy đến loại đồ vật không rõ ràng này, vứt bỏ qua loa, không chừng rước lấy tai họa càng lớn. Gối ngọc này vốn móc ra ở chỗ này, hiện tại cũng coi như vật quy nguyên sử, trả lại chỗ cũ. Hắn gom hòn đá bốn phía lại, vùi lấp cửa hàng, thấy vết tích nơi đó vẫn còn rõ ràng, lại tới nơi xa dưới cây chỗ thoáng mát, lần nữa giật một ít dây leo, đem tới che lại cửa hàng. Làm tốt hết thảy, hắn đứng dậy vỗ vỗ bùn đất trên tay, thở sâu ra một hơi, phảng phất tháo xuống gánh nặng trong lòng, quay người đi về. Trong đêm, dù trong lòng Thẩm Lạc vẫn có chút lo lắng, nhưng dày vò sau một ngày, sớm đã mệt mỏi. Trước khi ngủ, hắn lấy tất cả phù lục đã viết trước đó ra ngoài, dán khắp cả phòng. Chờ hắn nằm dài trên giường, còn chưa kịp suy nghĩ lung tung gì, đã ngủ say sưa. Giờ gờ, mẹ, lại mơ mặt bĩu môi. Chương 24, lại là mơ. Sáng hôm sau một giấc ngủ dài không mơ ngộng, Thẩm Lạc liền tỉnh dậy. Hắn không rõ là do mệt mỏi hay là bởi đã trả gối ngọc về chỗ cũ nên tâm tình nhẹ nhõm mà đêm qua ngủ rất ngon. Thức giấc thấy thần thanh khí sảng, hắn liền đứng dậy, đi rửa mặt xong rồi đi tới Ngọc Hoàng tu luyện. Trạng thái cơ thể hắn cả một ngày này đều cực tốt. Nhưng vẫn có một điểm không tốt là đêm nay chẳng biết vì lý do gì, hắn ngủ không được thẳng giấc. Cũng may là hôm sau nữa thì hắn lại an ổn ngủ được một giấc dài, lúc này những lo lắng trong lòng mới lắng xuống. Buổi đêm của mấy ngày sau, Thẩm Lạc châm ngọn đèn, ngồi cạnh bàn lật xem cuốn chương Thiên Sư Hàng Yêu Kỷ Sự, tay cầm sẵn một chồng giấy tuyên, một cây bút lông cứng. Tình cảnh cứ như ác mộng trước đó đã rời xa hắn. Thế nhưng những kỳ diệu trong mộng cảnh của những loại phù ghi trong sách lại khiến Thẩm Lạc nhớ kỹ trong lòng. Vì thế từ hôm trước, hắn cứ mỗi khi trời tối là lại ngồi vẽ mô phỏng các phù văn trong sách lên giấy trắng. Tất nhiên thứ chính yếu nhất trong số những bản vẽ mô phỏng này chính là tấm tiểu lôi phù mang tính công kích mà hắn đặc biệt coi trọng. Hắn đó giờ chưa luyện tập với phù này được bao nhiêu bởi dù gì hắn cũng chỉ mới có được cuốn kỷ sự hàng yêu này cách đây không lâu, dẫu thế thì vẽ bùa với luyện chữ có điểm giống nhau, chăm chỉ luyện tập luôn không sai. Có điều việc vẽ bùa này vốn quan trọng nhất là khí quán thần thông. 2. Nếu chỉ vẽ cốt để giống thì chẳng tốn mấy sức, tiện tay cũng có thể làm nhưng nếu thực muốn vẽ ra một chút thần vận, tâm thần liền sẽ hao tổn rất nhiều. Thẩm Lạc sau khi vẽ xong mười mấy bức thì thấy tâm thần không còn tốt. Hắn day mi tâm mỏi mệt, thu bút nghiên lại rồi lên giường nằm nghỉ. Kết quả chưa nằm được bao lâu liền cảm thấy cơn buồn ngủ gặp tới, đầu óc trùng xuống. Không biết bao lâu sau, vào khi Thẩm Lạc đang lơ ngơ nửa tỉnh nửa mơ thì bỗng có tiếng kêu rên thê lương truyền vào tai, đồng thời một mùi máu tanh nồng sộc vào mũi. Hắn thầm giật mình, mở choàng hai mắt, kinh hai phát hiện ra trước mặt mình là khuôn mặt dữ tợn dính đầy máu tươi đang trợn trừng đôi mắt mang đầy vẻ khủng bố gián sát mức sắp chạm vào mặt hắn. A! Thẩm Lạc sợ hãi kêu lên, vung tay đẩy phắt về phía trước hất thi thể đang áp sát người hắn văng sang một bên. Không để hắn kịp hiểu trời trăng gì thì một luồng gió tanh khiến người phát ói thình lình từ trên đầu hắn gào thét cuốn tới. Thẩm Lạc mở trừng đôi mắt quan sát, tức thì thấy một con sói xám to lớn đang há cái miệng to như chậu máu cắn xuống phía cổ hắn. Hàm răng lởm chởm của nó còn thấy rơi dính không ít thịt vụn. Tâm thần chấn động, đầu óc trống rỗng, hắn chỉ có thể theo bản năng vận mạnh người lăn qua một bên nhưng cái miệng hôi tanh của con sói vẫn kịp quẹt qua chóp mũi hắn. Ngay sau đó, hắn đã cảm thấy hai chân bị đè chặt, thủ phạm tất nhiên là con sói xám to lớn kia nhào tới, dẫm hắn dưới chân. Trước đây khi ở Xuân Hoa huyện thành, hắn đã từng thấy xác sói do thợ săn bắt giết, trông nó phải to hơn một vòng so với loại chó săn có hình thể lớn nhất. Nhưng con sói đang đẻ hắn lúc này so với xác sói khi đó còn lớn hơn 3 phần. Thẩm Lạc còn chưa kịp dứt ra thì đã lại thấy một luồng gió tanh tắc tới. Con sói xám kia lại quay đầu cắn về phía cổ hắn. Thẩm Lạc đã tỉnh táo lại nên phản ứng nhanh hơn nhiều. Hắn vội nghiêng người né miệng sói, kế đó thuận thế dùng hai tay ôm cổ sói, vận sức xoay mình bò lên lưng nó. Sói xám lại không cho hắn cơ hội. Nó ép người xuống dưới khiến cả Thẩm Lạc và nó cùng ngã lăn ra đất. Thẩm Lạc lần này bị đè khá mạnh nhưng hắn không hề buông tay mà gắt gao ghìm chặt cổ sói. Hắn ra sức vận lực tới mức bả vai nổi hẳn lên, bộ dạng như muốn xiết đứt cổ họng con sói. Sói xám tất nhiên không chịu nằm yên chịu trận. Nó đứng bật dậy rồi vung vẩy mạnh đầu hòng hất Thẩm Lạc ra. Thẩm Lạc tự hiểu rằng một khi bị nó hất ra thì lập tức khó tránh khỏi miệng sói nên hai tay không hề buông lỏng, đồng thời hai chân cũng kẹp bụng sói, trông như một chú khỉ treo ở dưới thân sói xám. Sói xám không ngừng gầm gừ, vọt mình lao lên đâm về phía vách tường hòng chấn văng Thẩm Lạc mà thoát khỏi cảnh kìm kẹp. Thế nhưng Thẩm Lạc vất vả lắm tay chân mới có chỗ bám, chỗ ra sức, dễ gì chịu buông lỏng. Hắn cũng gầm nhẹ một tiếng như dã thú, tay nổi từng đường gân xanh, lần này hắn quyết dồn hết sức lực siết chặt con sói. Sói xám dãy rủa kịch liệt, kéo theo Thẩm Lạc va đập không ngừng lên nền đất. Thẩm Lạc cắn chặt răng, vùi đầu trong cổ con sói, lòng hạ quyết tâm chết cũng không buông tay. Theo lực đạo không ngừng tăng từ tay hắn, con sói bị siết tới thẳng hại, miệng hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu, hô hấp dần trở nên nặng nề, mũi phì phò không ngừng. Một lúc sau, sói xám bước chân trở nên yếu ớt, đổ vật xuống chỗ chân tường. Mồ hôi túa ra đầy mặt mũi, Thẩm Lạc không biết sói xám đã bỏ mạng như nên tay không chút lơi lỏng, tay trái vẫn dốc sức nắm chặt tay phải tới mức chỗ bị nắm hẳn lên vết bầm máu tím đen. Đợi mãi tới khi thấy ngực con sói không còn run động một chút nào nữa, hắn mới chậm rãi buông hai tay ra rồi xoay người bỏ từ dưới thân con sói lên. Con sói xám đã bỏ mạng, lưỡi thè cả ra ngoài cặp răng nanh, quanh miệng còn thấy cả một mảng lớn bầm máu. Sống sót sau tai nạn, Thẩm Lạc có chút hoảng hốt, tim đập thình thịch liên hồi. Mãi tới tận bây giờ, hắn mới có cơ hội quan sát bốn phía một chút để tìm hiểu cho rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là vừa quan sát một chút, sắc mặt của hắn lại càng trở nên khó coi. Hắn hiện giờ thình lình đang đứng trên đầu một đoạn tường thành bị tàn phá, trên con đường để ngựa chạy đầu tường thành thấy đang có đông đảo thanh niên trai trái cầm binh khí trong tay quần thảo chém giết với mấy chục con sói xám to lớn. Những nam thanh niên kia nhìn cách an vận và cả binh khí trong tay không giống nhau, có kẻ mặc áo giáp thô sơ chế từ mấy miếng sắt, có kẻ cấm trường mâu đúc từ tinh thiết, lại có kẻ cởi trần cầm truy đồng ra trận, cứ vài người một nhóm vây giết một con sói. Cái này chẳng lẽ lại là mơ? Thẩm Lạc mở miệng suy đoán. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy đùi đau nhức dữ dội, túi người xem mới phát hiện lúc quần thảo với con sói kia, không biết va đập thế nào mà chân bị thương, máu chảy thấm đỏ cả nửa cái quần. Thẩm Lạc nết nết miệng, đang định kiếm đồ băng bó một chút thì đột nhiên từ bên cạnh lại có một luồng gió tanh sộc tới, rất nhanh thấy một con sói xám khác từ hướng đó đột nhiên xuất hiện, lao tới rồi hung hăng đâm thẳng vào người hắn. Tình huống quá gấp làm Thẩm Lạc không kịp chuẩn bị gì, hắn chỉ cảm thấy bên hông đau dữ dội, thân thể bị húc văng đi như bao tải rách bị người ta ném, tiếp đó hắn bay xuyên qua lỗ hổng trên tường thành rồi cứ thế rớt xuống châu ngoài thành. Khi rớt xuống, Thẩm Lạc mới thấy rõ một mảng đen nghìn nghịt ở ngoài thành chính là chi chít những con sói. Bọn chúng không chỉ đứng kín mít bờ bên kia con sông hộ thành mà còn biết dùng cách đàn kiến xếp tầng công thành, công kênh nhau lên đu bám đầy tường thành. Hơn nữa để ý còn thấy trong đám sói có một số ít những con sói đen có hình thể lớn gấp đôi đám sói xám bình thường. Mỗi con sói đen này răng nanh như móc sắt, mắt lóe hung quang, chân chính là cự thú hung ác. Không đợi hắn nhìn thêm chi tiết nào thì thân thể đã nặng nề vào giữa bầy sói. Đám sói xám đang chen chúc bò lên đầu thành lập tức xoay mình tụ lại, điên cuồng há miệng đớp vào hắn. Thẩm Lạc cơ bản không thể cửa quậy được gì, hai tay, hai chân, đầu vai rồi cổ lần lượt bị những cái miệng sói tanh hôi kia hung hăng cắn xé. Hắn chỉ kịp cảm thấy toàn thân đau đớn khó tả, mắt mở dần rồi một nửa chìm vào bóng tối vô tận. Chú giải. Một giấy tuyên, theo truyền thuyết, thời Đông Hán một người dân Tuyên Châu tên là Khổng Đan theo Sái Luân học nghề sản xuất giấy. Khi trở về quê hương ông muốn vẽ lại chân dung thầy dạy, nhưng không thể tìm được nguyên vật liệu làm giấy phù hợp. Ngẫu nhiên ông nhìn thấy một cây thanh đàn đổ xuống nước và vỏ cây đã ra ra, để lại những sợi tơ trắng như tuyết và chợt cảm nhận được đó chính là loại nguyên vật liệu mà ông tìm kiếm bấy lâu nay, từ đó mà có giấy từ vỏ cây thanh đàn gọi là giấy tuyên. Sau này, trong nghề sản xuất giấy tuyên, nếu chỉ dùng vỏ cây thanh đàn mà không pha trộn thêm rơm thì người ta đều gọi chung là giấy đan. Hai khí quán thần thông, ý là khí quán nhập vào phủ, thần ý tương thông với phủ. Chương 25, bạn chung hoàn nạn. Trên đầu thành truyền đến một tiếng kinh hô, một thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra, tay hắn đẩy một cái đầu thi thể đầy máu trước người ra, chính là Thẩm Lạc. Lại khởi tử hoàn sinh, chẳng lẽ? Khi hắn tỉnh lại lần nữa, lần thứ hai trông thấy khuôn mặt dữ tợn máu me đầy mặt kia, đầu tiên là giật mình, sau đó ý thức được một chuyện, tựa hồ hắn lại lâm vào trong cơn ác mộng nguy hiểm kia. Giống. Gió tanh bỗng nhiên đánh tới, nương theo bên thai truyền đến tiếng vang, Thẩm Lạc nhớ ra cái gì đó, thân hình lập tức lăn một cái sang bên trái, vừa vặn tránh khỏi con sói xám cắn giết tới. Hắn chưa kịp bò lên, liếc thấy dưới chân tường thành bên cạnh cách đó không xa có một thanh đơn đao hẹp dài dính đầy máu, thuận thế lại lăn mình sang một cái, chụp lấy chuôi đao nắm trong tay. Con sói xám kia bổ nhào về phía trước không trúng, lúc này vặn thân một cái xoay người lại, chân sau đạp xuống mặt đất, lần nữa há miệng nhào tới cắn xuống hắn. Đã tự tay giết chết quỷ vật, đồng thời chết qua mấy lần, lá gan hắn đã lớn sớm vượt xa người thường, chẳng những không quay cuồng tranh né, mà gắt gao nhìn chằm chằm sói xám, đợi đến lúc đầu lâu của nó đã gần đến chóp mũi của mình, khiến cho mùi ác tanh đập vào mặt, mới lách đầu ra, để sói xám kia cắn hụt một cái. Nhân cơ hội này, hai tay của hắn nắm chặt đơn đao, đột nhiên đâm lên một cái. Chỉ nghe phụt một tiếng vang. Thanh trường đao kia xuyên thẳng qua cổ họng sói xám, đâm xuyên ra phía sau cổ, cũng theo quán tính của sói xám mà mở ra một lỗ hổng lớn. Máu tươi hào hạt lập tức từ giữa cổ sói tuôn ra, làm nửa gương mặt Thẩm Lạc dính máu me đầm địa. Hơn nửa người sói xám trùng điệp co quắp một lát, không nhúc nhích nữa. Thẩm Lạc thở ra một hơi, nửa người đã bị máu sói thấm ướt, một tay đẩy xác sói ra, một tay chống trường đao đứng lên. Nhưng còn chưa kịp đứng vững, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển tới một tiếng nam tử kêu to. Cẩn thận! Cùng lúc đó, hắn cảm thấy phía sau có gió mát đánh tới, trong lòng căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, bên tai bỗng vù một tiếng, thứ gì đó đã bay lướt sát qua bên tai. Phúc! Thẩm Lạc quay đầu lại, bất giác hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một con sói xám đang vặn bẹo đính trên một lỗ châu mai, trong miệng phát ra tiếng gào thét, chỗ mắt trái của nó tuôn ra máu tươi, thình lình bị một mũi tên phát ra kim quang nhàn nhạt bắn xuyên đầu lâu, gắt gao đính chặt vào gạch đá nơi lỗ châu mai. Tên nỏ này nhanh như vậy, nếu không chỉ sợ hắn đã không thể tránh thoát ác lang đánh lén phía sau rồi. Lông đuôi trên mũi tên vẫn còn đang run run, kim quang nhàn nhạt dần dần tiêu tán, hiện lộ ra màu son trên mũi tên, tựa hồ khắc rõ một đạo phù văn màu vàng. Hắn nhìn lại chỗ lúc trước âm thanh nhắc nhở phát ra. Cách đó 10 trượng, một tên hán tử mày hổ dáng người trung đẳng đang đặt thanh nỏ màu đen về lại bên hông, bên cạnh là một túi đựng tên cũ nát đã trống rỗng, vừa rồi mũi tên kia tựa hồ là cái cuối cùng. Nam tử thấy Thẩm Lạc nhìn lại mình, hơi gật đầu, chả mã đao to lớn trong tay đột nhiên vung lên, hàn quang tuyết trắng xẹt qua, một thi thể sói xám khác đánh lén gã tách rời ra, chết ngay tại chỗ. Toàn bộ quá trình liền một mạch, không chút nào dây dưa dài dòng. Bên cạnh cách hán tử kia không xa, còn có 3-4 tên thanh niên trai tráng mặc giáp, nắm trong tay chảng mã đao tương tự, thoạt nhìn như là tùy tùng của gã, bảo vệ bốn phía, vừa liên thủ chém giết, vừa đề phòng sói xám đánh lén. Chỉ thấy sát ý hán tử mày hổ đột nhiên tăng vọt, một mình nâng đao giết tới chỗ vài đầu sói xám tụ tập. Mấy người còn lại thấy thế, vội vung đao chém giết, đuổi tới, nhưng thỉnh thoảng bị sói xám khác vọt tới dây dưa kéo lại. Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt, đưa tay vuốt máu đen trên mặt một cái, hít sâu một hơi. Một tay nắm đơn đao, cẩn thận đi dọc theo đầu tường tới một chòi gác canh phía trước. Kết quả còn chưa đi được mấy bước, liền thấy một cái đầu lâu nhanh như chớp lăn đến bên chân hắn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trên đầu lâu là một khuôn mặt trẻ tuổi máu thịt bé bét, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Con ta! Xuất sinh! Một tiếng kêu khóc thê lương vang lên. Thẩm Lạc quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó 5-6 trượng, một lão giả cao lớn khoảng 50 tuổi mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Hai tay gắt gao nắm lấy một cây trường mâu tua đỏ, kiên quyết vọt tới, mũi mâu đâm một cái, xuyên qua cổ một con sói xám. Chỉ là lao chưa kịp rút trường mâu ra, liền bị một đầu sói xám khác xông lên, cắn một cái vào yết hầu, té quỵ trên đất. Thẩm Lạc thấy thế, vội nắm chặt đơn đao xông tới, tính cứu lao giả cao lớn kia. Kết quả lại bị một người ngăn lại, dương mắt nhìn qua, là hai đạo lông mày hổ thô vểnh lên đập vào mi mắt. Chính là hán tử mày hổ trước đó đã cứu hắn. Không còn kịp rồi. Hán tử ngưng trọng nói. Gã chưa dứt lời, lại một con sói xám bỗng nhiên phóng tới, tranh ăn cùng con sói xám kia. Trong chốc lát ngạnh sinh xé rách thân thể lão giả kia thành vài đoạn. Lông mày Thẩm Lạc bỗng nhiên nhíu một cái, không đành lòng nhìn bên đó. Tiểu đạo sĩ, lần đầu tham gia bảo vệ thành hạ. Hán tử mày hổ để phòng nhìn quanh bốn phía, trong miệng hỏi. Thẩm Lạc không biết trả lời thế nào, chỉ có thể mập mờ lên tiếng. Giờ phút này quần áo trên người hắn chính là trang phục đệ tử Xuân Thu Quan, mặc dù có chút rách rưới, nhưng vẫn như cũ nhìn ra là trang phục đạo sĩ. Lần đầu đã có thể một mình ứng phó một đầu, không tệ. Tên ngươi là gì, chỉ cần lần này không chết, sau đó sẽ mời ngươi uống rượu. hán tử mày hổ hung hăng phun ra một búng máu, hỏi. Thẩm Lạc.
Tốt, Thẩm lão đệ.
Ta tên Vu Nông. Nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng Vu đại ca. Hán tử mày hổ cười hát hát nói.
Vu đại ca.
Thẩm Lạc không do dự, trực tiếp kêu lên. Vừa rồi nếu không phải mũi tên người này cứu giúp, hắn đã chết thêm một lần nữa rồi.
Sảng khoái.
Một hồi ngươi cứ đứng sau ta, thay ta phòng bị phía sau đánh lén, đằng trước có ta cản trở, đảm bảo ngươi có thể uống bữa rượu này.
Vu Nông cao giọng cười to.
Thẩm Lạc liền cầm đao đứng sau lưng Vu Nông, hai người lưng tựa đứng thẳng, tương hỗ nhau, cũng có mấy phần ý vị binh lính xa trường kể vai chiến đấu. Lúc này kỳ thật Thẩm Lạc rất muốn hỏi, nơi này là nơi nào, những cự lang này là chuyện gì xảy ra, chỉ là tình hình trước mắt tự nhiên không cho phép. Hắn vừa mới đứng vững không bao lâu, Vu Nông đằng trước liền nâng đao đỡ một con sói xám. Móng nhọn sói xám cả trên lưới đao, phát ra trận trận tiếng ma sát bén nhọn nghe rợn người. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức một bước vượt qua trước, hai tay cầm đao đột nhiên đâm ra phía trên vai phải Vu Nông, một đao đâm vào mắt trái sói xám. Sói xám du thảm một tiếng, lực đạo đè ép Vu Nông lập tức buông lỏng. Vu Nông khác với Thẩm Lạc, có thể nói là đã thân kinh bách chiến, làm sao bỏ lỡ cơ hội bực này. Chỉ thấy thân hình gã bỗng nhiên trùn xuống, hiện lên tư thế quỷ vọt tới dưới thân sói xám phía trước, hai tay vung lên, chảm mã đao quét ngang mạnh mẽ lên trên, một đạo huyết quang lập tức bắn ra, đầu sói theo đó bị chặt đứt. Thẩm Lạc đứng phía trước sói xám, lập tức bị máu tươi tung tóe đầy toàn thân.
Lão đệ, làm rất tốt.
Vu Nông từ dưới thân xác sói bò ra, giơ ngón tay cái lên khen. Thẩm Lạc vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện cách đó không xa hỗn loạn lung tung. Một con sói đen hình thể to lớn bỗng nhiên nhảy lên đầu tường, quay đầu hung hăng đụng vào chỗ lỗ hổng tường thành mấy lần, hình thành một lỗ hổng lớn 3-4 trượng, sau đó quay người bay nhào xuống, song chảo quét tả hữu mấy lần đã cắt thiết hầu 4-5 nam tử thủ thành. Mà khác với những sói xám chỉ biết khát máu ăn thịt kia, nó cũng không hưởng dụng sắc người, mà vùng chảo hất lên, liền đánh bay mấy cỗ thi thể kia ra ngoài, lại nhào về phía mấy tên thanh niên trai trắng khác. Lần này, vốn còn miễn cưỡng hợp thành một đường phòng thành, lập tức bị xé mở một vết rách, lại có mười mấy đầu sói xám thừa cơ xông lên đầu tường, gia nhập chiến đoàn. Con sói đen kia trong hỗn loạn tung nhảy mấy cái, đã mất đi bóng dáng. Bản dịch tại Bạch Ngọc S. A. Cờ hờ hờ. Lang thú tứ tán, vừa lúc tách hai người Thẩm Lạc và Vu Nông ra khỏi những người khác. Chương 26, Thiên Sư. Thẩm Lạc thấy vậy lòng liền căng thẳng, đang định quay đầu nói gì đó với hán tử mày hổ thì sắc mặt đột nhiên đại miệng, miệng hét lớn.
Tránh ra.
Vu Nông cũng chỉ tích tắc đã cảm giác được có một bóng đen chụp từ trên đầu y xuống, nhưng lúc này quay người lại thì quá trễ, chỉ có thể dùng hai tay nắm chuôi đao, vận sức đâm xéo ngược lên phía sau lưng. Một tiếng két chói tai vang lên. Cây chảm mã đao bản rộng trong tay Vu Nông lại bị con sói đen khổng lồ xuất hiện bất ngờ kia cắn chặt trong miệng, tạo ra một chảng những tiếng kim loại ma sát ghê răng. Mặc kệ Vu Nông ra sức rút thế nào cũng không kéo ra được nửa phân. Rắc một tiếng, con sói đen hất mạnh đầu, đồng thời răng cắn mạnh một cái, tức thì thanh chảm mã đao cứ thế bị cắn đứt. Đao vừa gãy, Vu Nông đã lăn nhanh về trước, tránh thoát một chảo của sói đen, cấp tốc hướng Thẩm Lạc hô lớn, đi. Thẩm Lạc chỉ thấy cự chảo sắc như dao của con sói lóe hắc quang, hóa thành một chuôi chảo ảnh mờ mờ bổ xuống hậu tâm Vu Nông. Hắn cắn răng quyết định không lùi mà vọt lên trước hai bước, đơn đao trong tay cũng hóa thành một đường hàn quang đánh tới. Hắn lần này dùng hết 10 phần sức lực, bổ thẳng đơn đao cắm sâu mấy tấc xuống chỗ đầu vai con sói. Có điều gân cốt con sói đen này không biết cứng hơn đám sói xám kia bao nhiêu lần mà một đao cực mạnh bằng hết sức lực của Thẩm Lạc dù đúng là đã găm được vào xương của nó, nhưng chỉ thế chứ không thể tiến thêm cũng không thể nào rút ra nổi. Thế nhưng con sói bị đau cũng khiến tốc độ trảo xuống của nó chậm lại, đủ để Vu Nông tranh thủ thời cơ nghiêng lăn qua một bên rồi cấp tốc bật tôm đứng dậy. Thẩm Lạc thấy thế cũng quyết đoán buông đơn đao, lui lại đứng sóng vai với Vu Nông. Con sói này khí lực quá mạnh mẽ, ta lại mất đao nên chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nó. Ngươi tranh thủ lao ra. Vu Nông cảm kích nhìn Thẩm Lạc rồi nói. Kế đó, Vu Nông không chờ hắn đáp ứng đã tiện tay cầm một thanh đơn đao dưới đất lên, vung tay đánh bay một con sói xám trước mặt rồi một lần nữa quần thảo với sói đen, nhưng chỉ thoáng chốc ý đã rơi xuống thế hạ phong, liên tiếp dính đòn. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Lạc đống đưa mắt nhìn qua một lá cờ trên mặt đất, một ý niệm đống nổi lên trong đầu. Nếu như con sói đen này mạnh mẽ, hung hãn như thế, đao thương bình thường khó có thể khiến nó bị thương. Vậy sao không thử tiểu lôi phủ một chút? Hắn tuy chưa từng thành công trong đời thực nhưng lúc này tình cảnh ép bức, không thể suy tính nhiều, bất kể là cách nào cũng phải thử. Hắn vội cúi người, kéo lá cờ từ cột cờ xuống, kế đó dùng hai ngón tay chấm máu sói còn dính trên người, bộ dáng như chuẩn bị vẽ bùa lên mặt lá cờ. Chỉ là hắn bỗng nghĩ tới điều gì đó xong quyết liều lĩnh, lau sạch máu sói đi rồi nhanh chóng cắn rách ngón tay mình.
Hắn hít sâu một hơi, không thèm để tâm chuyện tạo thế đứng trung bình tấn, chỉ tập trung bắt đầu vẽ phù văn lên cờ. Đã có quá trình luyện tập liên tục trước đó, việc vẽ phù tiểu lôi phù hiện tại với hắn chỉ là chuyện nhỏ, tựa hồ vẽ một lẻo là xong. Phù văn vừa thành, hắn lập tức cầm lá cờ lên, xoay người nhìn về phía Vu Nông. Lúc này, hắn mới phát hiện thời gian trước sau chỉ có 7, 8 hơi thở thôi nhưng tình hình xung quanh lại có biến hóa không nhỏ. Càng lúc càng có nhiều sói xám leo lên đầu tường, lẫn trong đó còn có cả sói đen. Chúng dồn ép những người giữ thành phải liên tục lui về phía hai vọng gác, điều này khiến hai người thầm lặng, Vu Nông càng lẻ loi trơ trọi. Không ít sói xám bắt đầu đổi hướng, tham gia vây giết Vu Nông. Thiếu ra một tiếng hét vang lên. Thẩm Lạc nhìn về phía phát ra âm thanh liền thấy bốn tên tùy tùng của Vu Nông người nào cũng bê bết máu, đồng thời đang ra sức đánh từ một vọng gác tiến về phía này. Có điều số lượng sói trên đầu tường quá nhiều, bọn họ dù có liều mạng cơ bản cũng không thể đánh tới được. Hắn và Vu Nông ở bên này đã rơi vào tuyệt cảnh. Kì a a a. Một tiếng gào thét rung trời vang lên. Thẩm Lạc thu tầm mắt lại, tức thì thấy Vu Nông đã bị con sói đen kia dồn tới mép tường thành, cả người đặt vào chỗ thành đoá. Phía sau con sói đen còn có hai con sói xám đang nhìn chằm chằm vào Vu Nông, bộ dạng có thể nhào vào tấn công Vu Nông bất cứ lúc nào. Vu Nông rơi vào cảnh tràn ngập nguy cơ. Chết thì chết. Thẩm Lạc hạ quyết tâm, dũng mãnh lao về phía Vu Nông. Khi tới gần con sói, Thẩm Lạc đạp mạnh vào đầu thành, nhảy vọt lên rồi chụp lá cờ có vẽ tiểu lôi phủ xuống trùm lên đầu con sói đen. Cờ vừa rời tay, Thẩm Lạc lập tức vận chuyển tiểu hóa dương công, dẫn khí dương cương trong cơ thể vào phủ. Phù văn trên lá cờ bắt đầu từ đỉnh chữ lôi đột nhiên tỏa tia sáng trắng, ánh sáng nhanh chóng lan xuống dưới, nhưng kết quả là mới đi được một nửa lại như đột nhiên bị cắt đi, chỉ nhoáng cái đã tắt mất. Mất, thất bại rồi, cả thân thể lẫn tâm thần Thẩm Lạc đều rớt xuống. Nhưng chỉ chớp mắt sau đó, bầu trời bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh. Một luồng sét sáng chói màu trắng thình lình từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào đầu con sói đang bị lá cớ trùm lên kia. Đầu con sói lập tức nổ tung như dưa hấu, đồng thời một làn khói xanh từ đó bốc lên kéo theo mùi cháy khét. Con sói không đầu mất hết sức lực, co quắp đổ ầm xuống, đè luôn lên cả người Vu Nông. Đám sói xám ở phía sau vốn đang định xông lên trong nhất thời kinh hãi, do dự không dám tiến thêm. Được rồi sao? Uy lực này Thẩm Lạc ngớ người một thoáng xong ánh mắt liền sáng rực lên. Ầm ầm, ầm ầm. Không đợi hắn kịp ăn mừng, bầu trời đột nhiên lại nghe có tiếng sấm vang lên liên hồi, đồng thời từng tia sét màu trắng to như cánh tay liên tục bổ xuống đám sói trên đầu tường thành. Chỗ bị lôi quang đánh xuống liền thấy từng tia điện trắng như tuyết nổ lan ra, đánh đám sói bốn xung quanh nổ thành từng mảnh nhỏ. Đi kèm lôi quang, hai, còn có ánh lửa chiếu rọi, chỉ thấy từng đoàn hỏa cầu to như cái đấu từ trên cao nện xuống. Hỏa cầu vừa đập lên người đám sói liền bắn tung tóe ra xung quanh tạo thành một mảng lửa đỏ thẫm, chỉ nháy mắt đã thiêu đám sói thành cho tàn. Từ trong đám lửa đỏ, tiếng sói tru ai hoán, tiếng rẽ rủa vang lên không ngớt. Chỉ thời gian mấy hơi thở thôi mà đám sói trên đầu tường thành đã bị diệt không còn một ngống. Thẩm Lạc giật mình nhìn lên liền thấy trên không trung chỗ đầu tường thành đột nhiên có 7, 8 bóng người đứng lơ lửng. Trong số này, có người thân vận đạo bào, có người mặc tăng y, có người lại mặc áo giáp, chẳng ai giống ai, có điều người nào cũng bảo quang bảo phủ quanh mình, trông thực khí phái phi phạm. Mấy người này hiện tại vẫn đang tiếp tục thi pháp, tấn công đám sói ở mấy chỗ khác trên tường thành. Được cứu rồi, được cứu rồi. Giữ được. Chúng ta giữ được, có người vui đến phát khóc. Thiên sư đây là thần tiên. Thẩm Lạc ngây ngẩn cả người tự hỏi, thế là thực sự có thần tiên biết lăng không phi hành sao? Hắn đột nhiên hoàn hồn, tập trung tư tưởng quan sát kỹ lại, lúc này mới nhìn rõ trong những người kia có người cầm trong tay thất tinh bảo kiếm tạo thành từ những đồng tiền được sâu lại, có người lại đang cầm tử kim bát vu tỏa kim quang lấp lánh, có người lại cầm một cây trường kích bằng đồng xanh, mỗi người tự mình thi triển tiên pháp. Một người trong số này là một lão giả mặc hoa phục may bằng lụa màu vàng, cằm để một chòm râu dài màu muối tiêu, an vận trông ý như một viên ngoại giàu có, kết hợp với hành động càng thêm bắt mắt. Chỉ thấy lão đưa một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia đều đặn, liên tục tế ra từng tấm phù màu vàng một. Những tấm phù này sau khi được tế ra thì tự động cháy giữa không trung, ngay sau đó từ trong ngọn lửa sẽ thấy có một luồng lôi điện màu sáng trắng bắn thẳng xuống đám sói phía dưới. Tốc độ thi pháp của lão giả này quá nhanh. Thẩm Lạc cơ bản không thể nhìn ra lão có kết ấn hay niệm chú không, chỉ chú ý được là lão nhất định không dùng tới nguyên thạch. Thẩm Lạc bây giờ mới hiểu rằng, lôi quang thô to cứu Vu Nông khi nãy thì ra không phải uy lực từ tiểu lôi phù của mình mà là do lão giả kia ra tay. Chú giải. Một thanh đoá, các bản cổn vật đa phần để nó nghĩa là lỗ châu mai, trong trường hợp này là không chính xác. Thanh đoá có thể hiểu như sau, trên đỉnh tường thành người ta sẽ thường sẽ xây thêm một, hoặc hai. Bức tường mỏng khác ở trên đỉnh phần rìa tường thành, bức tường mỏng hướng ra ngoài có tác dụng che chắn cho binh sĩ đứng gác, chiến đấu trên đỉnh tường thành khỏi tên hay các vũ khí tầm xa tương tự. Trên bức tường mỏng này cứ mỗi đoạn sẽ được xây thụt xuống tạo thành hình chữ U để binh sĩ ghé mắt quan sát hoặc ném, đổ các thứ vũ khí thủ thành, như các phim có cảnh công thành thường thấy. Cái đoạn đó chính là thành đoá. Hai lôi quang, ánh sét, kim quang, ánh sáng màu vàng kim, hắc quang, ánh sáng màu đen. Để ngắn gọn mình để nguyên không dịch ra kỹ. Chương 27, sống sót sau tai nạn. Có mấy vị tiên sư này gia nhập, thế cục trên đầu thành trong nháy mắt nghịch chuyển. Từng đạo lôi điện và từng đoàn hỏa cầu khổng lồ giao nhau bay vụt xuống, ở trong còn có đạo đạo khí kình và kiếm quang mắt thường khó thấy không ngừng chém xuống. Những lang thú công lên đầu thành kia lập tức tử thương thảm trọng, không thể không thối lui xuống dưới. Vũ Mông thật vất vả bò từ dưới thi thể sói đen to lớn ra, tay chống trường đao đi tới bên cạnh Thẩm Lạc, vô vô bờ vai của hắn, từ đáy lòng nói, cảm ơn, huynh đệ. Thẩm Lạc còn đang giật mình vì nhìn thấy thần tiên, chỉ miễn cưỡng cười cười, đi mấy bước đến bên lỗ châu mai, nhìn lại phía nơi xa. Đàn sói phía dưới đang như thủy triều rút ra phía ngoài sông Hộ Thành, chẳng qua trong đàn sói dày đặc, có thể nhìn thấy rõ. Hắn hơi hít mắt, cẩn thận nhìn lại bên kia. Chỉ thấy trên một chỗ sườn núi nhỏ ngoài sông Hộ Thành, trong gần trăm con ma lang không có một con sói xám, vậy mà tất cả đều là sói đen hình thể to lớn, mà trên lưng một đầu sói đen to lớn nhất chính giữa, thình lình cưỡi một người. Chuẩn xác thì, đó không thể nói là một người, mà là một quái vật kinh khủng có đầu sói dữ tợn, thân người, một thân áo vải thô, phơi bày ra cánh tay để trần. Lúc Thẩm Lạc ngưng thần nhìn lại, quái vật đầu sói thân người kia cũng quay đầu trông lại phía trên đầu thành, trong đôi mắt lóe ra quang mang u lục. Trong miệng sói tuét ra, lộ ra từng cây răng nanh lành lạnh. Thẩm Lạc nhìn liền cảm thấy hàn khí sau lưng ứa ra. Quái vật này giống như đang bật cười, chỉ là nụ cười kia thực sự quá khiếp người. Bất quá, quái vật đó cũng chỉ nhìn thoáng qua, rồi quay người lại, nâng lên một cánh tay, vung lên phía trước, tựa hồ đang chỉ huy cái gì. Ngay sau đó, toàn bộ đại quân lang thú bắt đầu tăng tốc, phóng về phía nơi xa. Ngay lúc Thẩm Lạc định thu hồi ánh mắt, dư quang trong mắt đột nhiên quét đến cái gì, vội định thần nhìn lại. Liền phát hiện trong đàn sói màu đen, tựa hồ còn có hai con quái lang da lông màu xanh biếc. Thể trạng chúng không to lớn bằng sói đen, chỉ tương tự sói xám, nhưng ngay lúc lao nhanh, thân hình vậy mà không ngừng chớp động mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, khiến cho người nhìn thấy không rõ. Còn không đợi Thẩm Lạc thấy rõ ràng, đàn sói đã chỉnh thể đi xa, biến mất cuối tầm mắt. Tinh thần Thẩm Lạc vốn một mực căng thẳng, cũng chân chính buông lỏng xuống, lập tức cảm thấy toàn thân đột nhiên trống rỗng không còn chút sức lực nào, các nơi trên thân cũng truyền tới từng trận đau nhức. Hai tay của hắn vội vàng chống đỡ tường thành, ánh mắt rơi vào tường thành bên ngoài. Lúc này mới nhìn rõ ngoại trừ đắp lên nơi đó núi sắt sói, khắp nơi từ chỗ chân tường kéo dài đến sông Hộ Thành đều là tàn thi, có lang thú, cũng có thanh niên trai tráng thủ thành, lít nha lít nhít tầng tầng lũy điệp. Thậm chí ngay cả trong lòng sông Hộ Thành, đều bị mảng lớn thi thể nhân thú chết trôi ứ lấp, nước sông đỏ như máu cũng không tiếp tục chảy được. Hiển nhiên trước khi mọi người lui giữ đầu tường thành, thậm chí trước sông Hộ Thành phía dưới cũng từng có một trận chém giết thảm liệt. Nhân gian địa ngục, không gì hơn cái này. Xa gần trên đầu thành, thanh âm khóc lóc đau khổ không ngừng bên tai, có người may mắn còn sống sót vui đến phát khóc, cũng có người khóc thương thân nhân chiến tử, ở trong còn kèm theo thanh âm bái tạ các tiên sư. Thẩm Lạc ngửi được trong không khí bay tới mùi máu tanh nồng đậm, một trận choáng đầu buồn nôn, liền đưa tay ôm ngực. Hắn thoát lực dựa vào tường thành ngồi liệt xuống, hai tay và hai chân run rẩy ngăn không được. Ánh mắt đảo qua tử thi trên đầu cùng những người may mắn còn sống sót, trên mặt mỗi người hoảng sợ, vui sướng và tuyệt vọng đều rõ ràng như vậy, sinh động như thật. Đây chỉ là một giấc mộng. Đúng lúc này, ánh mắt Thẩm Lạc chớp lên, chợt phát hiện chính mình không để mắt đến cái gì. Lúc trước toàn bộ tinh thần hắn tập trung chém giết cùng đàn sói, lại không ý thức được, phục sức trên thân mọi người trên thành, tựa hồ có chút không giống bình thường. Mặc dù đa số đều là áo choàng cổ tròn, nhưng vạt áo trước sau rõ ràng ngắn hơn rất nhiều. Cũng không biết là vì cố ý cắt may để thuận tiện giao chiến chém giết, hay vốn chính là như vậy. Thẩm lão đệ, còn tốt chứ? Vu Nông thấy sắc mặt Thẩm Lạc khó coi, đi đến trước mặt hắn hỏi. Lúc này Thẩm Lạc nói chuyện cũng cảm thấy phí sức, chỉ có thể lắc đầu. Không có việc gì là tốt rồi. Vu Nông cười nói. Vu đại ca, sao ngươi vẫn vui vẻ vậy? Thẩm Lạc không cười nổi hỏi. Thế đạo như vậy, còn có thể sống sót đã là chuyện may mắn rồi. Huống hồ chúng ta vừa mới trở về từ coi chết. Chẳng lẽ còn không đáng cao hứng sao? Mày hổ Vu Nông nết một cái, ánh mắt thăm thẳm nhìn ra phương xa. Thẩm Lạc chỉ có thể cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có một tia nghi hoặc khó hiểu. Hắn rõ ràng trả gối ngọc kia về lại chỗ cũ, làm sao vẫn như cũ xuất hiện ở mộng cảnh quỷ dị này. Mà lần này vừa mới xuất hiện trên đầu tường thành, phục sức trên người hắn mặc, thậm chí thương thế, đều hoàn toàn tương tự với lúc ngộng cảnh lần trước kết thúc. Khác biệt duy nhất, là lần trước liên thủ với tiểu nữ hài diệt sát ác quỷ xong, lúc ấy mình đã sức cùng lực kiệt. Lần này nhập ngộng vừa tỉnh lại, vẫn sinh long hoặc hổ, không bị ảnh hưởng chút nào. Nơi này nguy hiểm như thế, tự nhiên vẫn nên sớm trở lại hiện thực thì tốt hơn. Chỉ là thức tỉnh thế nào, hắn nhất thời cũng không biết. Lần trước trong quỷ thôn, hắn cũng đã chết nhiều lần, cuối cùng giết quỷ vật kia mới thoát ra. Chẳng lẽ lần này cũng phải chết mấy lần như trước, hoặc là giết hết toàn bộ những lang thú này mới được. Nghĩ đến những thứ này, Thẩm Lạc đầu lớn như trâu, các vị trí cơ thể phảng phất càng thêm đau đớn. Đúng lúc này, ba tên thanh niên trai tráng mặc giáp dùng một tấm ván gỗ giơ lên một người, đi tới bên này. Chờ đến gần một chút, hắn mới thấy người bị nâng kia, chỗ ngực bị vớt sói làm vỡ ra một huyết động, xung quanh đã ngưng kết máu đen. Vu Nông thấy vậy song quyền đột nhiên nắm chặt lại, tiến lên nên đón. Thẩm Lạc nhận ra ba người kia, chính là tùy tùng Vu Nông, mà người đã chết chính là người mà trước đó hai người bọn họ bị đàn sói vây khốn, đi đầu phía trước tìm cách cứu viện hai người. Tay Vu Nông hơi run lên, giúp đỡ tên tùy tùng kia lau vết máu trên mặt, túi người nhặt từ bên cạnh lên một lá cờ nhuốm máu, chậm rãi chùm lên trên thi thể. Đây là huynh đệ của ta, gọi là Điền Sung. Lúc gã quay đầu lại nói chuyện, hai mắt cũng đã ửng đỏ. Thân xác Thẩm Lạc nghiêm nghị, dáng chống đỡ người đứng lên, ôm quyển trùng điệp nói với mấy người. Vẻ mặt ba người khác nghiêm túc gật đầu nhẹ với hắn. Lúc này, đầu tường một bên khác, những tiên sư đuổi theo những lang thú ra khỏi thành gần trăm dặm, xác định những xuất sinh kia đã rút lui thật, một lần nữa bay trở về, hạ xuống trở về đầu tường. Trong đó, lão giả bộ dáng nhà giàu, mang theo mấy người từ đầu tường vừa đi vừa dò xét về, mà hai tiên sư bộ dáng tăng đạo, thì tự mình phân tán ra, đến các nơi đầu tường thành xem xét thương thế những người còn sống sót. Có thương thế cực nặng, bình thường kim sang dược cũng không cứu chữa được. Nhưng bọn họ phát ra thuốc tán và viên đan dược lại có thể cứu sống. Chỉ là những đan dược này hiển nhiên có hạn, cũng rất chân quý, cũng không phải tất cả mọi người đều được dùng. Đại đa số được cứu chữa, đều là thanh niên thân thể cường tráng, mà người hơi lớn tuổi một chút, có thể đã gãy tay chân bị thương nặng, cũng chỉ có thể dựa vào dược thạch phổ thông. Sinh tử phàm nhân, giờ phút này thật chỉ có thể xem ý trời. Chương 28, Phố xá tiêu điều. Thẩm lão đệ, hôm nay rượu này xem ra không uống được rồi, ngươi nói cho ta biết chỗ ở, ngày khác ta tới tìm ngươi, chúng ta uống cho thông khoái. Vu Nông thu tầm mắt lại, một tay vô đầu vai Thẩm Lạc nói. Không dối gạt Vu đại ca, kỳ thật ta vừa tới thành này không lâu, về phần chỗ ở. Thẩm Lạc cố ý cười khổ một tiếng, nói đến hàm hàm hồ hồ. Ồ, nguyên lai lão đệ không phải người bản thành, lại nguyện liều chết thủ thành, hảo đảm phách, hảo huynh đệ. Vu Nông nghe vậy khẽ giật mình, sau đó giơ ngón tay cái lên nói với Thẩm Lạc. Ba tên tùy tùng kia nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc cũng mang theo mấy phần thân thiết. Vu đại ca quá khen, ta cũng là vì tự vệ, tận lực một chút mà thôi. Thẩm Lạc vội vàng khoát tay nói. Ha ha, thế đạo này, hán tử huyết tính như Thẩm lão đệ quả thực không nhiều lắm. Thẩm lão đệ, ngươi nếu ở trong thành không có chỗ dừng chân, không bằng trước theo ta về nhà đi. Vu Nông cười lớn một tiếng, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi. Xác thực còn chưa kịp tìm chỗ ở, vậy phải quấy rầy Vu huynh rồi. Thẩm Lạc vốn đang nghi hoặc đợi mình, liền thuận thế đáp ứng. Quấy rầy cái gì? Huynh đệ một nhà, nói khách khí gì chứ, đi. Mày hổ Vu Nông nhếch lên, đưa tay nắm bả vai Thẩm Lạc nói. Mấy người dọc theo đường ngựa đi, đi vào chỗ tròi gác đầu tường, đang tính đi xuống cầu thang tường thành, liền thấy ba nam binh lính thân mang áo giáp đang đỡ lấy một trung niên nam tử dáng người to mọng, từng bước một đi lên đầu thành. Thẩm Lạc túi đầu nhìn lại, thấy nam tử kia làn da trắng nõn, bên miệng là râu ngắn màu vàng, trên thân phủ một kiện áp giáp rất không vừa vặn, nhìn tựa như một đoàn thịt ba chỉ trong xác rùa đen, cực không cân xứng. Đoàn người nam tử trung niên cũng nhìn thấy bọn người Vu Nông đang từ đầu thành đi xuống, tạm thời đứng lại tại chỗ. Nhường đường cho tráng sĩ. Ánh mắt nam tử trung niên rơi vào trên thi thể Điền Sung, sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay quát. Binh lính lập tức vịn gã dựa vào một bên tường thành, nhường đường ra. Các ngươi đưa Điền Sung trở về trước đi. Vu Nông nghiêng người, phân phó với mấy người còn lại. Ba tên tùy tùng kia đáp ứng, liền giơ lên thi thể Điền Sung lên, sau đó theo cầu thang tường thành đi xuống. Lúc đi ngang qua trung niên mập mạp, y nhìn thấy vết máu trên lá cờ biến thành màu đen, đầu đầy mồ hôi lạnh chảy xuống. Thẩm Lạc theo Vu Nông đi xuống đầu tường, đi tới bên cạnh người kia. Lưu đại nhân. Vu Nông ôm quyền nói. Vu hiền chất. Nam tử trung niên vội vàng lấy ra khăn lụa, lau mồ hôi chán. Lần này xuất sinh công lên đầu thành không ít, lưu lại thi thể cũng không ít, nhất định phải nhanh xử lý tốt, vừa vặn có thể xẻ ra làm lương thực dự trữ cho bách tính trong thành. Ngoài ra, mấy chỗ tường thành bị tổn hại, nhất định phải nhanh tu sửa. Vu Mông quay đầu nhìn đầu tường một chút, nói ra. Hiền chất yên tâm, ta đã sai người đi làm. Lưu đại nhân nói gấp. Vu Mông gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, mang theo Thẩm Lạc tiếp tục đi xuống thành. Vị Lưu đại nhân kia vốn còn tính mở miệng nói cái gì, thấy Vu Mông cũng không quay đầu lại, lời đến khỏe miệng liền nuốt trở vào, lại lau mồ hôi, dưới mấy người nâng đỡ, tiếp tục đi lên đầu tường thành. Vị Lưu đại nhân này là ai? Thẩm Lạc đi xuống tường thành, mở miệng hỏi. Đông Lai huyện lệnh Lưu Phúc. Vu Mông tùy ý trả lời. Nguyên lai là quan phụ mẫu phụ trách sự vụ quân chính. Thẩm Lạc nói, trong lòng bất giác hơi nghi hoặc một chút. Vu Mông mặc dù xem không giống như thanh niên trai tráng thủ thành phổ thông, nhưng cũng không giống là người làm quan, Lưu đại nhân này ở trước mặt gã, sao nhìn có mấy phần khẩn trương vậy? Quan phụ mẫu gì chứ? Chỉ là một thư sinh yếu đuối mà thôi, việc vụn vặt bản án bình thường còn lo được. Hiện tại thời điểm này, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Toàn bộ Đông Lai huyện quân lỏng lẻo, nếu không phải những thanh niên trai tráng trong thành tiếp sức, dựa vào đám lính dày dặn kia, căn bản không sống tới bây giờ. Vu Mông hừ lạnh một tiếng, nói ra.